rõ ràng nhận lầm người. Trên thực tế trách không được Châu Cẩu. Tần Hạo đem Bạch Nhung áo choàng khoác ở Tiêu Hàm trên người, lúc này ăn mặc có vẻ rất là đơn bạc, cũng liền trực tiếp bị Châu Cẩu tưởng lầm là Tần gia hạ nhân. Ngược lại Trác Quân Thần ăn mặc khá tốt. Trác Quân Thần từ nhỏ nuông chiều từ bé, bị Trác gia nhìn kỹ là thiên tài, trên người tự nhiên có cổ tử ngạo khí. Ân, cái này nhất định là Tần Hạo tiểu tạp chủng không thể nghi ngờ. Ta nói Tần Hạo, ngươi cũng không tung ra nước tiểu chiếu ngươi mặt kia, một cái ở nông thôn hoang dã tiểu tử còn vọng tưởng gặp quận chúa một mặt. Ta thật thay ngươi tử quỷ kia láo cha cảm thấy mặt đỏ, lời nói cha ngươi bị chết cũng thực sự là tốt ra bằng không, hiện tại mặt mũi này hướng cái nào thả, ha ha ha. Châu Cẩu chỉ vào Trác Quân Thần mũi chửi mắng một trận. Vị này Châu Cẩu đại nhân, mời tự trọng, đây là khuyển tử, vị này mới là Tần Hạo công tử. Trác Mặc Cường lạnh mặt nói, chỉ bên cạnh ăn mặc đơn bạc Tần Hạo. Con trai mình không có tới từ bị một cái chó săn khí. Hơn nữa là ngay trước Trác Mặc Cường mặt thoá mạ, còn chú Trác Mặc Cường chết, ta con mẹ nó còn chưa có chết đâu. Nhưng Trác Mặc Cường cảm thấy giá trị. Chỉ cần Tần Hạo không chịu khí là được. Lúc này vẫn là không nhịn được muốn quạt Châu Cẩu một cái trưởng. Phi. Lao tử cũng có trông nhầm thời điểm. Châu Cẩu cảm thấy thật sâu sỉ nhục. Hắn mất đi một cái quản gia hẳn là có nhãn lực. Cái này toàn bộ quái dị Tần Hạo. Người cái tiểu xuất sinh, ta nguyên bản cảm thấy ngươi đang giữ cá nhân dạng, kết quả ăn mặc cùng nô buộc không sai biệt lắm. Ngươi như vậy keo kiệt, muốn khí chất chất không khí chất, muốn phong độ không phong độ, người mang mặt lửa, nát vụn mệnh một cái, cũng xứng gặp chiêu dương quận chúa. Đợi ta trước thay ngươi kia đoàn mệnh quỷ lao cha quất ngươi một cái trưởng. Lớn mật. Càn rỡ. Không đợi Châu Cẩu vung mạnh cái tát, Trác Quân Thần cùng Trác Mặc Cường phẫn nộ quát lớn. Thế nhưng có người hành động nhanh hơn. Bá. Một cái thanh thủy kiếm quang đột nhiên thoáng hiện, tựa như một đạo dương không mà qua thải hồng, từ Châu Cẩu khuôn mặt hoa lên đi qua. Tốc độ cực nhanh, không thể tả. Lúc này, một đóa huyết hoa bắn tung tóe rơi tại Châu Cẩu trên mặt. Một kiếm này thực sự quá đột nhiên, Châu Cẩu mặt đều sợ trắng, lăng ở tại chỗ. Miệng đầy phun phân, tiếp theo kiếm, đứt ngươi lưới can. Tiêu Hàm lạnh lùng đem bích thủy kiếm đưa về trong vỏ kiếm. Ngươi, rõ ràng, bị thương ta. Châu Cẩu không dám tin tưởng. Hắn ngây ngốc mở miệng. Hắn nhất điểm nhất tích xoay người. Ánh mắt của hắn nhìn phía Tiêu Hàm. Ngay sau đó, con mắt trừng như máu, Châu Cẩu phát ra con lửa hoang như vậy phẫn nộ gào. Ngươi cái tiện nhân, lại dám tổn hại ta. Chết cho ta. Thân là đường phủ Hồng Sơn viện quản gia, Châu Cẩu thân phận tôn quý, dưới một người, vạn người bên trên. Gia phó cùng nha hoàn nào dám không theo, lắc lắc chân phòng ở đều run rẩy ba run rẩy. Thậm chí ngay cả các trưởng lao khác cũng phải kính hắn ba phần. Châu Cẩu bản thân còn có tụ nguyên bắt trọng thực lực. Ở tự trước gia môn, ngay trước nhiều như vậy dân chúng mặt, bị người một kiếm gọt tới ở trên mặt. Đối phương, hay là rác rưởi Tần gia một cái con bé. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn tụ nguyên bắt trọng lực cuộn trào mãnh liệt bạo phát, Châu Cẩu không chém giết Tiêu Hàm khó có thể tiết hận. Mau dừng tay. Tiểu hài tử không hiểu quy củ. Tần lão tứ đại kinh. Lập tức tiến lên ngăn cản. Đồng loạt ra tay còn có Trác Mặc Cường. Cái này Châu Cẩu chính là tụ nguyên bắt trọng, Tần lão tứ tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Thần gia người khẽ động, trước cửa giáp sĩ cũng xuất thủ. Hiện trường một mảnh rối loạn, đưa tới vô số người qua đường vây xem. Lại có người dám ở đường phủ Dương Ai. Đây là bệ hạ sắc phong chiêu Dương quận chúa phủ đệ. Là trụ quốc đại tướng quân thân gia. Đám này to gan lớn mật đồ. Quả thực không muốn sống nữa. Chương 132, ta là Thánh Vương. Cho ta lui ra. Trác Quân Thần một tiếng quát lớn, chính là thả ra tụ nguyên nhất trọng khí thế, chấn nhiếp năm cái vọt tới giáp sĩ. Hình đội trưởng thấy thế, rút đao bước lên. Có thể hắn đao vẫn chưa hoàn toàn rút ra, đã bị một thanh loan đao gác ở trên cổ. Hình đội trưởng lập tức thân thể cứng ngắc, không dám núp ních, một hàng mồ hôi lạnh từ gương mặt hoạt lạc. Dân chúng vây xem kinh hô xuất khẩu. Đám này to gan lớn mật cuồng đồ chế phục trụ quốc đại tướng quân vệ binh, xem ra có vài cái thanh bàn trải. Thế nhưng trong nháy mắt, bọn họ lắc đầu lên. Bởi vì Châu Cẩu xuất thủ. Cái này Châu Cẩu là thật tụ nguyên bắt trọng. Tần lão tứ cùng Trác Mặc Cường căn bản không phải đối thủ của hắn. Cặp kia trưởng bao vây lấy nồng nặc nguyên khí, bang bang hai thanh âm, đánh vào Tần lão tứ cùng Trác Mặc Cường trong ngực, đánh cho hai người thổ huyết. Thần gia tiệm thuốc người không biết tự lượng sức mình. Dám ở đường phủ Dương Oai. Chọc nhất không nên dây vào Châu Cẩu. Châu Cẩu ác danh, bách tính đều biết. Ở đường phủ bên trong trừng mắt tất báo, quả thật tiểu nhân một cái. Thần gia tiệm thuốc người, tám phần là không sống nổi. Ha ha ha. Châu Cẩu ngông cười to, phế vật chính là phế vật, ngay cả ta một trưởng cũng không tiếp nổi. Năm đó nhà ta chủ tử ban ân Tần Thế Long lão tạp mao một bãi nước miếng, hôm nay ta cũng phần thưởng ngươi Tần lão tứ một ngụm kim dịch. A phi. Hắn một cái nhảy mũi đánh ra, hoàng sắc đàm nước tới trong miệng bay về phía Tần lão tứ hót. Nhưng cái này khẩu đàm nước, cũng không có như theo dự liệu như vậy rơi xuống Tần lão tứ trên đầu. Mà là bị đất bằng phẳng quần cuộn nổi lên một trận gió, lại cuốn trở về châu cầu trong cổ họng. Một màn này quả thực quái dị. Huệ. Châu cầu cảm thấy ác tâm vô cùng, không lưng nôn cái không ngừng, khuôn mặt đều nôn tái rồi, là ai ám toán lão tử? Hắn trợn quát một tiếng, muốn tìm ra hung thủ. Lúc này, đỉnh đầu đột nhiên truyền tới một cổ tử áp lực. Cái này luồng áp lực lúc bắt đầu cực kỳ yếu ớt, khiến tụ nguyên bắt trọng châu cầu cảm thấy tim đập nhanh vô cùng. Hắn ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy một khối cửa bàn tay cục gạch rơi xuống, theo khoảng cách không ngừng tiếp cận, cục gạch càng đổi càng lớn. Rơi xuống châu cầu trên mặt thời điểm, đã biến thành một tôn vại nước như vậy khỏe mạnh bàn thạch. Cái này bàn thạch mang đến uy áp thổi chúng châu cầu đứng không vững, một mông té xuống đất. Vật này chính là Tần Hạo từ Hắc Sơn lão yêu trong tay đoạt được hạ phẩm hung khí. Phiên nhân ấn. Mà còn, hay là hung khí bên trong huyễn binh. Đại nhân tha ta mạng chó a. Châu cầu xuất thân đường phủ, khá có mấy phân nhãn lực, áp lên đỉnh đầu đồ chơi tuyệt đối không phải là phàm vật. Nếu là bị lập chúng, nhất định hóa thành đầy đất máu bùn. Lúc này sợ đến sắc mặt trắng bệnh, kinh khủng cầu xin tha thứ. Một màn này, cũng rung động toàn trường bách tính. Nguyên lai ngươi cũng sợ chết ta. Cười lạnh một tiếng vang lên. Tần Hạo cong lại bắn ra, cuốn ở châu cầu quanh thân gió. Tiêu tán. Là ngươi. Châu cầu đầu tiên là sửng sốt, sau đó phẫn nộ không thể nói. Đem nước miếng bức về trong miệng hắn người. Là Tần Hạo tiểu vương bắt đản. Ân. Là chấm. Tần Hạo tay phải cách không đi xuống đẻ một cái. Vụ. Bao phủ ở châu cầu đỉnh đầu phiên nhân ấn, giống như một tòa nguy nga núi to vào đầu đau quặn bụng dưới vài phần, liền dán tại châu cầu con mắt phía trước. Ta sai lầm, ta sai lầm. Tần Hạo công tử khai ân, tha ta này tiện mệnh. Châu cầu bị đè bẹp trên đất, não đại bị chen ở thạch bản cùng phiên nhân ấn bên trong. Chỉ cần Tần Hạo tùy ý phất tay một cái, lập tức đem chen thành thịt nát. Giờ này khắc này, châu cầu nội tâm là chấn động. Linh hồn là chấn động. Thân thể là chết lặng. Sắc mặt. Như nuốt đại tiện như vậy, là khó chịu. Bị hắn xem là đồ nhà quê Tần Hạo, trong nháy mắt lúc này, liền có thể quyết định hắn sinh tử. Đường phỉ. Ở đâu? Tần Hạo lạnh lùng đã đi tới. Châu cầu nuốt nước miếng một cái, cảm thụ được đỉnh đầu chuyển tới áp lực, không nói cũng phải nói, quân chúa không tại đường phủ, ở vương thành trừ hoa đại tướng quân trong phủ. Người gạt ta. Tần Hạo ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay bỗng nhiên chấn động. Két két. Phiên nhân ấn đem châu cầu não đại chen vào thạch bản bên trong. Thạch bản rách rưới, thậm chí truyền ra đầu khớp xương tiếng rên rỉ. Tiểu nhân những câu là thật. Quân chúa thật ở đại tướng quân trong phủ phục dịch vương quy tiểu vương ra, hai người tám phần đã ở trên sàn mây mưa thất thường, tứ chi chiến miên, hưởng thụ cá nước thân mật. Châu cầu bàn tay điên cuồng đuốt mặt đất, con mắt bị giáp phải treo đầy tơ máu, sợ đến là loạn gào kêu loạn. Hắn không mở miệng phép tắt lấy. Vừa mở miệng oanh động toàn thành. Đường phỉ. Cùng vương quy làm gì? Nàng xuất thân danh môn. Lại thêm hiện nay thánh thượng ban tặng triều dương của chúa. Không tuân thủ danh tiết, thất thân tử. Cái này là cực đại sự văn. Này vốn là đường phủ bí mật. Châu cậu là nhị trưởng lão thân tín, trong lúc vô ý nghe được bí mật này. Hắn một tiếng nói gào đi ra ngoài, để cho cả con đường bách tính toàn bộ kiến thức đường phỉ không chịu nổi. Đào dựa vào. Quả thực thiên hạ chuyện lạ. Triều dương quận chúa thủy tính dương hoa, thiện như thanh lâu ký nữ. Ta nếu là cha nàng, ta liền lập tức đi tự sát. Không biết liêm sỉ, bại hoại nề nếp gia đình, ngay cả chúng ta bách tính nhà khuê nữ cũng không bằng. Một trận này bổ vào mặt thoá mạ, mắng liền giáp sĩ môn đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Đường phỉ từ cao cao tại thượng chiêu dương quận chúa, trong nháy mắt cùng thanh lâu sướng kỹ nổi danh. Hành vi chi ác liệt, so năm đó Tần Đính Thiên cùng đường dung sự tình còn muốn nghiêm trọng. Đường phỉ nhưng là ngự ban thượng chiêu dương quận chúa. Mà cái này dèm pha, chính là ở đường phủ trước cửa cấp tốc truyền ra, trong một đêm nóng nảy toàn thành. Hắc huynh đệ, ngươi biết không? Đường phủ tộc trưởng nữ nhi bị cái kia Hắc hỏa kế, chiêu dương quận chúa ngàn dặm xa xôi đi đưa. Đều nghe nói sao? Đường phủ tộc trưởng nữ nhi đói khát khó nhịn. Giới quý tộc thật là loạn a. Thiện nhân kia, lúc nào trở về? Tân Hạo phẫn nộ phải mặt mũi gân xanh, Đường phỉ không biết liêm sỉ đến trình độ như vậy. Ngàn dặm xa xôi chạy đến vương thành đi đưa. Mà còn, hay là tại lễ mừng năm mới? Nhất nhiều một tháng. Tần Hạo công tử lòng từ bi. Thà ta nát mệnh. Việc đã đến nước này, châu cẩu lười quản cái gì chiêu dương quận chúa, hắn chỉ muốn sống. Thà tính mệnh của ngươi. Tốt. Tần Hạo nhắc tới châu cẩu cổ áo, một cái bàn tay đánh đi tới. 3. Đây là cho ta Tần thần huynh đệ sở thụ ngươi khí. 3. Đây là cho ta Tứ thúc cùng Mặc Cường thúc thổ huyết. 3. Đây là ngươi vừa mới bất kính cha ta Tần Đính Thiên. 3. Một trường này là ngươi nhục ta quá mức. Tần Hạo trong tay bàn tay tung bay không ngừng, với phải châu cẩu tả diêu hữu bãi, hai hàng răng hàm đều bị đánh đi ra. Thủ pháp quả thực cùng tiểu quỷ vây trưởng lão cao gầy lúc giống nhau như lúc. Trong chớp mắt công phu, châu cẩu đã bị đánh thành đầu heo. Trong lòng hắn cái kia hận a, cái kia muốn tự sát a. Năm đó Tần Đính Thiên cũng không từng hạ thủ như vậy nặng. Tần Hạo bổ vào mặt quạt hắn trên trăm cái bạc hai. Tại đây trước mặt mọi người, ở đường phủ môn khẩu. Sau đó không mặt mũi thấy người, lại thêm không có cách nào khác ở Hồng Sơn viện đặt chân. Ngươi, tới. Tần Hạo ném ra mặt xương phủ giống như bánh bao châu cẩu, chỉ hướng sợ ngốc hình đội trưởng. Ti trước ở, công tử có gì phân phó? Hình đội trưởng quỳ xuống đất run rẩy. Lúc này đừng nói khinh thị, nửa điểm bất kính cũng không dám có. Đưa cái này. Đưa đến đường phủ tộc trưởng trong tay. Nói cho hắn biết. Ngày xưa con trai của Tần Đính Thiên, bây giờ Phượng Ly cung Thánh Vương, lấy đường phủ là sỉ nhục. Tần Hạo không gian giới chỉ sáng lên, giơ tay đem hôn thư ném vào hình đội trưởng trên mặt. Ầm ầm. Hình đội trưởng náo hải đại chấn. Không gian pháp khí. Nhưng lại cao như vậy cấp. Quả thực so Vương Quy tiểu vương gia tu di túi còn tốt hơn thiên lần. Nhưng là Tần Hạo mới vừa nói cái gì? Hắn là Phượng Ly cung Thánh Vương. Vương Quy tiểu vương gia cũng vẹn vẹn chỉ bị Quy Hải phái kính là thánh tử. Tần Hạo bị Phượng Ly cung tôn là Thánh Vương. Tiểu nhân lập tức đi. Hình đội trưởng sợ đến là can đảm câu liệt, lần này cho dù là Thiên Vương lão tử ngăn cản, cũng không ngăn được hắn kia quỷ thần khó lường vô địch cước bộ. Chương 133, lấy đường phủ là sỉ nhục. Tần Hạo đem phiên nhân ấn thu hồi không gian giới chỉ. Nếu đường phỉ không ở trong phủ, cũng không có thấy nàng cần thiết. Xoay người, đang muốn ly khai. Gặp châu cẩu trong mắt tràn đầy ác độc. Tần Hạo đi tới lại đem hắn nhấc lên, khuôn mặt kề khuôn mặt, nhận rõ ta bộ dáng. Người có thể khinh thường ta, có thể khinh thường sở hữu không có quyền không có thế người. Thế nhưng ta muốn nói cho ngươi. Cẩu, vĩnh viễn là cẩu. Cũng vĩnh viễn, trở mình không làm chủ được tử. Sau khi nói xong, ba điệu một tiếng. Một trường tát ở tại châu cẩu trên mặt, một trường này mang theo nồng đậm nguyên khí, bỏ rơi tới một tầng máu ra, đau đến châu cẩu hét thảm không ngớt. Đánh thật hay. Mẹ nó mẹ hết giận. Châu cẩu đáng đời như thế. Hắn sớm muộn không chết tử tế được. Ô ô. Nữ nhi a, có vị hảo tâm công tử báo thủ cho ngươi. Bách tính bên trong truyền tới một mảnh tiếng khen. Còn có một vị lao bá ngửa mặt lên trời mà khóc, hắn tiểu nữ nhỏ là đường phủ nha hoàn. Ở Hồng Sơn viện không cẩn thận đánh nát một cái chén, đã bị cái này châu cẩu mệnh lệnh ác phó rõ ràng loạn côn đánh chết. Thủ đoạn chi tàn nhẫn, làm người giận sôi. Bây giờ, Tần Hạo là trong thành sở hữu thụ đến bất công người, giải ý nghĩ đại hận. Châu cẩu lúc này là khuất nhục không chịu nổi, tự biết không phải Tần Hạo đối thủ, Tần Hạo trong tay lại ấn. Thực sự quá hung hãn. Nhưng là bị rất nhiều trong ngày thường khinh thường dân chúng thoá mạ, hắn muốn chết tâm đều có. Tần Hạo, ta với ngươi không đội trời chung. Tần Hạo cước bộ đống nhiên ngừng lại. Lại là một cái không đội trời chung. Trước đây cùng chấm không đội trời chung, không có một cái kết cục tốt. Hy vọng cái này châu cẩu vận khí tốt chút, quay lại đừng bị người một trưởng đánh chết. Trong miệng một lầu bầu, Tần Hạo xoay người một bãi nước miếng phun đi ra ngoài, phi. Cái này hớp nước miếng hôn tạp nguyên khí, bay ngang hơn 10 thước xa, giống như một viên đạn đánh vào châu cẩu trên ót. Đang. Một đoàn tử hỏa tinh tạc hai. Châu cẩu trực tiếp bị nước bọt chấn hôn mê bất tỉnh. Mất mặt vứt xuống nhà. Cái này khẩu đàm, là vì ra ra ta. Ha ha ha. Tần Hạo vui vô cùng. Cóng lên hai tay, bước bước chân. Nơi đi qua, bách tính đều là chủ động tránh ra, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng sùng bái. Cứ việc thiếu niên này y phục đơn bạc. Thân ảnh là vô cùng cao to. Hắn chắp hai tay sau lưng, tiếu ngạo trời cao bộ dáng. Nói chung chính là một chữ. Quả thực quá nước tiểu tính. Trong đám người một thanh niên kích động nói ra. Còn hướng Tần Hạo bóng lưng dựng thẳng lên tới một thanh ngón tay cái. Đúng vậy, người này ngạo khí vô song, tên tuổi to lớn, ta đợi theo không kịp. Xách xách. Phượng Ly cùng Thánh Vương A. Lại có một vị đôi mắt nhỏ thanh niên nói ra, trong lời nói, đối Tần Hạo vô cùng sùng bái. Thánh Vương. Ta thế nào không biết chúng ta tông môn ra cái Thánh Vương. Lúc trước thanh niên sửng sốt. Đúng vậy, căn bản chưa từng nghe qua, tiểu tử này ở giả danh lừa bịp, cầm chúng ta Phượng Ly cùng tên tuổi dọa người. Ai nha. Quá hèn hạ, ta liều mạng với ngươi. Ngươi điên rồi. Đôi mắt nhỏ thanh niên một thanh níu lại đồng bạn. Tần Hạo thực lực cường hãn, từ kia hớp nước miếng uy lực có thể đoán được, nói ít cũng có tụ nguyên ngũ trọng, mà còn tay cầm một tôn hung khí. Đi tới cùng hắn liều mạng, cùng muốn chết không hai dạng. Vậy làm sao bây giờ? Một người không cam lòng nói. Trở về bẩm báo trưởng lão, để cho trưởng lão nói cho tông chủ, có người bại hoại Phượng Ly cung danh tiếng, chu diệt này tặc tiết hận. Đi. Hai tên nội môn đệ tử lập tức biến mất ở dòng người bên trong. Xa xa. Đường phủ một tòa cực cao mái nhà, có vị trung niên đem đây hết thảy toàn bộ nhìn ở trong mắt, không khỏi khoe miệng câu dẫn ra một chút cười nhạt. Sau đó hắn chậm rãi xuống lầu, hướng một tòa mật thất đi đến. Hắn vị trí sân trong, tên là Thanh Sơn Viện. Thanh Sơn Viện chính là đại trưởng lão sân trong. Cùng nhị trưởng lão Hồng Sơn Viện thể không lưỡng lập. Phụ thân. Trung niên đi tới mật thất, phòng nghỉ bên trong một vị lão giả áo bào trắng chắp tay hành lễ. Lão giả áo bào trắng bưng ở trên sàn, khép hai mắt, quanh thân tản ra nồng đậm lục quang. Cái này, là một tên nguyên sư cấp nhân vật. Mà còn liễm khí như thường, yếu nhược giàn mua, rõ ràng còn là một vị thực lực rất mạnh nguyên sư. Năm đó đứa bé kia. Hắn vẫn phải tới. Lão giả nhàn nhạt xuất khẩu. Lấy hắn nhĩ lực, sớm đem phía ngoài hết thảy, nghe xong cái nhất thanh nhị sở. Ân. Trung niên gật đầu, Tần Hạo thật đúng là không biết tự lượng sức mình, dám trực tiếp xông đường phủ. Bất quá đánh châu cầu kia đốn bạc hai, rất đại khoái nhân tâm. Tốt xấu chạy tiểu dung cốt đủ, không hổ là ta ngoại tôn. Lão giả nghiêm túc khuôn mặt, lộ ra một chút khó có được tiêu ý. Cái này khiến trung niên cảm thấy cực kỳ giật mình, phụ thân đã 16 năm chưa từng cười qua. Thế nào? Hắn dáng dấp. Như không giống muội muội ngươi. Lão giả hỏi. Trung niên gật đầu, ngay sau đó lắc đầu, mở miệng nói, như, nhưng càng giống như Tần Đính Thiên. Ai nha? Tức chết lão phu. Lão giả vô án, trong lúc bất chợt giận dữ, ánh mắt cũng trong nháy mắt mở ra. Ánh mắt kia như kiếm đi đầu một loại, làm người không dám nhìn thẳng. Phụ thân bất giận. Trung niên sợ hãi nói. Mà thôi, nể tình tiểu cho phân thượng, đi an bài nhân thủ quan sát Hồng Sơn Viện, cần phải hộ đứa bé kia chu toàn. Lão giả ra lệnh. Là. Trung niên không dám chậm trễ, chuyển đi ra cửa phòng. Cùng lúc đó, hình đội trưởng cầm hôn thư thẳng đến đường phủ tộc trường viện tử. Cút ngay cho ta. Hắn trừng mắt ăn thịt người ánh mắt, giống như bị thương mãnh hổ đấu đá lung tung, nha hoàn cùng người hầu đều là sợ đến phân phân tránh né. Thế nhưng ở một gian cửa thư phòng trước, bị hai tên kim y thì hán tử ngăn lại. Nho nhỏ giáp sĩ, đâu dám xông tộc trưởng thư phòng. Cút. Trong lời nói, một tên hán tử trên người lục quang đại trấn, tiện tay một đạo nguyên khí đem hình đội trưởng ném đi trên đất, miệng phun máu tươi. Ta đi ngươi bà ngoại cái trứng. Cho ta đại tướng quân trêu chọc cương địch, đắc tội Phượng Ly cung thánh vương, tốt, tốt. Các ngươi chờ coi. Hình đội trưởng cũng là bất cứ giá nào, nắm lên hôn thư đập vào hán tử trên mặt, lên tiếng kêu to, Đường Hiên. Có người truyền lời. Ngày xưa con trai của Tần Đính Thiên, bây giờ Phượng Ly cung thánh vương. Lấy đường phủ là xỉ nhục. Giống hết sau đó, đi nhanh ly khai. Hơn nữa còn là triệt để ly khai đường phủ, chuẩn bị phản hồi vương đô. Bởi vì này đường phủ thối quá. Kiến hôi. Bị hôn thư vậy ở trên mặt hán tử ánh mắt run lên, sẽ phải từ phía sau lưng hạ thủ đánh gục hình đội trưởng. Chấm đã. Lúc này, có tiếng âm từ bên trong thư phòng vang lên, lập tức, cửa phòng mở ra, đi ra một vị bạch diện trung niên. Người này, là đường phủ hiện tại tộc trưởng, cũng là từng là ái mộ Đường Dung. Đường Hiên. Chuyện gì xảy ra? Đường Hiên hỏi. Bởi vì hắn thư phòng cách âm hiệu quả vô cùng tốt, không có nghe được bên ngoài phủ tiếng động lớn nào. Trở về gia tộc dài. Hình quốc cường vừa rồi xông thẳng mà đến, ta lại xuất thủ hơi thi nghiêm phạt, vậy mà người này khẩu xuất cùng nôn, công nhiên nhục mạ tộc trưởng, càng là gào tên gì ngày xưa con trai của Tần Đính Thiên, bây giờ Phượng Ly cùng Thánh Vương. Hán tử trả lời. Người nói cái gì? Đường Hiên hổ khu cường liệt chấn động. À đúng rồi, hình quốc cường còn để lại cái này. Hán tử đem hôn thư đưa lên. Đường Hiên thấy sau đó, con ngươi mở rộng, đây là hắn năm đó lưu cho Đường Dung hôn thư. Nhanh chóng mở ra xem. Kết quả đầu tiên nhìn, chính là yết hầu một ngọn, suýt nữa khi ra một ngụm phần nổ máu. Cái này hôn thư trên viết một cái đại đại tự. Hiu. Hắn vừa rồi còn từng lưu lại nói cái gì? Đường Hiên lại hỏi đến. Hắn nói. Lấy đường phủ là xỉ nhục. Phúc. Đường Hiên rốt cục chịu đựng không nổi, một ngụm lao huyết phun về hướng đỉnh đầu. Chương 134, cho chấm dẫn đường. Nói về Tần Hạo đánh xong châu cầu, chuẩn bị đi Tần ra tiệm thuốc nhìn một cái sản nghiệp. Đường Phỉ cùng Vương Quy còn tại khoái hoạt, chừng một tháng mới có thể trở về. Đến lúc đó Tần Hạo phải trở lại một chuyến đường phủ, trước mặt bỏ tiện nhân kia. Không tệ lắm. Phượng Ly cùng Thánh Vương. Một tiếng gây cấn vang lên, huyết kỳ lân tiểu bàn tay đánh vào Tần Hạo vai. Nàng từ một nơi bí mật gần đó thấy được kêu là một cái. thoải mái. Trước đây nàng ám sát nhị trưởng lão, nhiều lần bị cái này châu cẩu từ đó đảo loạn, có mấy lần thậm chí để cho Huyết Kỳ Lân rơi vào nguy cảnh. Trong đó bao gồm nửa năm trước, châu cẩu phái người đuổi theo Huyết Kỳ Lân giết Thu Điền Trấn. Nếu không phải Tần Hạo xuất thủ cứu rút, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đối Thánh Vương hai cái tự, Tần Hạo cảm thấy rất không có ý tứ. Sự thật, nếu không mang ra cái này hư nổi danh đầu trấn nhiếp hình đội trưởng, đối phương cũng chưa chắc dám liều lĩnh đem hôn thư mang tới Đường Hiên phía trước. Đây hết thảy, bất quá là Tần Hạo thủ đoạn nhỏ mà thôi. Nhưng cũng biết, có lẽ muốn chọc giận Phượng Ly Cung. Chỉ cần có đan huyền ném là được. Hạo Nhi, ngươi cái này là muốn đi đâu a? Tần Lao Tứ đi theo Tần Hạo phía sau, không hiểu ra sao. Tần Hạo nghênh khuôn mặt, chắp hai tay sau lưng đã đi rồi ba con phố. Á á á, đi chúng ta tiệm thuốc. Chúng ta tiệm thuốc ở bên kia. Tần Lao Tứ không nói gì chỉ hướng trong thành khu sinh hoạt. Tần Hạo cảm thấy cực kỳ xấu hổ, vẫn là lần đầu tiên tới Thiên Hâm Thành, mà còn không biết tiệm thuốc ở đâu. Thuận theo Tần Lao Tứ chỉ phương hướng đi. Chỉ chốc lát, Tần Hạo lại đi tới khu sinh hoạt. Nhất thời, một cái bắt mắt chiêu bài đập vào mi mắt Tần ra tiệm thuốc. Tiệm thuốc vị trí đặc biệt tốt, mặt tiền của cửa hàng cũng khá lớn. Có thể thấy được, Tần Lao Tứ là cái khoang lái hảo thủ. Lúc này, ở tiệm thuốc 3 tầng cao một dưới lầu địa phương, trước cửa vây đầy cấp thấp nguyên giả. Đều là một chút thối thể tam trọng đến ngũ trọng trái phải người. Người đông nghìn nghịt, chật trội không chịu nổi. Tần Hạo không khỏi ngẩn ra, xem ra Lục Lương Dịch sinh ý vượt quá tưởng tượng tốt. Thế nhưng ngay sau đó, hắn tất nhiên không thể cho là. Bởi vì Tần gia tiệm thuốc chiêu bài ở Tần Hạo mí mắt dưới, trong lúc bất chợt nổ tung mà mở, đồng thời trong đám người còn bay lên một đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy bay thật là cao. Thân ảnh ấy, Tần Hạo nhận thức. Chính là Tần Thế Long thân tín, Tần Liêu. Trước đây tham gia niên hội, Lưu Việt cùng Tần Lao Tứ trở về nhà tộc. Cho nên phái Tần Liêu tạm thời trông giữ sinh ý. Hiện tại, Tần Liêu bị người đánh bay cao như vậy. Tần Hạo trong nháy mắt liền hiểu, môn khẩu gia hỏa không phải tới mua thuốc, là tới tìm cha. Phanh. Tần Liêu nặng nề té xuống đất, còn không có đứng lên, một cái chân to lại đạp ở tại trên mặt hắn. Ha ha ha. Chỉ ngươi cái này rác rưởi thối thể thất trọng, cũng dám cùng ta tống sư đấu. Thực sự là chán sống, hiện tại ngoan ngoãn giao ra 10 vạn 2 ngân phiếu, ta lại thả các ngươi Tần ra tiệm thuốc, nếu không phải theo. Két két. Tống sư bàn chân ở Tần Liêu trên mặt nghiền một chút, đau đến Tần Liêu nhe răng trợn mắt. Tống ra, chúng ta quả thực cầm không ra nhiều tiền như vậy à, mong rằng ngài ở hải ra phía trước nhiều hơn nói tốt vài câu, thư thả một chút thời gian. Tần Liêu vội la lên, 10 vạn 2 không phải số lượng nhỏ. Cầm không ra. Tần ra sinh ý tốt như vậy, ngươi dám nói cầm không ra. Tống sư giận dữ, bàn chân vải ra một đạo kình phong, sẽ phải đem Tần Liêu đá tàn. Phanh. Một cước này hạ xuống, Tống sư chính mình trước bay ra ngoài. Mà còn bay cao hơn Tần Liêu nhiều. Quả thực như vì sao ở trên trời mềm rủ xuống dâng lên. Hoặc. Tống gia bay thật là cao a. Chẳng lẽ đang thi triển cái gì cường đại công pháp? Tống gia tụ nguyên tam trọng đỉnh phong, thật sự là quá phong tao. Đúng vậy, bay thực sự là cao. Phía dưới đoàn người liên tục tán thưởng. Vỗ mông ngửa cái không ngừng. Nhưng là ngay sau đó, đã cảm thấy không được bình thường. Bởi vì Tống sư bay cũng quá cao, nhanh nhìn không thấy cái bóng. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, kêu cha gọi mẹ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ai nha? Nhanh tiếp lấy ta, nhanh mẹ nó tiếp lấy ta. Tống sư hóa thành một cái nhục đoàn rơi xuống. Lấy hắn tụ nguyên tam trọng thực lực, vậy mà không chống đỡ được đem hắn nhấc lên tới nguyên khí. Đây quả thực là quá kinh khủng. Nhưng Tống sư cũng không phải lãng đắc hư danh. Trong nguy hiểm đem thân thể đoàn thành một đoàn, nao đại kẹp ở đúng quân bên trong, vững vàng bảo vệ chỗ hiểm. Mau mau tiếp lấy Tống gia. Tống gia nhất định là tẩu hỏa nhập ma. Mọi người có thể sẽ lo lắng, đồng thời giơ lên cao cánh tay. Thế nhưng khi Tống sư đập rơi trong nháy mắt, đoàn người trong giây lát tứ tán mà mở. Tống sư tốc độ cũng quá kinh người, như bị đập bên trong, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai nha? Các người đám này nói không giữ lời bại hoại. Ầm ầm. Tống sư một não đại đâm ở tại trên mặt đất, đâm ra một cái hố sâu. Cứ việc vững vàng che chở chỗ hiểm, đầu cũng chấn động vù vù loạn hưởng. Hắn tức giận vô cùng, có người dám đánh lén bổn đại gia. Hắn còn không có đứng lên, một chân trưởng đạp ở tại trên mặt hắn, giống như hắn vừa rồi dẫm lên Tần Liêu. Ngươi! Gọi Tống Phân! Tống Tử! Hay là Tống Thi? Tần Hạo mặt vô biểu tình nói ra. Nói đồng thời, dưới chân vừa phát lực. Két két! Đem Tống sư trên mặt thịt bài trừ một mảnh máu. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân Tống sư, sư tử sư, chính là hùng tráng vô cùng, khí phách phong tao ý tứ. Tống sư sợ đến liên tục cầu xin tha thứ. Theo trên mặt cái chân này trưởng lực nói phán đoán, Tần Hạo thực lực mạnh hơn hắn nhiều. Thiếu. Thiếu gia. Ô ô. Thiếu gia. Tần Liêu cảm động rơi lệ, lập tức bỏ dậy. Như Tần Hạo đến chậm một bước nữa, Tần Liêu sẽ phải tàn phế. Ngươi là Tần gia người. Tống Sương ngẩn người. Sau đó thấy được trong đám người Tần Lão Tứ. Như vậy, dẫm lên đầu mình thiếu niên, nhất định cũng là Tần gia người. Ha ha. Ngươi tiểu tạp chủng này, không giao nạp tiền thuê, còn dám ra tay tổn hại ta, hải gia không tha cho ngươi, còn không mau mau quỳ xuống cùng ta dập đầu nhận, sau đó thư thư phục phục mời ta ăn bữa tiệc lớn, có thể ta còn tài cán vì ngươi ở đây hải gia phía trước nhiều hơn nói tốt vài câu. Két két. Tần Hạo bàn chân lần thứ hai phát lực. Thiếu hiệp tha tính mạng của ta, tha tính mạng của ta a. Tống sư dũng khí trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói, da mặt bị Tần Hạo nghiền ép, máu tươi róc rách. Hạo nhi, tha tính mạng hắn, hắn là hải đại phú người. Tần Lão Tứ nhanh chóng ngăn cản. Cái này hải đại phú là Thiên Hâm Thành có uy tín danh dự nhân vật. Thậm chí ngay cả đường phủ cũng không dám đi đơn giản trêu chọc. Hải đại phú. Tần Hạo ngẩn ra. Thế nào nghe như vậy quân hai? Từng là săn bắn lúc, có một cái mập mạp vừa mở miệng liền ra 20,000 hoàng kim, muốn mua ta ngọc truy. Lúc này, Tiêu Hàm tiến lên một bước nói ra, nhìn thấu Tần Hạo nghi hoặc. Thì ra là thế. Tần Hạo nở nụ cười. Thiên Hâm Thành hải đại phú, nguyên lai là Bạo Viêm Thành hải bản tử đại ca. Đặc biệt như thế thật là có duyên. Ngươi là tới thay hải đại phú thu tiền thuê. Tần Hạo lạnh lùng quan sát Tống Sư, liệu định mảnh này khu sinh hoạt quý hải đại phú quản. Dạ dạ dạ. Hải gia phân phó tiểu nhân chỉ là phụng mệnh hành sự, thiếu gia chớ muốn giết ta. Tống Sư sợ muốn chết. Ta muốn gặp hải đại phú. Cho chấm dẫn đường. Tần Hạo một cước đá vào Tống Sư cái mông trên. Tống Sư tại chỗ liền bắn ra. Thân sức ép lên giải trừ, hắn chính muốn mượn hải đại phú uy danh, mang Tần Hạo hai câu xuất một chút khí. Lúc này, Tần Hạo đi nói tìm hải đại bàn. Tống Sư lập tức cứ vui vẻ. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào. Cũng tốt, liền đem ngươi mang tới hải phủ, để cho hải gia giết chết ngươi. Công tử xin mời đi theo ta. Nghĩ tới đây, Tống Sư thái độ thập phần cung kính. Thế nhưng trên mặt, âm hiểm cực kỳ. Hạo nhi không được, ta theo hắn đi hải phủ. Tần Lão Tứ vội la lên. Hải đại phú bản thân không có thực lực gì, thủ hạ chó săn lợi hại cực kỳ, đồng thời có nguyên sư cấp cường giả. Không sao. Tần Hạo hoàn toàn không hái sợ. Đi nhanh đi theo Tống Sư phía sau. Đồng thời, cũng nhớ lại không gian giới chỉ bên trong, Bạo Viêm Thành hải tiểu bản từng đưa một cái ngọc ban chỉ. Hình như nói cái gì, như Tần Hạo ngày nào đó tới Thiên Hâm Thành, tìm được đại ca hắn, đó là hữu cầu tất ứng à. Nhưng mà Tống Sư trong lòng suy nghĩ, chờ coi à, một khi tiểu tử ngươi vào hải phủ, liền chết đã đến nơi. Chương 135, Nữ Hán Tử. Theo Tống Sư đi tới hải phủ. Hải phủ thập phần khí phái, tráng lệ. Ở Tống Sư dưới sự hướng dẫn, ngược lại cũng một đường thông suốt. Hải gia lần này 8 phần là phải xong đời. Đúng vậy, tài chính thiếu. Cho nên mới mạnh thu khu sinh hoạt tiền thuê, Ngưu Toàn sắp chết vùng ấy. Đáng tiếc à, liền quan hệ tốt nhất Hắc Phú Hưu cùng Trinh Hưu Tiền, đều cùng hải gia bỏ qua một bên quan hệ. Xem ra hải phủ muốn sụp. Dọc theo đường, liền có bên trong phủ người hầu nhỏ giọng nghị luận, bọn họ thần sắc vội vã, tất cả phủ đệ bị tảng lớn mây đen bao phủ. Tân Hạo vừa đi vừa tỉ mỉ nghe. Tựa hồ hải đại phú gặp phiền phải gì? Có lẽ là việc buôn bán thua thiệt bản, không có đồ dự bị tài chính. Liền tốt nhất sinh ý đồng bạn Hắc Phú Hữu cùng Trinh Hữu Tiền, cũng tại thời khắc mấu chốt từ bỏ hắn. Hắc viên ngoại thối lui ra lý do cũng thật là gượng ép, cầm hắn cái kia vô pháp thấy rõ nam nhân Hùng Phong nhi tử đem mượn cớ. Đây coi là cái gì? Trinh Hữu Tiền nhi tử một cởi quân liền mềm, cùng Hắc viên ngoại nhi tử quả thực một đôi kỳ hoa. Không sai không sai, những này đại lao ra trong ngày thường tiêu tiền như nước, mảy may không biết chúng ta bách tính nhà đói khổ, đây là bị trời phạt. Bọn họ có tiền như vậy, nhi tử cưới 8 cái khuôn mặt đẹp như hoa lão bà, xách xách. Kết quả một cái không cứng nổi, một cái tới quần liền mềm, mắt mở trừng trừng quan sát đại mỹ nữ vô pháp hạ thủ, trên đời thống khổ nhất sự tình cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ha ha ha. Có chút gan lớn người hầu che miệng cười trộm, cũng là có chút nhìn có chút hả hê mùi vị. Một cái không cứng nổi. Một cái tới quần liền mềm. Tần Hạo ngẩn ra. Hắc Phú Hữu cùng Trinh Hữu Tiền nhi tử quả thực đủ kỳ hoa. Nói trắng ra là, đây là bệnh. Nhưng đây không phải là Hắc Phú Hữu cùng Trinh Hữu Tiền rút lui tư lý do, bọn họ muốn vứt bỏ Phú Đại Hải mới là mục đích. Theo Tống Sư tiếp tục đi, trước mặt xông lại một người. Người này mặt mũi dữ tợn, thân cao 8 xích, thân thể cường tráng vô cùng, có thể so với Tề Đại Hùng, trên mặt còn dài hơn 50 khối nốt rồi duyên. Mấu chốt là, nàng còn là một nữ. Nàng hung hổ, phía sau mang một cái túi lớn. Rõ ràng, đây là một cái nha hoàn. Nàng là phải ly khai hải phủ. Thúy Thúy, liền ngươi cũng muốn vứt bỏ hải ra sao? Tống sư cước bộ nhanh chóng dừng lại, tựa hồ cùng nha hoàn quan hệ thập phần thân mật, ngăn lại vị này uy phong lấm lấm manh nam. A không, là nữ hán giấy. Thiếu cho lão nương đánh mong ngựa, hải ra nhanh suy sụp, lúc này không đi, còn đợi lúc nào? Ta xinh đẹp như hoa, da non như tuyết, há có thể đem tốt thanh xuân lãng phí ở cái này vô dụng địa phương. Lão nương muốn đi vương thành tham gia tuyển Mỹ, làm hoàng đế nữ nhân, nhanh chóng cút ngay cho ta. Tên là Thúy Thúy nữ anh hùng giơ lên kia tráng kiện cánh tay, một tay lấy Tống sư lật nhào đi ra ngoài. T. Tần Hạo hít một hơi lãnh khí. Cái này Thúy Thúy rõ ràng không phải người tập võ, một cánh tay sớm bị Tống sư ngừng đều không dừng được. Tống sư tốt xấu là tụ nguyên tam trọng. Thúy Thúy A, cầu ngươi đừng như thế vô tình, lẽ nào ngươi quên cái kia tuyệt vời buổi tối. Ánh trăng treo thật cao ở trên trời, gió nhẹ hòa lẫn bùn đất thơm, chúng ta ở một mảnh rậm rạp vườn ngô trong ân ái triền miên, chúng ta tình chàng ý thiếp, ngươi tình ta nguyện. Đó là ta đời này nhất thời gian tốt đẹp, ta tim, ta gan, ta người. Cũng tại một khắc kia hòa tan, ta vì ngươi say sưa, vì ngươi si mê, vì ngươi viết thơ, vì ngươi tĩnh. Xin ngươi không phải ly khai ta. Cái này Tống sư khóc là ồn ào, bổ nhào trên đất vững vàng ôm lấy Thúy Thúy cự tượng như vậy trắng chân. Cái này sinh ly tử biệt một màn, làm người hơi bị động dung. T. Tân Hạo lại hít một hơi lãnh khí. Tống sư quả thực nam nhân bên trong cực phẩm bên trong chiến đấu cơ. Liền như vậy nữ tử, cũng có thể hạ thủ được. Giờ khắc này, Tân Hạo đối Tống sư nhìn với cặp mắt khác xưa. Chúng ta đã chia tay, ngươi như vậy ôm ta chân ngọc, ta cảm thấy thập phần mất mặt. Thúy Thúy giơ lên mạnh chân, một cước dậm ở Tống sư đỉnh đầu. Ngươi liền hung hăng đạp chết ta đi, ta đã không muốn sống, mất đi ngươi, ta người sống đem không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tống sư chết sống chính là không chịu buông tay. Gặp qua mặt dày mày dạ, không gặp như ngươi như vậy bị coi thường, cho ta buông ra. Trong lời nói, Thúy Thúy lại luận nổi lên trên lưng bao lớn, mãnh liệt một kích đập vào Tống sư trên lưng. Phanh! Tống sư bị đập phải tứ chi mở rộng, như bánh mì loại lớn như vậy thiếp trên mặt đất. T. Tân Hạo lần thứ hai hít một hơi lanh khí. Như Thúy Thúy cầm phải là đại trùy, cái này Tống sư đã biến thành máu bùn. Chớ có trách ta lòng dạ ác độc, trách chỉ trách ngươi không còn dùng được, kẻ nghèo hèn một cái, từ nay về sau, ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Thúy Thúy mặt béo phì một ngang, hơn 50 khối nốt ruồi duyên như trong đen kịt tinh quang, nâng lên bao quần áo bước ra hải phủ, thân ảnh tiêu sái vô cùng. Nhiều nữ nhân là như thế, ngươi cần gì phải bị coi thường đâu. Nhìn mặt đất ôm đầu khóc giống Tống sư, Tần Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. Công tử ngươi không hiểu, ở vĩ đại ái tình phía trước, nam nhân bị coi thường làm sao trở ngại. Nhưng là ta không nghĩ ra, ta cũng không có chọc Thúy Thúy A. Tống sư khóc đẩy mặt lệ ngân. Ngươi là không có chọc nàng, nhưng nghèo chính là ngươi không đúng. Như ngươi giàu có thể địch quốc, ôm ấp núi vàng núi bạc, chớ nói một cái Thúy Thúy, cho dù là tiểu phượng cùng tiểu hoa cũng sẽ không ly khai ngươi, đúng hay không? Tân Hạo tiến lên vỗ vỗ Tống sư vai, biểu thị an ủi một chút. Tống sư thân thể chấn động, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy. Nữ nhân vô tình chính là vì tiền. Nếu như hải gia không ngã, ta lại như thế nào mất đi Thúy Thúy? Tiền, nó là đồ tốt. Trên mua thời gian, xuống mua đất, bên trong mua không khí. Chỉ cần có tiền, ta có thể để cho người sống câm miệng, để cho người chết thở dốc. Đa tạ Tần công tử chỉ điểm, tiểu nhân suốt đời khó quên. Tống sư cảm kích vạn phần. Thiếu mẹ nó định nọt. Ngươi nhanh chóng dẫn đường cho ta. Tần Hạo một cước đá vào Tống sư cái mông trên. Tống sư lúc này bắn ra, lau đem đầu đầy mồ hôi, thiếu chút nữa đem chuyện khẩn yếu quên mất. Hắn không cam lòng nhìn liếc mắt Thúy Thúy bóng lưng, tấm lưng kia như thế vô tình. Hiện tại ngươi để cho ta không với cao nổi, tương lai ta cho ngươi hối tiếc không kịp. Tống sư rất là có rộng lớn ước vọng lẩm bẩm một câu. Trong lòng, cũng không lại như vậy ghi hận Tần Hạo. Để tỏ lòng đối Tần Hạo cảm tạ, hắn quyết định để cho Tần Hạo chết tại đây hải phủ bên trong. Ai bảo tên tiểu xuất sinh này thấy được hắn quỳ gối nữ nhân dưới bàn chân. Cho nên, Tần Hạo đang chết. Đi tới hải phủ ở chỗ sâu trong. Nơi này, là một nơi cực kỳ hoang vắng sân trong, cùng phía ngoài tráng lệ không hợp nhau. Nơi này cỏ dại mọc thành bụi, rất nặng tường đất trên nổi đầy quỷ đằng, có mấy chỗ nơi này sụp đổ. Hư thối ván cửa tản ra mốc meo mùi vị, thậm chí có nhuyễn trùng ở đầu gỗ trong lúc đích. Trong viện, chỉ có một gian đổ nát cỏ tranh phòng. Công tử, hải gia liền ở trong phòng. Tống sư chỉ vào nhà lá, lộ ra âm trầm khuôn mặt. Ngươi không có gạt ta. Tuy rằng Tần Hạo cảm ứng được bên trong có người khí tức, nhưng luôn cảm thấy là lạ. tiểu nhân hà dám lừa gạt công tử, ngài mau vào đi thôi. Tống sư biểu tình thập phần sốt ruột. Tần Hạo cũng không nói nhiều, dậm chân mà vào, khí như quân vương, không hề nửa điểm khiếp đảm. Thế nhưng hắn vừa rào bước tiến lên một chân. Người đến A, có người muốn ám sát Hải gia. Phía sau Tống sư một tay lấy Tần Hạo cả người đẩy vào. Gào lên một tiếng, trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cũng nhưng vào lúc này, một cổ cường thịnh tới cực điểm khí tức theo trong viện bạo phát. Một tên lão giả áo xám phi thân mà ra, mà nói cũng không hỏi, một trường áp về hướng Tần Hạo đỉnh đầu. Chương 136, cũng không cao hứng. Nguyên sư cảnh. Tần Hạo cả kinh. Người này còn chưa phải là phổ thông nguyên sư, chính là lục tinh nguyên sư. Nhưng Tần Hạo mảy may chưa từng hoảng loạn, cho dù phản kháng cũng là vô dụng. Ngay tại lão giả áo xám bàn tay đánh tới trong nháy mắt, Tần Hạo cánh tay giơ lên thật cao. Bàn tay nâng lên một mai ngọc bàn chỉ. Bàn chỉ. Lão giả áo xám biến sắc, đúng lúc tán đi trưởng lực. Thân là Hải đại phú trung thành nhất lao bộc người, hắn đối cái này bàn chỉ quen đi nữa tất bất quá. Đây là Hải đại phú thân phận biểu hiện, tùy thân mang theo chi vật. Nhưng lão giả không cho là Tần Hạo đoạt Hải đại phú, Tần Hạo căn bản không có hạ thủ cơ hội. Bất cứ lúc nào chỗ nào, lão giả cũng sẽ ở chỗ sáng hoặc tối chỗ, tùy thân bảo vệ Hải gia. Như vậy kết quả chỉ có một loại. Cái này bàn chỉ là Bạo Viêm Thành Hải tiểu gia. Chủ nhân, có khách quý tới cửa. Lão giả thái độ trong nháy mắt trở thành cung kính vô cùng, thật sâu ở Tần Hạo phía trước cúc cung. Tiến đến. Một cái dày thanh âm theo nhà lá trong vang lên. Công tử xin. Lão giả đưa tay hư yêu. Tần Hạo gật đầu, cầm ban chỉ đạp hướng nhà lá. Tuy rằng bị Tống sư tạp chủng kia xếp đặt một đao, nhưng nơi này đúng là Hải đại phú sân trong. Có bằng hữu từ phương xa tới, cũng không cao hứng. Còn không có bước vào cửa, một câu nho nhã từ điệu bắt đầu từ bên trong phòng vang lên. Ngay sau đó, cái này thơ từ lại biến thành khóc nức nở. Đối với ngươi hiện tại thật sự là không cao hứng nổi a. Lao tử phải xong đời. Tần Hạo cước bộ ngừng lại, có chút ý tứ. Đẩy cửa phòng ra. Két két. Rất nặng đùi bằng từ đỉnh đầu hạ xuống, Tần Hạo suýt nữa đem tất cả nhà lá cho đẩy sụp. Trong viện lao giả thấy thế, nhanh chóng quét ra một đạo nguyên khí vững chắc tốt phòng ở, sau đó, xoa xoa đầu đầy mồ hôi. Như phòng ở ngã đem bên trong Hải đại phú đập chết, kia thật đúng là chính mình thất trách, Hải gia nửa chút thực lực cũng không có. Tần Hạo cũng cảm thấy cực kỳ không nói gì, phòng ở quá không lịch sự đẩy. May mắn tốt hạ thủ rất nhanh, tránh thoát ngã xuống kia đôi bụi đất. Gì? Là ngươi? Hải đại phú thấy Tần Hạo, khuôn mặt ngẩn người. Đây không phải là ban đầu ở Thu Phong sân trong, đoạt săn bắn thứ nhất Tần đại phế sao? Hải gia đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, tiểu tử kính phục. Tần Hạo ưu nhã thi lễ một cái, dù sao, hôm nay là đi cầu người. Nhưng căn phòng này nhỏ, thật là làm người không dám khen tặng, bên trong đầy dây mốc meo mùi vị. Bên trong phòng hỗn độn không chịu nổi, bên trái là một ngụm rỉ sắt lớn thiết toa, đáy nổi hư thúi cái lỗ thủng. Phía bên phải là một bộ khô mục cái bàn, phòng trưng một mông an vị hư thúi. Đối diện bày một chương sàng, một chương dân chúng trong nhà tái phổ thông bất quá cứng rắn tấm phản. Được xưng thiên hâm thành giàu có thể địch quốc nhà giàu nhất, liền ngồi ở đầy cái giường trên. Theo Hải đại phú lơ đãng ngỡ nèo thân thể, kia sàng tùy thời có băng liệt nguy hiểm. Thần gia tiểu tử tìm ta sự tình a? Hải đại phú không chút nào dáng vẻ, hòa khí hỏi. Tân Hạo cười cười, đem bàn tay ngọc bàn chỉ thân ở Hải đại phú phía trước. Tiểu đệ tín vật. Hải đại phú liếc mắt liền nhận ra, mà còn không tự chủ chuyển động chính hắn trên ngón tay cái ban chỉ. Hắn ban chỉ cùng Tần Hạo giống nhau như lúc. Trong nháy mắt, hắn cũng minh bạch Tần Hạo ý đồ đến. Nhất định là muốn dựa vào đệ đệ hắn quan hệ, tới lôi kéo làm quen đòi tiền. Xin lỗi, nếu như bình thường, cái này mai ban chỉ ở trong mắt ta là vật báo vô giá. Nhưng hôm nay, ta ngay cả một cái tiền đồng cũng không cho được ngươi. Như vậy đi, ta đây bao áo ngủ không tệ, 10 lượng bạc mua, đưa ngươi. Trong lời nói, Hải đại phú ở Tần Hạo phía trước xin hãy cởi áo ra tháo dây lưng, còn rất lớn địa phương ý tứ. Không không không. Hải gia ngươi nhất định là hiểu lầm, ta không phải tới muốn ý hề phục. Tần Hạo mau nói. Vậy ngươi tới tìm ta làm gì? Ở trong mắt Hải đại phú, hết thể tiếp cận người khác, nhất định là vì tiền. Kỳ thực ta cũng không có gì sự tình. Chủ yếu là đại bạo viêm thành hải cự ra tới cho ngài hỏi rõ tốt, nhìn một chút ngươi có chuyện gì khó xử. Tần Hạo trong lời nói tàng thoại, nỗ lực đào ra đặt ở Hải đại phú ý nghĩ bí mật. Hắn không hỏi hoàn hảo, cái này vừa hỏi, khiến Hải đại phú cảm động thẳng rơi nước mắt, tốt xấu là thân huynh đệ a, tuy rằng năm đó ta và tiểu đệ cãi nhau phát thế độc, cả đời không qua lại với nhau. Tại đây làm khó luôn luôn, cũng chỉ có hắn mới có thể nghĩ tới ta a. Hải đại phú khóc là ruột gan nước từng khúc, tựa như muốn đem một khoang ủy khuất toàn bộ khóc cho Tần Hạo xem. Tần Hạo bĩu môi. Huynh đệ ngươi sẽ làm khó bên trong nghĩ tới ngươi. Đã cùng, ban đầu ở đấu giá hội trên, Hải Tiểu Bàn sợ Tần Hạo giết hắn, cho nên mới rời ra ngoài đại ca hắn, làm cho Tần Hạo cảm thấy Hải Đại Phú là đầu đại dê béo, sau đó tới lừa hắn tiền. Cái này cũng đúng là nguy hiểm lúc này nghĩ tới ngươi. Nhưng Tần Hạo không có khả năng đem chút nói ra. Ta nghe trong phủ người hầu nói. Ngài tựa hồ đang làm một khoản lớn buôn bán, cấp bách thiếu tài chính đúng không? Tần Hạo dò xét hỏi. Cái này vừa hỏi, khiến Hải Đại Phú vô cùng phẫn nộ, một cái chưởng đánh vào trên giường, chấn động tấm ván gỗ gãy lìa bay loạn, đánh Hải Đại Phú một thân. Tần Hạo còn không kịp giật mình. Hải Đại Phú lại từ loạn đầu gỗ trong khom lưng đi ra, không sai, ta thiếu tiền, cực kỳ thiếu tiền. Ta nhanh xong đời, ta tất cả kim tiền đế quốc đô muốn chơi xong. Tài chính thiếu không nói, liền kia Hát Phú Hưu cùng Trinh Hưu tiền cũng tại thời khắc mấu chốt xếp đặt lao tử một đao. Bọn họ ánh mắt thiện cận, không tin năng lực ta, trên thực tế, một khi chống nổi phần này nguy cơ, cái này lợi nhuận có thể lật tới loại nào thiên đại mức độ, liền tự ta cũng không dám tưởng tượng. Nhưng là ta có tiền thời điểm là đại gia, lúc không có tiền sau, liền tôn tử cũng không bằng. Hát Phú Hưu từ bỏ ta, Trinh Hưu tiền từ bỏ ta, liền trong phủ nha hoàn cùng người hầu, cũng ở đây mấy ngày ngắn ngủi, đi được đi, thoát được trốn. Toàn bộ bỏ ta mà đi. Ha ha ha. Trong ngày thường ta đợi bọn hắn không tệ, tiền lì xì cho không ít. Ở ta cần nhất thời điểm, muốn bằng hữu không bằng hữu, muốn đồng bạn không đồng bạn, muốn huynh đệ cũng không huynh đệ. Liền nô bộc. Cũng lấy ta là sỉ nhục. Nói đến chỗ này, Hải Đại Phú thực sự là nhìn thấu cái này rút mặt người dạ thú. Đối với lần này, Tân Hạo cũng rất có cảm xúc. Tục ngữ nói tốt, một phân tiền làm khó anh hùng hán. Cần nhất tiền thời điểm, dù cho một cái nhỏ, đều khó như lên trời. Ta không phục, không ai giúp ta, ta liền cắn răng chính mình gánh, ta lớn hơn lực trưng thu tiền thuê, chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn, ta lại sẽ trở thành tất cả Tây Lương đại địa có tiền nhất đại gia. Đến lúc đó bằng hữu gì, cái gì hòa kế, cái gì huynh đệ, hết thể ăn phân đi thôi. Lao ra, cũng không phải tất cả mọi người sẽ rời đi ngươi, ít nhất, còn có ta Lão Lục ở. Phòng bên ngoài vang lên một cái thanh âm giàn ua. Là vị kia Lục Tinh Nguyên Sư. Năm đó Hải Đại Phú đã cứu mạng hắn, lao nhân này một thân bản lĩnh, tất cả đều là Hải Bản Tử dùng tiền đập lên. Đối với hắn là ân trọng như sơn. Không chỉ có là hắn, bao gồm tất cả Hải Phủ Nguyên Giả, đều là như thế. A, ta đây ngược lại nghe một chút, Hải gia đang làm cái gì lớn mua bán. Tân Hạo đối Hải Đại Phú phát hiện bảo tàng, hết sức cảm thấy hứng thú. Dù sao cái này bảo tàng khiến Hải Đại Phú ngâm đến, một khi vượt qua cửa ải khó khăn. Sẽ trở thành tất cả Tây Lương đại địa có tiền nhất người. Kỳ thực ta cũng không biết đó là vật gì, nói chung, ta đem sở hữu gia sản toàn bộ đầu nhập vào đi vào, đã không có đường lui. Hải Đại Phú nói ngắn gọn. Hắn buôn bán lớn đến khiến Tần Hạo đều mắt nhìn chân chân bước, bởi vì Hải Đại Phú thị trường đánh tới Lạc Thủy Đế Quốc. Đây là cực kỳ kinh người. Chỉ bất quá hắn là cái nhớ tình bạn cũ người, cam tâm tình nguyện nút ở nho nhỏ Khương Quốc. Nếu không lấy hắn năng lực cùng địa vị, ở Lạc Thủy Đế Quốc thương giới cũng có thể hàng đạt được hảo. Về phần hắn đem tiền đặt ở địa phương nào, liền Hải Đại Phú mình cũng nói không rõ. Nhưng lấy thương nhân nhãn quang đến xem, hắn bản năng cảm thấy. Kia, là một cái kinh thiên bảo khố. Chương 137, Thượng Cổ Đan Phương. Ngươi nói không phải giống như nói vô ích sao? Liên Hải Đại Phú chính mình cũng không biết là cái gì buôn bán, tiền đi nơi nào. Điều này làm cho Tần Hạo rất là không nói gì. Chắc không được Hát Phú Hưu cùng Trinh Hữu tiền muốn thối lui ra, kẻ ngu si mới có thể theo ngươi điên. Cho nên ta nói bọn họ ánh mắt thiện cận, cái kia là bảo vật vô giá. Chỉ cần nửa tháng, ta tài chính là có thể lần nữa vận chuyển. Trước mắt trước định hắn một cái tiểu mục tiêu, tại khu sinh hoạt mạnh thu một cái ức. Không, 5.000 vạn là đủ rồi. Nhưng là, ta ngay cả 100 vạn cũng trinh không đến. Hải Đại Phú che mặt khóc giống. Bảo tàng sắp tới tay, chỉ kém sau cùng một cái sẻng. Liền đặc biệt như thế được lật. Thực sự là không cam lòng. Ngươi xác định 5.000 vạn lượng bạc là đủ rồi. Tân Hạo thầm nghĩ phía dưới, quyết định giúp Hải Đại Phú một tay. Phản chính không gian giới chỉ trong nhiều tiền phải hoa không xong, trước mắt cũng không nơi này hoa, không bằng đi quả cầu tuyết, được hắn một cái ức. Không cần 5.000 vạn, 3.000 vạn cũng thành. Một khi vượt qua cửa ải khó khăn, ta tài sản liền có thể lần nữa vận chuyển. Hải Đại Phú ánh mắt khẳng định dị thường. Cái này, cho Tân Hạo không ít lòng tin. Đi, ta giúp ngươi, cho ngươi số này. Tân Hạo vươn năm ngón tay. 5 ức. Hải Đại Phú mục đích trừng như viên, đang điệu một tiếng thẳng đứng lên. Không phải 5 ức. Tân Hạo lắc đầu. 5.000 vạn. Hải Ban Tử mặt lộ vẻ vui mừng, 5.000 vạn có thể bổ tại tài chính thiếu lỗ thủng. Cũng không phải. Tân Hạo lần thứ 2 lắc đầu. Chẳng lẽ là 500 vạn? Hải đại phu sắc mặt khó xem. 500 vạn thực sự ít một chút, nhưng có cuối cùng sò không có mạnh. Ngươi suy nghĩ nhiều, không có 500 vạn. Không phải là 50 vạn A. Hải đại phu cảm thấy cả người rét run, 50 vạn liên căn lông cũng không tính. Tân Hạo cười cười, quả thực chỉ có 50 vạn, thế nhưng... là hoàng kim. Ầm ầm. Cái này giống như một cái kinh lôi. Ngươi nói cái gì? Hải đại phu trầm trọng hô hấp, hắn cảm thấy sự khó thở. Hắn buông lỏng một chút cái cổ y ghề phục, hắn bàn tay to nắm chặt Tần Hạo hai cánh tay. Ta cho ngươi. Là 50 vạn lượng hoàng kim, tương đương 5.000 vạn lượng bạc trắng. Tạm thời có thể giúp ngươi trầm khẩu khí A. Tần Hạo mỉm cười. Cái này Hắc Sơn lão yêu quả thực giúp bận rộn, khai tông lập phái bán cả đời đang ăn dược, cất cả đời tiền, kết quả bị tiểu quỷ một cái trưởng, toàn bộ quạt vào Tần Hạo hầu bao trong. Đủ, được rồi. Chống đỡ 10 thời gian không là vấn đề. Hải bàn tử kích động cực kỳ, nhưng là... cái này không giống ta cái kia keo kiệt quỷ đệ đệ tắc phong A. Hắn không tin Tần Hạo tiền, là Bạo Viêm Thành Hải tiểu bàn giúp đỡ. Đệ đệ ngươi chính tại nhổ nhẹt tiêu sái đâu, không công phu của ngươi, cái này 5.000 vạn là ta tư nhân tài trợ. Tần Hạo lắc đầu. Đều lúc nào, ngươi còn tại huyễn suy nghĩ gì huynh đệ thân tình. Cái này... Hải bàn tử cảm thấy cực kỳ chấn động, Tần Hạo đã trưởng thành đến như vậy có nhiều trình độ. Ân, người này có thương nhân tuệ căn. Tần đại đệ tử, quá cảm ơn ngươi. Tần Hạo xưng hô, lập tức theo Tần tiểu tử biến thành Tần đệ tử. Thế nhưng chống đỡ 10 thời gian còn xa xa không đủ, chúng ta muốn phòng ngừa bất luận cái gì bất ngờ. Như vậy đi, ta tự mình đi xem đi Hát Phú Hữu cùng Trinh Hữu tiền trong nhà, để cho bọn họ bỏ tiền. Tần Hạo nói ra. Hải đại phú lắc đầu, ta thử qua, còn kém cho kia hai cái tôn tử quỳ xuống, bọn họ một đứa con trai không cứng nổi. Một đứa con trai cởi quần liền mềm, cửa này hồ nối roi tông đường, trước mắt vô tâm tư kiếm tiền. Bệnh này, ta có thể trị. Tần Hạo nói ra. Giang giác. Bên trong phòng tựa như cùng bùng nổ nổi lên một cái kinh lôi. Ngươi nói nhưng là thật. Hải đại phú vui vẻ nói. Yên tâm đi, ta sẽ để cho bọn họ quỳ trên mặt đất ôm lấy ngươi chân ngọc, kêu cha gọi mẹ xin gia nhập liên minh. Lấy Tần Hạo đan đế thủ pháp. Trị liệu dương ổi cùng tảo tám một bữa ăn sáng. Trừ cái đó ra. Ta sẽ cho ngươi một cái đan phương, ngươi tìm được Lạc Thủy Đế quốc đan các tổng bộ, tìm bên trong Ngưu Nhất So quản sự giao dịch, tin tưởng hắn môn sẽ cho một mình ngươi tương đối khá giá cả. Tần Hạo chặt nói tiếp. Cái chuôi này Hải Đại Phú khiếp sợ nhanh nhảy dựng lên. Nếu là có đan các xuất thủ, bảo tàng 100% sẽ thành công. Bởi vì bảo tàng làm ra địa phương, ngay tại Lạc Thủy Đế quốc cảnh nội. Chỉ là Hải Đại Phú trong lòng cực kỳ nghi hoặc, ngươi dựa vào cái gì nhận định đan các sẽ hỗ trợ chúng ta? Chỉ bằng trong tay ta có một phần hoàn chỉnh thượng cổ đan phương. Tân Hạo khí phách đáp lại, trong lời nói chân thật đáng tin. Ầm ầm. Hải đại phú một ngông đánh ngã cố định trên. Đan các nhìn kỹ đan phương lưu sinh mệnh, thượng cổ đan phương rất khó tìm kiếm, đều là tại đại năng huyệt mộ trong mới có thể nhảy ra tới, hung hiểm vạn phần. Mà còn rất nhiều hay là tàn quyển. Tân Hạo trong tay, lại có một phần hoàn chỉnh thượng cổ đan phương. Cái này còn không cho đan các kinh ghê gớm a. Thoả nguyện, thực sự quá phong tao. Ha ha ha. Hải đại phú phát sinh hưng phấn tê gạo thanh âm, trên mặt trán trường hễ quét là sạch. Công tử, ngươi đại ân đại đức, tiểu hải không thể là báo. Chỉ là cái này thượng cổ đan phương đến tột cùng là không phải. Hải đại phú vẫn có chút lo lắng, Tần Hạo trong tay tại sao có thể có thượng cổ đan phương. Ngươi khỏi phải hỏi nhiều, là ta tại Bạo Viêm Sơn trong tìm được, thiếu chút nữa ném đi tính mệnh. Tần Hạo nói đồng thời còn chửi thề một tiếng nước bọn, quả thực ngã xui xẻo. Hải đại phú lập tức liền ăn lòng. Bạo Viêm Sơn mạch kỳ bảo vô số, nhảy ra thượng cổ đan phương không thể không biết kỳ quái. Tần Hạo rõ ràng là đi đại vận, còn nói tự mình xui xẻo. Kế tiếp Tần Hạo liền lấy ra không gian giới chỉ, chuẩn bị đem Hắc Sơn lão yêu cất cả đời hoàng kim đổ ra. Để cho ý hắn bên ngoài là, Hải đại phú trong tay rõ ràng cũng có một cái tu di túi. Xem ra cái này Hải bản tử năng lực thật không phải đắp. Hải đại phú đồng dạng cực kỳ giật mình, Tần Hạo cũng có không gian pháp khí, mà còn so với hắn nát túi xa hoa nhiều. Thế nhưng hai người đều không nói gì, thần giao cách cảm gật đầu. Lần này hợp tác cực kỳ vui vẻ, lẫn nhau cũng đều biết so thực lực này, một cái không gian pháp khí đủ để chứng minh hết thảy. Tần Hạo an lòng. Hải đại phú đồng dạng an lòng. Giải quyết rồi ngươi sự tình, trở lại nói một chút chuyện ta a. Tần Hạo để ý tiếng nói, ho khan hai thanh âm. Chuyện gì có thể khó tại công tử. Không ngại để cho tiểu hải vì ngươi phân ưu một chút. Hải đại phú cực kỳ khẩn thiết hỏi. Kỳ thực cũng liệu đến hiện tại Tần Hạo tìm hắn có việc. Thế nhưng Tần Hạo giải quyết rồi bảo tàng vấn đề, cứu Hải Đại Phú cùng Thủy Sinh trong lửa nóng. Đừng nói chính là một việc, dù cho Tần Hạo có 100 kiện, hắn cũng sẽ phó canh đào hỏa. Cũng không phải đại sự gì, ta chọc một cái tiểu gia tộc, lo lắng bọn họ sẽ tìm Tần gia tiệm thuốc phiền phức. Kế tiếp Tần Hạo đem giáo huấn Châu Cẩu trải qua nói một lần. Đường Phỉ còn tại Vương Thành, một tháng sau mới vừa về. Tần Hạo mới sẽ không ngây ngốc chờ, ngày mai liền đi Phượng Ly Cung. Lo lắng cho mình đi rồi, Châu Cẩu sẽ ngầm hướng Tần Lão Tứ hạ thủ. Cho nên, phải có người, có đầy đủ thân phận uy hiếp Đường Phủ. Không thể nghi ngờ, Hải Đại Phú chính là ước vọng chọn người. Chính là rác rưởi Đường Phủ, hà tất nhắc đến. Công tử chớ vội. Hải Đại Phú đi tới cửa trầm giọng nói, Lão Lục, an bài nhân thủ, đem Tần cửa hàng hảo hảo bảo hộ. Như phát sinh bất luận cái gì bất ngờ, dù cho người hầu ít đi một cọng tóc gáy, ngươi đời này, cũng không dùng rồi trở về gặp ta. Lão nô tuân mệnh, ta tức khắc an bài hai tên nguyên sư cùng hải phủ tử sĩ đi qua. Lão Lục không hổ là hiểu rõ nhất Hải Đại Phú người. Hải Đại Phú vừa ra khỏi miệng, hắn liền nhìn ra Tần gia tiệm thuốc tầm quan trọng. Không, lần này, ta muốn ngươi tự mình đi. Hải Đại Phú ánh mắt sắc bén cực kỳ. Chương 138, lưu lại hậu chiêu. Điều này làm cho Lão Lục cảm thấy thập phần giật mình, cũng không chần chờ, gật đầu nói, là, lao ra. Tần Hạo lần này triệt để yên tâm. Hải Đại Phú điều dụng hai tên nguyên sư, nhưng lại xuống vốn gốc phái ra tử sĩ. Liên bên mình đệ nhất cao thủ cũng phái đi Tần gia tiệm thuốc tòa chấn. Đủ để nhìn ra hắn đối Tần Hạo thành ý. Tần Hạo chỉ hy vọng kia Châu Cẩu đừng không có việc gì tìm kích động. Nếu không, khó có thể tưởng tượng hắn sẽ gặp phải loại nào chuyện kinh khủng. Việc này không nên chậm trễ. Tần Hạo khởi hành đi tìm Hát Phú Hữu cùng Trinh Hữu Tiền. Bước chân đột nhiên dừng lại. Xoay người nhìn liếc mắt đổ nát sân trong cùng nhà lá, có một vấn đề muốn hỏi ngươi, lấy Hải gia thân phận và địa vị, vì sao trong phủ sẽ lưu lại cái này đơn sơ không chịu nổi chỗ? Bởi vì, đây là ta chỗ ở cũ. Có ta cùng đệ đệ khi còn bé vui sướng thời gian, đồng thời nơi này từng ngọn cây cọn cỏ, một ngụm nát hoa, đều thừa tái ta đối mẹ già thân thật sâu tưởng niệm. Hải Đại Phú ánh mắt rơi vào trong hồi ức. Từ muốn dưỡng, mà thân không đợi. Ngươi, rất tốt. Tần Hạo xoay người đạp ra khỏi Hải Phủ. Kỳ thực Hải Đại Phú khi còn bé trong nhà cực kỳ nghèo. Phụ thân hắn mất sớm, mẫu thân ngậm đắng nuốt cay đem huynh đệ bọn họ nuôi lớn. Lúc đó nghèo phải liền cơm cũng không đủ ăn, Hải Đại Phú mẫu thân liền đem chủ lưu cho bọn hắn hai huynh đệ. Chính mình, ăn canh thừa, uống nước loãng. Lúc đó Hải Đại Phú cắn răng phát thệ, muốn trở thành kẻ có tiền, lại cũng không muốn nhìn thấy mẫu thân thụ nửa điểm tội. Nhất định phải hảo hảo báo đáp nàng. Sau cùng Hải Đại Phú thành công, lấy giàu có thể địch quốc địa bộ, tiếu ngạo tất cả Khương quốc. Đáng tiếc, hắn vĩnh viễn cũng không có cơ hội hiếu kính chính mình mẹ già thân. Bởi vì lao nhân kia, sớm bệnh chết. Từ muốn dưỡng, mà thân không đợi. Lão Lục tinh tế thưởng thức Tần Hạo mà nói, trong con mắt tràn đầy thưởng thức. Sự thật, hắn thân là Lục Tinh Nguyên Sư, đặt ở bất kỳ một cái nào tông môn trong, đều là cái loại này hạch tâm trưởng lão. Có thể hắn tình nguyện trong tay Hải Đại Phú đem một cái lao bộ người. Đó cũng không phải vì tiền, cũng không hoàn toàn là vì cảm ơn. Mà là Lão Lục cảm thấy Hải Đại Phú là thế gian ít có hiếu tử. Nói Tần Hạo ra khỏi biển Phú thật lâu, kia Tống Sư cũng không dám thò đầu ra. Vạn nhất Tần Hạo không chết tuyệt, tìm hắn báo thủ không biết làm sao. Sau cùng Tống Sư thực sự không nín được, đoán chừng Tần Hạo phải chết, nơm nớp lo sợ trở lại tiểu viện từ trong. Lúc này, Hải Đại Phú còn đứng ở nhà lá trước. Thưởng thức Tần Hạo câu kia tử muốn dưỡng, mà thân không đợi, đồng thời, khóe mắt chảy xuống nước mắt. Hoa! Nhìn thấy Hải gia bình an vô sự, ta thật sự là thật cao hứng. Vừa mới thực sự là hung hiểm a, có một cái không muốn sống thiếu niên xông vào Hải phủ, gặp người liền liền giết, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Thân ta là Hải gia trí dũng song toàn ái tướng, há có thể cho hắn càng rỡ, liền cùng hắn đại chiến. Chúng ta đánh cho thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, sơn băng địa liệt. Sau cùng ta dùng một chiêu càn khôn đại Nazi, thiếu niên kia cũng phát động buồn bã mất hồn tay. Đáng tiếc ta vết thương lui lui, rơi vào hạ phòng, bị hắn mất hồn giấu tay phải cả người run rẩy, một cái không chú ý, lại đã trúng một quyền. Về sau ta phải biết, thiếu niên kia tên là Tần Hạo, là Tần gia tiệm thuốc người. Ta đi hắn bà ngoại, nhắc tới ta liền khi à, hiện tại đi bọn họ Tần gia tiệm thuốc thu bạc, Tần gia cẩu vật liền 12 cũng không cho. Ta hảo ý nói hai người bọn họ câu. Kết quả kia Tần Hạo một đường đuổi theo ta giết Hải Phủ. Nhưng ta cũng không có chạy trốn, ta vô pháp nhìn kỹ Hải gia cùng nguy hiểm mà không nhìn, ta Tống Sư đường đường quân tử, tri ân báo đáp, cho nên ta lại hô to một tiếng có thích khách. Ha ha ha. Kia Tần Hạo cẩu tạp chủng 8 phần bị Lục gia đánh chết, hắn có thể thật đáng chết à, hắn vì sao không sớm một chút chết đâu. Tống sư ở chỗ này phun cái không ngừng. Không chút nào chú ý tới Hải Đại Phú trên mặt kia tuôn ra lửa giận. Đồng thời Tống sư mỗi mắng Tần Hạo một câu, Hải Đại Phú lửa giận lại bạo tăng một phần. Sau này muốn gặp lại như Tần Hạo như vậy tiểu tạp chủng, ta thấy một cái giết một cái, gặp hai cái giết chết một đôi. Ngươi nói hắn có nên giết hay không? Tống sư hướng bên cạnh biên lão lục hỏi một câu. Ân, quả thực nên giết. Nhất định phải lột ra, trở thành phơi nắng giá áo ném tới 10 dặm bên ngoài bãi tha ma, phơi thành thịt khô này chó hoang. Hải Đại Phú tức giận đến mặt béo phì run rẩy, hướng lão lục nháy mắt. 3. Lão lục giơ tay một cái trưởng luận ở tại Tống sư trên mặt, đánh cho bay lên 5-6 thước cao, nặng nề đập rơi xuống địa. Hải gia tha mạng. Tiểu nhân làm sai chỗ nào? Tống sư sợ đến kẻ ra quần. Ngươi nịnh nọt bản thân không có sai, sai liền sai đang cùng Tần Hạo công tử là địch. Lôi ra đi, giết. Hải Đại Phú tùy ý phất tay một cái. Nhất thời, một cổ tử kịch liệt vô cùng lục quang xuất hiện ở lão lục trong tay. Không, ta còn không kiếm được tiền, không để cho Thúy Thúy tiện nhân kia quỳ gối ta dưới chân run rẩy. Tất cả mọi người đấu kỵ ta. Tống sư phát sinh tê tâm liệt phế tiếng kêu gào. Nhưng hắn tiếng kêu tại lão lục dưới trường hơi ngừng. Tần Hạo ra khỏi Hải phủ sau đó, trực tiếp đi tìm Hát Phú Hữu cùng Trinh Hữu Tiền. Vừa đi vừa hỏi đường. May là hai người này tại Thiên Hâm Thành trong có uy tín danh dự, cho nên Tần Hạo không có lãng phí bao nhiêu thời gian, lại lần lượt đi tới Hát Phủ cùng Chính Phủ. Đối với giao cho Hải Đại Phú 50 vạn lượng hoàng kim, Tần Hạo cảm thấy 8 phần là muốn múc nước trôi. Tần Hạo đối cái kia đồ vô dụng bảo tàng, hoàn toàn không ôm bất kỳ hy vọng nào. Hắn mục đích, chỉ là vì để cho Hải Đại Phú bảo hộ tứ thúc cùng tiệm thuốc. Chỉ cần tứ thúc không có việc gì, mặc dù tốn nhiều tiền hơn nữa cũng đáng giá. Đi tới Hát Phủ cùng Trinh Phủ sau đó, Tần Hạo lấy thần hồ nó vô thủ pháp luyện đan, tại chỗ thiểm mù Hát Phú Hữu cùng Trinh Hữu Tiền cặp kia Mỹ lệ động nhân mắt to. Hơn nữa bọn họ bản thân đối Tần Hạo nhận thức, cho nên, cũng không có cự tuyệt Tần Hạo hảo ý. Dù sao Tần Hạo là miễn phí tới là con trai mình chữa bệnh, đương nhiên không thể cự tuyệt. Bọn họ ôm thử một lần thái độ, để cho Tần Hạo thi triển một cái đợt trị liệu. Nếu có chuyển biến tốt đẹp, lại củng cố. Nhưng sự thật, kia hai cái quy tôn tử bệnh so trong tưởng tượng phức tạp nhiều. Thảo nào Hát Phú Hữu cùng Trinh Hữu Tiền tìm kia nhiều lao chung ý gì đều trị không hết. Nhưng cái này không làm khó được đan đế. Không ra một thời gian uống cạn chung trà, Hát Phú Hữu cùng Trinh Hữu Tiền nhi tử, lại trọng trấn nam nhân hùng phong. Đồng thời đêm đó, cùng kia tám cái lao bà kịch liệt mây mưa thất thường, theo buổi tối cuồng chiến đến hướng đông, ngày thứ hai còn kim thương không ngã. Điều này làm cho Hát Phú Hữu cùng Trinh Hữu Tiền kích động ngang thời gian rơi lệ. Tổ tông hiển linh. Bọn họ đối Tần Hạo sùng bái tới cực điểm, như thần linh một dạng cung cấp. Kế tiếp sự việc như theo dự liệu một dạng, ngày thứ hai, Hát Phú Hữu cùng Trinh Hữu Tiền liền chạy tới Hải Đại Phú trong nhà, ôm hắn kia một đôi chân ngọc khóc phải thêm mình. Mà còn bất kể so đo lợi nhuận, thậm chí nguyện ý đem kiếm được tiền, toàn bộ đều đưa cho Tần Hạo. Điều này làm cho Hải Đại Phú đối Tần Hạo càng thêm cảm kích. Ban đêm, Tần gia tiệm thuốc tiến đến. Tần Hạo cầm bút lông, tại bên trong phòng viết chữ. Két két. Cửa phòng đẩy ra. Công tử. Trác Quân Thần bước vào cửa phòng, cung kính đứng ở Tần Hạo phía trước. Tần Hạo mỉm cười, ném ra bút trong tay, lạnh lùng nhìn chăm chú về phía Trác Quân Thần, kia phảng phất có thể liếc mắt xuyên qua nhân tâm ánh mắt, để cho Trác Quân Thần không xuyên thấu qua được khí. Chương 139, khả năng phải đánh vài cái trận. Công tử ngày mai đi Phượng Ly cùng, đêm khuya bí mật đem thuộc hạ cho đòi tới, có đúng hay không có việc muốn dặn dò. Tại Tần Hạo ánh mắt dưới áp lực, Trác Quân Thần không tự chủ cúi đầu. Tần Hạo cười mà không nói, xuề bàn tay ra, một mai tử sắc đan hoàn xuất bàn tay, an đi. Cái này. Trác Quân Thần thân thể chấn động. Đây là trước đây Tần Hạo tại niên hội lúc luyện qua tuyệt phẩm tẩy tùy đan. Tiêu Hàm ăn vào viên thuốc này, theo thối thể cửu trọng lẻn đến tụ nguyên tam trọng, uy lực lớn vô cùng. Trong nháy mắt, Trác Quân Thần ánh mắt tràn đầy cực nóng, tiếp nhận tẩy tùy đan nuốt vào trong bụng. Trong phút chốc, kia mênh mông lực lượng kéo theo hắn kỳ kinh bát mạch, đồng thời một tầng thành quang theo trong cơ thể cũng tràn đầy đi ra, Trác Quân Thần tụ nguyên một trọng cảnh giới cũng là trong nháy mắt đột phá. Nhất trọng đỉnh phong. Tụ nguyên nhị trọng. Nhị trọng đỉnh phong. Tụ nguyên tam trọng. Tam trọng sau đó, trong cơ thể dược lực bắt đầu tiêu tán. Tuy rằng không giống Tiêu Hàm như vậy theo thối thể cảnh cuồng thăng 4 cái đẳng cấp, nhưng Trác Quân Thần thăng 2 cấp cũng rất có tư chất. Dùng ngươi mạnh nhất khai sơn trưởng. Đánh ta. Tần Hạo lời kế tiếp, liền để cho Trác Quân Thần ngẩn người. Công tử nói cái gì? Ta cho ngươi đánh ta. Tần Hạo ngữ khí không cho phản chất. Trác Quân Thần nhất thời trong mắt chiến ý cuồng đốt. Lúc này cảm thụ được trong cơ thể hùng hậu lực lượng, cái này tụ nguyên tam trọng lực lượng trước đó chưa từng có cường đại, cái này cho chắc quân thần ngạo nghễ lòng tin. Công tử tuy rằng thủ đoạn cao siêu, nhưng quân thần cũng không phải hời hợt chi bối. Ta một trưởng này xuống phía dưới không phải chuyện đùa, ngươi nên chú ý. Nói xong, chắc quân thần một trưởng vỗ hướng Tần Hạo trong ngực, dưới trưởng nguyên khí cuồn cuộn, chiêu thức lúc này tựa như có thể gãy lìa núi cao. Đây chính là chắc gia chấn môn tuyệt kỹ, huyền giai hạ phẩm công pháp khai sơn trưởng. Nhưng chắc quân thần cho rằng, cái này toàn lực một kích đối Tần Hạo cũng không tạo được thương tổn, Tần Hạo chính là tụ nguyên ngũ trọng. Chỉ hy vọng có thể đánh lui Tần Hạo hai bước, chắc quân thần đã cũng đủ kiêu ngạo. Nào biết bàn tay hắn vừa nhấc nổi lên, vẫn chưa hoàn toàn phát động đi ra. Tần Hạo đồng dạng một trưởng vỗ tới, hơn nữa là hậu phát chế nhân, tốc độ vượt qua chắc quân thần gấp 5 lần. Một trưởng này kề chắc quân thần mặt trán dừng lại, dưới trưởng mang đến ngập trời kinh phong, thổi chúng chắc quân thần đấu tóc lui về phía sau địa phương điên cuồng vẫy động. Chắc quân thần mặt mũi đều là mồ hôi lạnh chảy đầm địa. Tại Tần Hạo dưới trưởng, hắn sinh ra một loại giải thoát cảm giác. Phảng phất có cam nguyện chết ở Tần Hạo dưới trưởng xung động. Không thể nghi ngờ, đây là một bộ có lực lượng thần bí trưởng pháp, trưởng pháp phẩm cấp vượt quá tưởng tượng cao. Cái này là cái gì trưởng? Chắc quân thần si ngốc hỏi. Địa cấp trung phẩm nguyên kỹ. Như Lai Thần trưởng. Nói xong, Tần Hạo tán đi trưởng lực. Chắc quân thần giống như liệt một loại, phảng phất sở hữu khí lực cùng dũng khí đều biến mất sạch gọn, chính là quỳ gối Tần Hạo phía trước, khẩn cầu công tử truyền ta này trưởng. Tần Hạo vẫn chưa giải đáp, mà là hỏi, biết ta vì sao cho ngươi xuất thủ sao? Chắc quân thần quỳ dạp trên mặt đất nuốt hớp nước miếng, vừa mới ta thật ngông cuồng, tự nhận là thực lực đại tăng. Công tử nhất định là tại cảnh kỳ ta, vô luận ta trưởng thành đến một bước kia, ta hết thể là công tử cho, công tử lại cũng có đầy đủ năng lực cấp đoạt. Nói đến đây, chắc quân thần mặt mũi xấu hổ. Vừa mới hắn thật sự là quá can dỡ, lòng tin phồng lên tới cực điểm, vọng tưởng khiêu khích Tần Hạo uy nghiêm. Người suy nghĩ nhiều, ta chỉ là nhìn một chút người gần nhất có tiến bộ hay không mà thôi. Tần Hạo tùy ý khoát khoát tay. Cái này, chắc quân sắc mặt xấu hổ càng thêm nồng nặc. Trong lòng hắn kỳ thực một mực cầm Tần Hạo trở thành mục tiêu, luôn luôn muốn cùng Tần Hạo so. Mà ở Tần Hạo trong đầu, không chút nào cùng hắn so ý tứ. Sự thật, hai người là không cách nào so sánh được. Nhưng chắc quân thần vẫn đang cảm thấy xấu hổ vạn phần, thực sự là lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Thuộc hạ xấu hổ. Đứng lên đi. Tần Hạo kéo chắc quân thần, ngươi là người thông minh, ta ban thưởng ngươi tân sinh, vì ngươi luyện đan, dạy ngươi công pháp, cũng biết là vì đâu. Thuộc hạ nguyện làm công tử trong tay giết địch lưỡi dao sắc bén. Chắc quân thần lời thề son sắt nói. Ngươi đừng động bất động khiến cho nghiêm túc như vậy, một câu một cái công tử. Xem ngươi khẩn trương. Tần Hạo không nói gì. Theo trên bàn lấy ra hai trang giấy. Cái này, là hắn vừa mới viết chính tả. Một phần là Như Lai thần trưởng, một phần khác. Không được phép xem. Tần Hạo đem công pháp giao cho chắc quân thần, luyện tốt Như Lai thần trưởng sau đó, nhớ kỹ đốt hủy. Mà phần này phương thuốc, ngươi ngày mai đưa đi hải phủ. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn chết trong tay hải đại phú, là có thể len lén xem vài lần. Thuộc hạ không dám. Đi thôi. Tần Hạo khoát khoát tay, để cho chắc quân thần ly khai. Kiếp trước với tư cách đại lục duy nhất đan đế, hắn tự nhiên cái gì đàn phương đều có, đừng nói là thượng cổ đàn phương, cho dù là thái cổ đàn phương Tần Hạo cũng nắm giữ không ít. Cố ý tại hải đại phú phía trước nói là bạo viêm sơn trong tìm được, bất quá là vì mê hoặc đối phương. Lúc này, chắc quân thần nghi ngờ cất địa cấp trung phẩm trưởng pháp, trong lòng rất là kích động, xoay người liền muốn đi. Cước bộ lần thứ hai dừng lại, quay đầu lại hỏi đến, thuộc hạ trong lòng vẫn có nghi vấn, công tử trước ban thưởng ta lợi khí, lại cho ta luyện đan. Bây giờ còn chuyển ta Như Lai thần trưởng. Theo đạo lý mà nói, Tần Vũ thiếu gia thích hợp hơn, hắn nhưng là huynh đệ ngươi. Có thể công tử vì sao đem chỗ tốt toàn bộ để lại cho ta? Rất đơn giản. Chính là bởi vì Tần Vũ là huynh đệ ta, cho nên, hắn không thể bị thương, càng không thể dính máu. Mà ngươi tồn tại ý nghĩa. Chính là thủ hộ Tần gia. Tần Hạo khoanh chân ngồi lên giường, nhắm hai mắt lại. Những lời này đối chắc quân thần mà nói, không thể nghi ngờ là chấn động. Nhưng hắn cũng không đấu kỵ Tần Vũ, mà là thầm nghĩ, có Tần Hạo như vậy huynh đệ, cuộc đời này không tiếc. Hắn hy vọng giường nào cùng Tần Hạo làm huynh đệ người là chính mình. Nhưng là, kia cũng chỉ là một loại hy vọng xa vời. Chấm không biết tại Phượng Ly cung đợi quá lâu, lại không biết đành phải tại nho nhỏ Khương quốc, có thể vì gia tộc làm, chỉ có bao nhiêu thôi. Trong lời nói, Tần Hạo bắt đầu tu luyện bất diệt luân hồi quyết. Như muốn rất nhanh để thăng thực lực, đạt được Tần Vân yêu cầu, lại chỉ có ly khai Khương quốc. Khương quốc địa bần vật hiếm, tài nguyên khuyết thiếu. Rất nhiều để thăng thực lực đan dược, Tần Hạo ở chỗ này không luyện được. Mà hắn lưu lại chắc quân thần, liền có thể chống lên tới Tần gia nữa bầu trời. Chắc quân thần kỳ thực đầu óc không hư, nhất là trải qua nhiều chuyện như vậy. Đối so sánh, Tần Vũ đáy lòng hay là quá đơn thuần, so chắc quân thần đúng là kém chút. Có chắc quân thần che chở Tần gia, Tần Hạo cũng có thể an tâm không ít. Ngày mai đi Phượng Ly Cung có lẽ tránh không được một phen tranh đấu. Tần Hạo tại đường phủ trước cửa giả mạo Phượng Ly Cung Thánh Vương sự tình, tám phần đã truyền ra. Phỏng chừng ngày mai đi, sẽ có rất nhiều đệ tử không phục, thế tất yếu cùng hắn đọ sức một chút. Thậm chí còn có trưởng lão, càng sâu tới tông chủ sẽ tự thân xuất mã tiến hành khảo nghiệm. Lúc này, cần phải đem bất diệt luân hồi quyết ngưng khí quyết để thăng tới ngũ trọng. Một khi ngưng khí luyện đến ngũ trọng, Tần Hạo đủ để theo chính diện đối kháng tụ nguyên bắt trọng cường giả, đồng thời mảy may không rơi xuống hạ phong. Luyện thể thuật là rèn thân thể. Ngưng khí thuật chính là cường hóa nguyên khí. Cái này bất diệt luân hồi quyết cũng thật có ý tứ, đệ nhất trọng tu luyện phi thường phiền phức, một khi bước qua một trọng khảm, phía sau sẽ gặp dễ dàng rất nhiều. Tần Hạo có kiếp trước chứa nhiều kinh nghiệm, đêm nay, ngưng khí cũng thuận lợi đạt tới ngũ trọng. Chỉ là sau nửa đêm thời điểm, Tần gia tiệm thuốc xung quanh vang lên một trận binh binh bang bang động tĩnh. Kia Châu Cẩu thật đúng là tìm đến kích thích. Chương 140, Sông Phượng Ly Cung. Tần Hạo chú ý tới, tựa hồ tới hai đợt nhân mã. Trong đó một đợt là Châu Cẩu không thể nghi ngờ, cái khác đợt là ai, không được biết. Nhưng cái này binh binh bang bang động tĩnh không duy trì liên tục bao lâu, liền có một cổ tử kinh khủng khí tức kéo lên dựng lên. Tần Hạo vui vô cùng. Hải đại phú lão lục đầu xuất thủ, trong nháy mắt, tiệm thuốc phía ngoài động tĩnh lại khôi phục yên lặng. Châu Cẩu a Châu Cẩu, ngươi có thể nghìn vạn đừng bị lão lục đầu một trưởng đâm chết, chớ còn không hy vọng ngươi chết phải thống khoái như vậy. Vô luận Châu Cẩu hay là Đường Phỉ, bao gồm năm đó hại cha mẹ nhị trưởng lão, ai cũng trốn không thoát. Một tháng sau, lại là bọn hắn hoàn lại thời gian. Phương Đông tảng sáng. Hàn phong cuốn tuyết nhung trên không trung bay lượn, mấy cây rơi ở dưới mái hiên băng cạnh, tại một tiếng tuấn mã hí qua đi, chính là gậy liệm mở ra rơi trên mặt đất. 3. Đánh ngã thành phấn vụn. Tân Hạo cùng Tiêu Hàm cùng cưỡi một con, thẳng đến thành Đông Phượng Ly Cung. Bọn họ không làm kinh động mọi người. Vẹn vẹn Tần Lao Tứ lôi kéo Tần Hạo tay, nói mấy câu. Mà còn cực kỳ thần bí xuất ra một khối ngọc bội, đặt ở Tần Hạo trong tay. Khối ngọc bội này cực kỳ ấm áp, phía trên hội tụ một đầu hỏa long đồ đằng, là một khối viêm long ngọc. Tần Hạo nhớ kỹ vừa vặn sống lại làm lúc, Tần Lao Tứ từ bên ngoài sốt ruột gấp trở về, kỳ thực chính là hắn trong lúc vô ý nhặt được khối này viêm long ngọc. Tần Lao Tứ cảm thấy vật này không tầm thường, sợ bị người cướp đi, lại nhanh chóng trở lại Tần Phủ. Bây giờ đem ngọc bội giao cho Tần Hạo, hắn cảm thấy, có lẽ đối với Tần Hạo có dùng. Giá. Tần Hạo cưỡi khoái mã theo trong thành buôn qua, vung lên một đoàn tuyết trần. Trên lưng ngựa, còn có Tiêu Hàm. Chính vì sợ, một con tuyệt trần tung hoành thiên hạ, hai ảnh gần nhau không rời phân. Hình ảnh này để cho trong thành ngắm nhìn dân chúng hâm mộ vô cùng. Ra khỏi thành sau đó, nhanh đến Phượng Ly Cung thời điểm, nửa đường bị người chặn lại. Người này đứng tại giữa đường, tuổi tác so Tần Lao Tứ lớn một chút, khí chất bất phàm, khuôn mặt có chút anh tuấn. Mơ hồ, mi vũ lúc này tựa như cùng Tần Hạo có vài tia giống nhau. Những này cũng không trọng yếu, mấu chốt là, này người còn là một vị nguyên sư. Hu. Tần Hạo lập tức dừng lại khoái mã, cẩn thận quan sát trung niên, đường như thế chiều rộng, ngươi ngăn ta làm chi? Đường cái này chiều rộng, ngươi đi hướng nào không tốt, hết lần này tới lần khác chạy đi đường phủ tống tử. Trung niên lãnh đạm nói. Tần Hạo ý nghĩ khẽ động, ngươi là đường phủ người. Ta gọi Đường Kiệt, là đường dung duy nhất thân đại ca, theo bối phận mà nói, là ngươi thân cứu cứu. Đường Kiệt nói ra. Trong lời nói, đối Tần Hạo không hề nửa chút tình cảm, ánh mắt thật hay lạnh lùng cùng khinh thường. Cái này không khỏi để cho Tiêu Hàm khẩn trương. Ta không có cứu cứu, xin ngươi tránh ra. Tần Hạo bản năng cực kỳ chống cự đường phủ người. Cứu cứu. Năm đó mẫu thân bị đuổi ra đường phủ thời điểm, cứu cứu ở đâu? Mẫu thân và phụ thân gặp bất chắc lúc, cứu cứu lại đang cái nào? Ngày hôm qua Tần Hạo đi tới đường phủ, thú đến Châu Cẩu nhục nhã lúc. Cái này cứu cứu lại người ở phương nào? Đừng dùng cái loại này ánh mắt quan sát ta, cho nên ta từ bi tới, là bởi vì Thành Sơn viện lao ra tử đối với ngươi lo lắng, để cho ta khuyên ngươi, cái này đường phủ ngươi không thể chơi vào. Đường Kiệt dùng một ngón tay khinh thường tại trước lỗ mũi địa phương lắc lư, nếu như ngươi không muốn chết, liền từ đâu tới đây cút đi nơi nào, thanh thản ổn định tại ở nông thôn làm tên nhà quê thiếu gia. Nếu không, lại chỉ có một con đường chết. Với tư cách cứu cứu, cái này, là ta đối với ngươi cảnh báo. Ta nói, không có cứu cứu, lại càng không có ngươi như vậy không hề cốt khí cứu cứu, nếu như chỉ là vì việc này, như vậy xin lỗi, ta còn muốn lên đường. Tân Hạo nói xong, kéo đầu ngựa hướng phía trước chạy đi. Không tán thưởng. Đường Kiệt nhìn Tần Hạo bóng lưng, căm giận chửi bới một câu. Chợt hắn cánh tay tê dần, lại nhe răng trợn mắt lên. Đường Kiệt trên cánh tay có một khối xanh tím sắc vết thương. Ngày hôm qua hắn chạy đến Tần gia tiệm thuốc chuẩn bị chặn đường Châu Cẩu, kia chàng diện thật đúng là hung hiểm, trong lúc bất chợt Hải Đại Phú bên mình cao thủ xuất hiện. Nếu như không phải Đường Kiệt chạy nhanh, suýt nữa bị lão Lục đầu đánh chết. Danh danh hắn là tới hỗ trợ, không giải thích được đã chung đánh một trận. Đối với lần này, Đường Kiệt cảm thấy thật bất ngờ. Hải Đại Phú vì sao như vậy che chở Tần Hạo? Thậm chí không tiếc thuyên chuyển tử sĩ, còn phái ra ba tên nguyên sư. Liên bên mình lão Lục đầu đều trấn thủ ở tại Tần gia tiệm thuốc. Tuy rằng cảm thấy bất ngờ, nhưng này Châu Cẩu thảm hại hơn, của quý vỡ nát tính gãy xương. Cứu cứu. Tần Hạo hừ lạnh, mới sẽ không bị Đường Kiệt hù dọa, hôn ước này không chỉ có muốn ồn ào, còn muốn đến thai đáy. Người không để cho ta tới, ta càng muốn tới. Người nói ta không thể trêu vào, ta càng muốn chọc. Là ta sẽ kể hết cầm lại. Thiếu ta, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Nam Nhi lập thế, đem có nảy cốt khí. Tiêu Hàm tại trên lưng ngựa y ôi tại Tần Hạo trong lòng. Trong cổ Nguyệt Nha Ngọc Truy phát sinh mông lung còn sáng. Bây giờ nàng thực lực đã tăng vọt đến rồi tụ nguyên cửu trọng đỉnh phong. Tiêu Hàm mỗi thời mỗi khắc đều tại hấp thu Ngọc Truy trong lực lượng. Cái này chỉ sợ là Tần Hạo biết rồi, cũng sẽ khiếp sợ nhảy dựng lên. Kỳ thực Tiêu Hàm mục đích rất đơn giản, nàng muốn chứng minh chính mình so Đường Phỉ mạnh. Không chỉ có mạnh, mà còn muốn hung hăng vẫy Đường Phỉ mấy con phố. Bởi vì Đường Phỉ căn bản không xứng với Tần Hạo. Khoái mã buôn ba lúc này hai người lại đi tới Phượng Ly cung chân núi. Ngẩng đầu nhìn lại, tông môn cực kỳ thật lớn. Đại môn bên trong có vô số phòng xá, đệ tử rất nhiều. Tần Hạo biết, đó là ngoại môn. Lại đi vào trong, phòng xá đối lập biến ít, đệ tử chỉ có chính là 100 người, đó là nội môn. Nội môn qua đi, có 4 ngọn núi đứng sừng ở trong núi, mỗi ngọn núi đều trú đóng 2 vị nguyên sư cấp trưởng lão. 4 ngọn núi phía sau, còn có một tòa dơ lên trời mà đứng cự phong, kia cự phong thẳng cao vân bên trong. Tần Hạo mỉm cười. Cự phong chắc là đan huyền đan phong. Phía trên mây mù vòng quanh, cách thật xa đều có thể ngửi được mùi thuốc khí. Tại cự phong hơi nghiêng, còn lơ lửng một tòa tiểu đảo. Tiểu đảo huyền phù cao độ không nhiều không ít, được dịp cùng đan phong xếp hợp lý. Trên đảo chính là Phượng Ly Điện, chính là Phượng Ly cung tông chủ nơi này. Bởi vậy có thể thấy được, đan huyền thân phận còn chưa phải là một loại cao, rõ ràng cùng tông chủ địa vị ngang nhau. Hai người các ngươi cái. Đứng lại cho ta. Còn không có bước vào ngoại môn, Tần Hạo cùng Tiêu Hàm liền bị hai cái đệ tử ngăn cản. Cái này hai cái đệ tử là thủ đại môn, đồng thời vừa nhìn thấy Tiêu Hàm, ánh mắt trong nháy mắt lửa nóng vô cùng. Bổn tông còn chưa tới thu đệ tử thời điểm, không phải ai muốn vào là có thể vào. Nhưng là vị này muội tử lại bất đồng, nếu như ngươi muốn gia nhập Phượng Ly cung, sư huynh ta có thể phát thiện tâm, đi bên trong thông báo một chút. Sư phụ ta là một vị ngưu bị ngoại môn chấp sự, không bằng ngươi liền làm ta tiểu sư muội a. Tới tới tới. Sư muội dáng dấp như thế động nhân, nhanh để cho sư huynh hảo hảo nhìn một cái. Hai cái thủ vệ đệ tử còn lấy Tần Hạo cùng Tiêu Hàm là tới bái sư học nghệ. Còn có một tên nam đệ tử mặt mũi hèn mọn, vươn một cái thối tay, sờ hướng Tiêu Hàm khuôn mặt. Hắn cũng dám ngay trước Tần Hạo mặt, công nhiên đùa giỡn Tiêu Hàm. Cút. Tần Hạo nhất thanh chấm hát, tụ nguyên cảnh khí thế lúc này thả ra mở ra. Một kích đem hai người hất bay 5-6 thước xa, quỳ rạp trên mặt đất, ho ra một ngụm máu bầm. Tần Hạo như không ra tay nữa, hai người này 8 phần phải đổi thành tử thi. Bởi vì Tiêu Hàm trong mắt tràn đầy sát ý, nếu như kia nam đệ tử dám chạm nàng sẽ không chút do dự rút kiếm. Tu nguyên cảnh. Các ngươi đặc biệt như thế là tới tìm cha. Quả thực to gan lớn mật, ăn gan hùm mật báo. Chờ xem, các ngươi chết chắc rồi. Hai cái ngoại môn đệ tử đầu tiên là mặt mũi kinh khủng, thật sâu bị Tần Hạo thực lực chấn nhiếp. Sau đó rất nhanh đứng lên. Chạy hướng ra phía ngoài cửa trưởng lão nơi ở. Bọn họ không phải Tần Hạo đối thủ, nhưng không có nghĩa là tìm không được người đến sửa chữa Tần Hạo. Cho nên, bọn họ muốn hô tới một vị ngưu bị trưởng lão, đem Tần Hạo tươi sống làm tàn phế. Chương 141, Bình Định Ngoại Môn. Khi khi. Nhìn hai cái chạy thục mạng thân ảnh, Tiêu Hàm không khỏi bên trong nở nụ cười. Còn dám cười, như ngươi giết bọn họ, có lẽ đan huyền lão nhân cũng đâu không được. Tần Hạo giả vờ sinh khí. Khóe mắt dư quang lướt qua len lén nhìn về phía Tiêu Hàm. Tiêu Hàm cười rộ lên. Rất đẹp. Đâu không được liền đâu không được đi. Cùng lắm thì chúng ta không đến cái này Phượng Ly Cung. Tiêu Hàm chề môi nổi lên miệng nói ra. Kỳ thực nàng càng muốn nói, Phượng Ly Cung không chứa nổi Tần Hạo cái này tôn nam tử thần. Như Tần Hạo bằng lòng cùng Tiêu Hàm đi, nàng sẽ làm Tần Hạo trở thành một đại đế quân. Đây là Tiêu Hàm ra thế bí mật, nhưng nàng không thể nói. Bằng không, Tần Hạo sẽ mất đi tôn nghiêm. Tần Hạo lắc đầu, Tiêu Hàm khẩu khí càng lúc càng lớn, thực sự là nữ lớn 18 biến. Bước vào ngoại môn, có mấy cái đệ tử ngồi trong diễn võ trường nói chuyện thiếm. Tần Đại Danh cái này cẩu nô tài thế nào vẫn chưa trở lại, nói lời trong lòng, ta thật muốn hắn, không. Là ta chân thúi thật muốn hắn. Triệu Tê Sư Minh, Tần Đại Danh trong tay háo tử dược cuối cùng có bao nhiêu lợi hại? Có thể đánh ngã ra ra hắn sao? Nhiều lợi hại. Kia đặc biệt như thế là chúng ta nhà luyện độc sư, lấy thiểm thi thử vương nọc độc, luyện chế siêu cấp vô địch em bé loạn khóc háo tử dược, là cực phẩm bên trong cực phẩm, chớ nói một cái tao lao đầu tử, chính là 10 con mánh hổ cũng như cũ đánh ngã. Mấy cái này đệ tử chính đang thảo luận Tần Đại Danh. Tần Đại Danh theo ngoại môn vừa đi gần nửa năm. Đã nói đánh ngã ra ra hắn sau đó, sẽ mang theo rất nhiều bảo bối tới hiếu kính các vị sư huynh. Kết quả một đi không trở lại. Tên là Triệu Tê đệ tử, càng là trước mặt mọi người đem giày tới ra, đặt ở chính mình bên mép nghe nghe, sau đó chân mày chăm chú tỏa nổi lên, ghét bỏ bĩu môi. Nói về hắn cái này bản chân thật là đặc biệt như thế thôi, liền chính hắn đều chịu không nổi. Tần Đại Danh vì hắn ước chừng giặt sạch nửa năm, thật là một không có cốt khí rác rưởi. Ngươi không cần lại ngửi chính mình bản chân, Tần Đại Danh vĩnh viễn không về được. Tần Hạo thai thính mắt tinh, đem mấy người đối thoại nghe xong cái thanh thanh sở sở. Gì? Ngươi đặc biệt như thế theo từ đâu xuất hiện? Ta thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi, mà còn, ngươi dựa vào cái gì nói Tần Đại Danh không về được? Triệu Tê không khỏi ngẩn người. Chật, hắn thấy được Tần Hạo. Lại thêm thấy được Tần Hạo bên cạnh Tiêu Hàm. Triệu Tê ánh mắt sáng lên, ánh mắt trở thành cực nóng vô cùng, dày đều quên xuyên, mang theo một bang đệ tử đem Tần Hạo vây lại. Vị sư muội này, chúng ta là không phải đã gặp qua ở nơi nào. Ngươi dáng dấp rất giống ta trước đây nữ buồn hưu, lẽ nào đây là thiên ý? Triệu Tê cũng thật là tụ, tìm như thế một cái lý do cùng Tiêu Hàm tiếp lời. Tránh ra. Tiêu Hàm vây cũng không vây hắn liếc mắt. Ha ha ha. Xung quanh đệ tử phình bụng cười to. Triệu Tê tốt xấu là ngoại môn bài danh thứ 2 cao thủ, thối thể cựu trọng. Tại một tiểu nha đầu phía trước hích một mũi cho. Cái này tại trước kia là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình. Triệu Tê cũng là cảm thấy cực kỳ mất mặt, rõ ràng để cho nhiều như vậy sư đệ chê cười. Chật, hắn nhìn phía Tần Hạo, muốn đem khí này rơi tại Tần Hạo trên đầu, tiểu tử ngươi là ai đệ tử? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi, Tần Đại Danh vì sao không về được? Cho ta thành thành thật thật nói rõ ràng, nếu không. Hắn tiếng ngừng lại. Xung quanh đệ tử nhất tề hướng Tần Hạo tiến lên trước một bước. Rõ ràng, bọn họ chuẩn bị cho Tần Hạo chút màu sắc nhìn một cái. Ngươi không cần phải xen vào ta là ai. Nói chung, Tần Đại Danh chết. Tần Hạo nói xong, kéo Tiêu Hàm tay muốn đi. Chết. Chết. Triệu Tê thân thể ngẩn người. Cái kia cho mình rửa chân Tần ra cho săn. Chết. Hắn lập tức giang hai cánh tay ngăn lại Tần Hạo, giết Tần Đại Danh người có phải là ngươi hay không? Hào hoa, lão tử ta ở ngoại môn lăn lộn 8 năm, thật vất vả bồi dưỡng lên chó săn, ngươi lại dám giết hắn. Hiện tại ta phế đi ngươi cái tiểu tạp trùng. 3. Không đợi Triệu Tê xuất thủ. Tần Hạo một bạt thai quăng đi tới. Thứ nhất, Tần Đại Danh lại không phải là một món đồ, thủy chung là ta Tần gia người, không cho phép ngươi lên tiếng vũ nhục. 3. Lại một bạt thai. Thứ hai, Tần gia người, sẽ không cho bất luận kẻ nào làm chó săn. 3. Thứ ba, đây là ngươi dùng háo tử dược trợ giúp Tần Đại Danh, trợ trụ vi ngược trừng phạt. Tần Hạo trực tiếp đánh Triệu Tê ba cái bàn tay. Tại chỗ đem Triệu Tê đánh ngẩn người. Toàn trường đệ tử cũng đều ngẩn người. Ngay sau đó, Triệu Tê bạo phát một tiếng giang nứt ra như vậy chu lên, con mắt trừng màu đỏ. Tần Hạo giết hắn cho săn không nói, lại quăng hắn ba cái bạc hai. Ngay trước nhiều như vậy sư đệ mặt, đánh cho như thế vang dội. Triệu Tê nhưng là ngoại môn người thứ hai. Bị Tần Hạo trước mặt mọi người đánh mặt. Quả thực vô cùng nhục nhã. Chết cho ta. Cái này Triệu Tê bạo phát thối thể cựu trọng lực, một quyền đánh phía Tần Hạo mặt. Tại hắn cho rằng, một kích này nhất định để cho Tần Hạo náo đại nở hoa. 3. Một bàn tay vững vàng tiếp nhận Triệu Tê nằm đấm, Tần Hạo đứng tại chỗ không chút sức mẻ. Thứ tư. Ngươi mắt chó. Không phải xem Tiểu Hàm. Nói xong, Tần Hạo nắm lên Triệu Tê tay đem cả người luật lên, hung hăng đập vào dưới chân. Triệu Tê hừ đều không hừ một tiếng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, dưới thân thạch bản vỡ vụn đầy đất. Ông trời. Một kích đánh bại Triệu Sư Huynh. Triệu Sư ở ngoại môn bài danh thứ hai, không lực trở tay. Chúng ta ngoại môn lúc nào lại thêm một cái manh nhân. Xung quanh đệ tử sợ đến nhất tề lui về phía sau. Tân Hạo, dùng thực lực chứng minh rồi hết thảy. Chấm, các ngươi không thể chơi vào. Đi. Lười phản ứng những này không kiến thức đệ tử, Tân Hạo kéo Tiêu Hàm đạp hướng vào phía trong cửa. Đứng lại cho ta. Lúc này, lại có một người cản đi lên. Người này dáng người cường tráng, bắp thịt cao vót, thể trạng dị thường cường tráng, chính là ngoại môn đệ nhất nhân, Vương Đại Tráng. Cái này Vương Đại Tráng có thối thể cửu trọng đỉnh phong thực lực, chỉ kém nửa bước, liền tấn thăng tụ nguyên cảnh, có thể đạp hướng vào phía trong cửa, làm nội môn đệ tử. Bây giờ, bài danh thứ 2 triệu tê bị Tần Hạo một kích đánh ngã ngất. Điều này làm cho Vương Đại Tráng sinh ra cảm giác nguy cơ. Hắn tuyệt không cho phép có người mạnh hơn tự mình. Dù sao, nội môn đệ tử nửa năm mới có thể khảo hạch một lần. Mà còn, chỉ có một danh lạch. Ngươi, coi như không tệ, có tư cách để cho ta con mắt nhìn nhau. Cái này Vương Đại Tráng cũng là vô cùng phong tao nói ra. Mọi người mau nhìn. Vương Sư Huynh muốn xuất thủ. Giáo huấn một chút tiểu tử kia. Nếu không, hắn thật cho là chúng ta ngoại môn không người. Vương Sư Huynh làm hắn. Trong nháy mắt, ngoại môn đệ tử cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi. Điều này làm cho Vương Đại Tráng cảm thấy rất có mặt mũi, lỗ mũi đều ngang lên. Ta có tư cách cho ngươi con mắt nhìn nhau. Ha ha. Đáng tiếc tại chấm trong mắt. Ngươi không có tư cách. Tân Hạo giản đơn một quyền đánh ra. Nhất thời, một cái bắp thịt thân ảnh theo phía trước bay về phía thiên không. Hoa, bay thật là cao hoa. Bịch. Vương Đại Tráng té xuống đất, hai mắt vừa đảo, cũng ngất đi. Ầm ầm. Ngoại môn đệ tử tập thể sơ cứng. Bọn họ cũng không hô, cũng không gọi, cũng không vỗ tay. Nội tâm chấn động vô cùng. Liền Vương Sư Huynh cũng không ngăn được một chiêu. Quả thực. Quá mạnh. Đây mới là chúng ta ngoại môn chân chính đệ nhất nhân. Vị này mới tới Sư Huynh, ta gọi cậu Đản, nguyện là Sư Huynh rửa chân, tay ta ý tưởng tốt. Mới tới Sư Huynh, ta gọi Hổ Tử, hiện tại 18 tuổi, còn chưa đón dâu. Sư Huynh, ta đối với ngươi kính ngưỡng chi tình, như đại hà tràn lan không thể vãn hồi. Trong nháy mắt, mấy trăm tên đệ tử đem Tần Hạo vững vàng vây quanh, vây là con kiến chui không lọt, tranh nhau muốn cướp ký tên. Bọn họ đẩy a, chen a, bởi người phía sau ngưỡng mộ không đến Tần Hạo thân ảnh, thậm chí đối với phía trước bạo đánh nhau. Hơn nữa là càng đánh càng nhiều người, sau cùng phát triển đến hơn 1.000 đoàn người ẩu, tràn diện nóng nảy tới cực điểm. Mà Tần Hạo, cũng trong nháy mắt thành tất cả ngoại môn tân tinh. Chương 142, làm hay là không làm? Đều đặc biệt như thế cho lão phu dừng tay. Một tiếng sấm như vậy gầm rú đột nhiên vang lên, còn có một cổ tử cuộn trào mãnh liệt thanh quang lóng lánh tại trong diễn võ trường. Tiếng hô chi kịch liệt, ép tới lộn xộn tràn diện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Cái này là một tên tuổi chừng 60 láo giả. Hắn tức giận đến thổi râu mép trừng mắt, quả thực muốn nổi điên. Hơn 1.000 tên ngoại môn đệ tử lẫn nhau ẩu, quả thực mở ra phượng ly cung mấy trăm năm tiền lệ, tổ tông khuôn mặt đều bị mất hết. Mà hắn, càng là hai mắt phẫn nộ nhìn phía Tần Hạo. Dẫn phát đệ tử quần ẩu rối loạn, chính là cái này xa lạ thiếu niên làm. Phó môn chủ. Người này cố ý tìm đến cha. Lúc này, tại môn khẩu bị Tần Hạo giáo huấn hai cái trông cửa đệ tử xuất láo giả bên cạnh. Lão giả là bị bọn họ gọi tới. Mà tên lão giả này, lại là Phượng Ly Cung ngoại môn phó môn chủ. Đệ tử ngay từ đầu cho rằng, hắn là tới bái sư học nghệ, cho giỏi lời nói khuyên bảo, nói bổn tông tạm thời không thu đồ đệ. Có thể hắn không những không nghe, còn nhục mạ chúng ta là rác rưởi. Đệ tử chỗ nào chứa chấp hắn càn rỡ, liền cùng hắn tiến hành trên đầu môi lý luận, đồng thời thật sâu khiển trách. Có thể hắn ỷ vào thực lực cao cường, hoàn toàn không đem chúng ta Phượng Ly Cung để vào mắt, vừa ra tay liền bị thương chúng ta. Thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, muốn đưa chúng ta vào tử địa. Không chỉ như thế, hắn còn nhục mạ tất cả Phượng Ly Cung là tiểu cửa tiểu phái, phân chó không bằng. Cái này hai cái trông cửa đệ tử đổi trắng thay đen công phu, cũng thật là làm cho Tần Hạo mở rộng tầm mắt. Khẩu khí cũng không nhỏ, để cho lão phu đi thử một chút người bản lĩnh, có đúng hay không có khẩu khí lớn như vậy. Nói xong, cái này phó môn chủ lão đầu ra tay với Tần Hạo. Trên người bao phủ thanh quang, thả ra tụ nguyên cảnh khí thế. Tần Hạo liếc mắt xem thấu thực lực của hắn, chính là tụ nguyên ngũ trọng. Không khỏi, Tần Hạo khỏe miệng buộc vòng quanh mỉm cười. Tuy nói cái này Phượng Ly Cung phó môn chủ thực lực thấp chút, thế nhưng so với Đan Tông môn ngoại môn bảng đại sư, cao hơn không ít. Có thể thấy được, Phượng Ly Cung thân là Khương quốc Nam Bộ đệ nhất tông phái, cũng không phải lãng đắc hư danh. Hiển nhiên, lão giả này là không có thể hù dọa Tần Hạo, nhưng làm đệ tử của hắn sợ đến không nhẹ, đều là phân phân xa xa né tránh. Dù sao tại thối thể cảnh các đệ tử trong mắt, phó môn chủ là tụ nguyên cường giả, trong nháy mắt bên trong đủ để đem bọn họ hành hạ đến chết trên trăm khắp, thực lực quả thực kinh khủng. Di, Triệu Tê, còn có Vương Đại Tráng. Thân là ngoại môn thiên tài, các ngươi vì sao không ra thể thống gì quỳ dạp trên mặt đất? Phó môn chủ đang muốn động thủ, phát hiện ngoại môn tên thứ nhất cùng đệ nhị danh miệng sùi bọt mép, đảo ánh mắt, trên mặt đất ngất đi. Đây quả thực là mất mặt xấu hổ a. Mà giờ khắc này, cơ hồ các đệ tử toàn bộ ánh mắt nhìn về Tần Hạo, tràn ngập kính nể. Không thể nghi ngờ, để cho Triệu Tê cùng Vương Đại Tráng ngủ người, chính là Tần Hạo. Cũng là trong nháy mắt, cái này phó môn chủ xem minh bạch điểm này. Tiểu tử, ngươi rất tốt à, có thể thu thập Triệu Tê cùng Vương Đại Tráng, khá có một chút tư chất, có hứng thú hay không bái nhập lao phu môn hạ, cho ta làm cái đồ đệ à. Phó môn chủ thái độ trong lúc bất chợt ôn hòa lên, trong lời nói, lại tán đi trên người nguyên khí. Cái này không khỏi để cho hai cái trông cửa đệ tử ngây dại. Sự thật, lúc này sở hữu ngoại môn đệ tử toàn bộ ngẩn người. Bọn họ nhìn phía Tần Hạo ánh mắt theo sùng bái lại trong nháy mắt biến thành hâm mộ. Quả thực hâm mộ phải chết. Tần Hạo lại có may mắn bái phó môn chủ đem sư phụ. Ta xem vị tất ta, lấy người này tuệ căn, làm ngươi đổ đệ quả thực lãng phí. Cũng chỉ có ta đây như vậy như bị thủ đoạn, mới xứng làm sư phó hắn. Kinh ngạc bên trong. Lại một cái thanh âm giả nua vang lên. Tần Hạo quay đầu nhìn lại. Phát hiện trước mặt lại đi tới một cái lao nhân. Lao đầu tử này cũng là tụ nguyên ngũ trọng. Nhưng hắn khí tức rõ ràng cần so phó môn chủ trầm hậu. Không thể nghi ngờ, đây là một cái sắp đột phá tụ nguyên lục trọng nhân vật. Lại thêm hoang đường là, hắn cũng muốn thu Tần Hạo làm đồ đệ. Chuẩn xác mà nói, là muốn cùng phó môn chủ cấp đồ đệ. Ông trời! Môn chủ đại nhân! Đệ tử bái kiến môn chủ đại nhân! Dần dần, mấy nghìn tên ngoại môn đệ tử nhất tề quỳ xuống. Tần Hạo ngẩn ra. Thứ hai lão nhân là môn chủ. Mà còn, tựa hồ cùng phó môn chủ rất không hợp cánh. Sự thật Tần Hạo đoán được không sai. Triệu Tê chính là phó môn chủ đồ đệ. Vương Đại Tráng là môn chủ đồ đệ. Tháng sau Phượng Ly Cung muốn mở ra nội môn, chọn đẩy một cái ngoại môn đệ tử đi vào. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, 89 phần 10 sẽ là Vương Đại Tráng. Đáng tiếc, theo trên trời hạ một cái Tần Hạo. Tần Hạo đổ Triệu Tê không nói, liền Vương Đại Tráng cũng nhất thiết đánh ngã. Cái này không khỏi để cho phó môn chủ linh cơ khẽ động, nếu như đem Tần Hạo thu, đánh vào nội môn hoàn toàn không là vấn đề. Đến lúc đó phó môn chủ thân phận tự nhiên nước cao thuyền lên, thay thế được môn chủ cũng không phải là không có khả năng. Mà giờ khắc này, môn chủ tâm lý tưởng pháp, kỳ thực cùng phó môn chủ mở dạng, chỉ cần thu Tần Hạo, chọn lựa nội môn đệ tử liền thắng chắc. Thế nào đồ nhi, cùng sư phụ đi thôi. Môn chủ này vừa hiện thân, chính là thân thiết đi tới Tần Hạo bên cạnh, muốn đem Tần Hạo mang đi. Chơi ạ, hiện tại liền môn chủ cũng muốn thu hắn làm đồ đệ. Quả thực muốn thiểm mù chúng ta mỹ lệ mắt to. Ta kính ngưỡng chi tình vừa nhanh nhịn không được phun trào. Toàn trường đệ tử không thể nghi ngờ là chấn động, môn chủ cùng phó môn chủ cấp thu Tần Hạo làm đồ đệ. Giờ khắc này, tối thiểu có 1/3 người ngất đi. Ánh mắt ngươi mù sao, hắn rõ ràng là lao phu đồ đệ. Phó môn chủ thấy thế, nhanh chóng xông lên trận cửa chủ. Cái gì hắn là ngươi đồ đệ, ngươi xem hắn đói khát ánh mắt, rành rành đã đối lao phu di chuyển xuân tình. Nói bậy, lao phu giáo thư dục nhân, thuận tiện tới cứu vớt thế giới. Thiếu niên này một vốn một lời tông nói năng lô mãng, nên bái nhập môn hạ của ta, tiếp thu lão phu dạy dỗ. Ngươi dám cùng bản môn chủ chính diện. Ta còn là phó môn chủ đâu, sợ ngươi à? Lẽ nào ta sợ ngươi sao? Tới khoa tay mua chân lập tức à? Tới thì tới, ai sợ ai à? Trong lời nói, hai cái lao nhân vén cánh tay kéo tay áo, vì tranh đoạt Tần Hạo làm đồ đệ, không tiếc diễn ra một trận huyết chiến. Giờ khắc này, lại có vượt qua 500 tên đã ngoài đệ tử té bất tỉnh. Dừng một chút ngừng. Ta nói hai vị lão nhân nhà, các ngươi như vậy đói khát thu ta làm đồ đệ, có suy nghĩ hay không qua ta cảm thụ. Tần Hạo thực sự không đành lòng, chính là tiến lên cắt đứt đối phương. Cân nhắc ngươi cảm thụ. Ngươi có cái gì đồ vô dụng cảm thụ cần cân nhắc, có thể làm lao phu đồ đệ, là ngươi phần mộ tổ tiên trên suất khói xanh, đi tắm đời vận cất chó. Môn chủ há mồm vứt bỏ mắng lên, ra vẻ có thể cho Tần Hạo đem sư phụ, đã là lao thiên gia mở mắt. Thứ cho ta nói thẳng. Thời gian không sống phu tử, vạn cổ như đêm trường, nói chính là lao phu. Như ngươi như vậy minh ngoan bất linh rác rưởi đệ tử, liền cần ta tới hung hăng dạy dỗ, còn không phải do ngươi tới chọn ba lời bốn. Phó môn chủ khẩu khí càng là kiêu ngạo tới cực điểm. Tần Hạo trong nháy mắt đổi sắc mặt. Nhất thời, đối hai người hảo cảm hoàn toàn không có. Hai người này điệu bộ chỗ nào là cái gì môn chủ cùng phó môn chủ? Rõ ràng là tự kỷ cuồng cùng tự đại cuồng, cộng thêm khinh thường người. Xin lỗi. Ta còn có việc, muốn đi bên trong tìm một vị trưởng lão, mời các ngươi tránh ra. Tần Hạo lạnh mặt nói. Kéo Tiêu Hàm tay bước cất bộ. Ngươi cho lão phu đứng lại, ta cho ngươi đi rồi chưa? Không cho lão phu làm đồ đệ, liền theo trước mắt ta biến mất, từ đâu nhỏ tới cút đi nơi nào, trả lại cho ngươi mặt có đúng hay không? Hai cái môn chủ lại là cuồng vọng nói ra, đồng thời ngăn cản Tần Hạo. Ta niệm hai vị là đức cao vọng trọng môn chủ cùng phó môn chủ, ta tôn các ngươi, mời ngươi môn. Nhưng là hy vọng hai vị có điểm làm lao sư hình dạng, tránh ra cho ta. Tần Hạo lạnh giọng đến. Chương 143, treo lên đánh phó môn chủ. Ú a, còn dám mạnh miệng, phản ngươi còn. Môn chủ muốn dạy dỗ Tần Hạo. Ta như không để cho mở, ngươi có thể đem lão phu thế nào? Phó môn chủ trực tiếp xông lên, một thanh đẩy ở tại Tần Hạo ngực. Thỉnh cầu hai vị tự trọng. Tần Hạo cực lực khắc chế lửa giận. Ta phi. Bằng ngươi như vậy tố chất thấp đệ tử, cũng dám giao hơn ta. Nhìn chính mình đức hạnh, lão phu chửi, là vì muốn tốt cho ngươi. Cái này phó môn chủ cậy già lên mặt, tự nhận là cao to vô cùng. Đừng vội lại được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi dựa vào cái gì mang ta? Tần Hạo chất vấn. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là phó môn chủ, chỉ bằng ta là lão sư, ngươi là học sinh, ngươi liền đáng đợi bị ta mắng. Ta không chỉ có chửi, ngoại môn hơn 1.000 tên đệ tử, cái nào không có bị lão phu mang qua. Ở trong mắt ta, các ngươi những này cầm trong nhà tiền không học tập cho giỏi rất rưởi, giống như cặn bã một loại. Còn dám cùng lão phu tranh luận, ta mắng chính là các ngươi. Không chỉ có mắng, ta còn có thể đánh, mặc dù đánh các ngươi phụ mẫu còn phải ngoan ngoãn tại trước mặt lão phu nói tốt. Nhất là ngươi. Cái này phó môn chủ chỉ vào Tần Hạo mũi, ngươi kém tính không chịu nổi, vừa nhìn thì không phải là đệ tử tốt, cút nhanh lên về nhà đem cha mẹ ngươi gọi qua. Lão phu ngược lại nhìn một cái, là dạng gì phụ mẫu có thể dạy ra ngươi như vậy dám cùng lão sư tranh luận học sinh, bởi vậy có thể thấy được, cha mẹ ngươi cũng không phải thứ tốt gì. Ngươi, quả thực, khi ta quá mức. Tân Hạo cắn chặt hàm răng. Cái này hai cái lao ra hỏa ỷ là môn phái lao sư, cố ý nhục mạ học sinh, thậm chí nhục nhã Tân Hạo phụ mẫu. Tân Hạo phụ mẫu đến nay sống chết không rõ, nói trắng ra là, cùng không cha không mẹ hài tử không sai biệt lắm. Khi ngươi quá mức, ta liền bắt nạt ngươi có thể thế nào a? Ngươi qua đây cắn ta a? Hiện tại lập tức cho ta vòng quanh diễn võ trưởng chạy 1.000 thước. Không, chạy 1.000 thước. Ngươi viên này phân chuột đặt ở Phượng Ly cung phá hư một nồi nước, chính là cái con sâu làm dầu nồi canh. Hiện tại lão phu nếu không hảo hảo quản giáo ngươi, thật đúng là cho là mình là cái gì đồ vô dụng thiên tài. Không chỉ có là ngươi, còn có các ngươi. Cái này phó môn chủ chỉ vào toàn trường đệ tử nói ra, toàn bộ cho lão phu vòng quanh diễn võ trường chạy, chạy không đủ 1.000 thước, người nào cũng đừng nghĩ đi ăn. Phó môn chủ, chúng ta cũng không có đắc tội ngươi a. Tại sao muốn dùng cách xử phạt về thể xác chúng ta? Chúng ta cha mẹ cầm tiền, để cho chúng ta tới bái sư học nghệ, không phải tới bị khinh bỉ. Không ít đệ tử lòng đầy căm phẫn, lại thêm có thật nhiều đệ tử bắt đầu rơi lệ. A a, phản, toàn bộ mẹ nó phản, những heo chó này không bằng học sinh, tương lai hướng đi xã hội cũng là bại hoại, các ngươi không bằng chết dứt khoát. Phó môn chủ, ngươi hiện tại thực sự hơi quá đáng. Học sinh xấu nên bị người xem thường sao? Mà còn, chúng ta chỗ nào hỏng? Ngươi làm người sư trưởng, chút nào không nửa điểm làm lao sư hình dạng, cái này học ta không lên. Ta cũng không trên. Quả thực không đem học sinh đem người xem. Rất nhiều đệ tử chịu không nổi khí, bỏ lại trong tay kiếm, chạy xuống núi. Thế cục này, trong nháy mắt lại mất khống chế. Đều mẹ nó cho lão phu đứng lại. Phó môn chủ cường liệt trợn quát một tiếng, trên người thanh quang đại trấn. Cái này vừa ra tay, đem toàn trường đệ tử sợ đến không dám núp đích. Các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đem trường học là địa phương nào? Hiện tại ta xem như là đã nhìn ra, chính là ngươi người học sinh này dẫn đầu. Phó môn chủ chỉ hướng Tần Hạo. Không sai, phó môn chủ làm hắn, đúng là hắn chọn đầu. Nhất định phải hung hăng trừng phạt hắn, hắn kích động sở hữu sư huynh đệ đối kháng ngươi. Hai cái trông cửa đệ tử cũng là đối Tần Hạo hận vô cùng, nhanh chóng len lén đâm thọc, ở một bên châm ngòi thổi gió. Ta chỉ muốn đi bên trong tìm vị trưởng lão mà thôi, tránh ra cho ta. Tần Hạo không muốn nhiều lời vô ích. Kéo Tiêu Hàm bước hướng vào phía trong môn. Nội môn là ngươi muốn vào liền có thể vào. Rác rưởi liền nên đợi ở trong thùng rác, tới ăn lão phu một cái trưởng, để cho mình thanh tỉnh một chút. Phó môn chủ bàn tay nạp lực, chuẩn bị đối Tần Hạo động thủ. Phó môn chủ, ngươi có thể nghìn vạn chớ coi thường hắn. Trong cửa đệ tử đang muốn nói Tần Hạo nhưng thật ra là tụ nguyên cảnh, đáng tiếc lời còn chưa nói hết. 3. Phó môn chủ một cái trưởng quạt ở tại trong cửa đệ tử trên mặt, đánh cho miệng đầy là máu. Liền ngươi cũng dám coi khinh lão phu. Còn con này trẻ em có thể mạnh đến nơi nào đi? Thiếp ta một trưởng. Lúc này, hắn một trưởng vô hướng Tần Hạo. Trong nháy mắt, hơn 1.000 tên ngoại môn đệ tử thất thanh thét chói tai. Phó môn chủ là tụ nguyên cường giả, chẳng biết xấu hổ hướng thối thể cảnh đệ tử hạ ngoan thủ, quả thực không đem học sinh đem người xem. Thậm chí ngay cả môn chủ cũng cong lên hai tay lắc đầu ly khai. Hắn cho là, Tần Hạo tám phần là muốn tàn phế, đáng tiếc một cái tốt người kế tục. Thế nhưng Tần Hạo đáng đời như thế, bởi vì hắn không nghe lão sư mà nói. Bành! Một đòn nghiêm trọng. Phó môn chủ tay khắc ở Tần Hạo trong ngực. Tần Hạo bất thối bất nhượng, cứng rắn gánh xuống tới, một chưởng này, là chấm cho ngươi sau cùng cơ hội. Nói xong, một tầng thanh quang từ trên người Tần Hạo lóng lánh mở ra, lúc này văng ra phó môn chủ tay. Cái gì? Phó môn chủ vừa thất thần, trách không được khẩu khí lớn như vậy, nguyên lai là cái tụ nguyên cảnh, nhưng thì tính sao, đồng dạng phải quỳ gối lao phu đũng quần dưới sám hối. Hắn mảy may không đem Tần Hạo để vào mắt. Hắn cho là Tần Hạo chỉ có tụ nguyên một trọng. Bởi vì Tần Hạo quá trẻ tuổi, nhỏ tuổi liền đáng đợi yếu. Bành! Hắn lại là một trưởng đánh tới. Nhưng một trưởng này, cũng không có cơ hội nữa đụng tới Tần Hạo ngực. Bởi vì một cái trắng nón bàn tay sắc bén tiếp nhận đi tới, Tần Hạo xuất thủ. Ầm ầm. Kinh thiên một thanh âm vang lên. Hai bàn tay tương giao. Phó môn chủ miệng phun lao huyết, bay về phía giữa không trung. Tần Hạo nội lực mạnh, rung động toàn trường đệ tử. Thế nhưng hắn không cho bất luận kẻ nào phản ứng thời gian, phi thân lên, Tần Hạo bóp tại phó môn chủ cái cổ, bàn tay nhắm ngay mặt dày quạt cái không ngừng. Ba. 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 Ta nhịn ngươi. Không phải sợ ngươi. Nhường ngươi. Không phải mềm yếu. Kính ngươi. Là bởi vì ngươi là người làm gương. Có thể ngươi muốn thực lực không thực lực, đòi người phẩm không ai phẩm, thứ nhất trưởng đã là sau cùng cơ hội, thứ hai trưởng, ta muốn ngươi để tiếng xấu muôn đời. Một trận này bàn tay vỗ xuống tới, đánh cho phó môn chủ hoa hoa kêu loạn, hai hàng khô vàng lao răng cũng theo trong miệng không cánh mà bay. Hình ảnh quả thực tiểu quỷ tại cuồng quạt hát sơn lào yêu một loại. Cái này phó môn chủ cũng là không mặt mũi sống, chính là tại Tần Hạo dưới trưởng tức giận đến đã hôn mê. Ông trời! Cái này có phải là thật hay không? Không chỉ có đánh ngã Triệu Tê, đánh ngã Vương Đại Tráng, liền phó môn chủ cũng bị treo lên đánh. Không hề lực trở tay. Ta kính ngưỡng chi tình lại nhịn không được phun ra ngoài. Các đệ tử nội tâm chấn động vô cùng, toàn trường bạo phát như sấm doanh động, nhiệt huyết sôi trào. Thậm chí bọn họ lớn tiếng chửi bậy, đánh thật hay. Mới tới sư huynh uy vũ đến cực điểm, sớm muốn dạy dỗ cái này một dạng như cho phó môn chủ. Ngươi thật sự là càn rỡ. Một quát lên điên cuồng nổ vang dựng lên. Kia đi không bao xa môn chủ, lúc này quay người mà đến, một trưởng trộm hướng Tần Hạo hậu tâm hoa. Hắn bây giờ không có ngờ tới, đường đường ngoại môn phó môn chủ, rõ ràng tại chính mình học sinh trong tay bị cuồng quạt bật hai, đồng thời đánh cho là răng hàm bay loạn. Nếu là chuyến đi, Phượng Ly cung thể diện đâu còn. Lao sư thực lực liền học sinh cũng không bằng. Cho nên, môn chủ phải bảo vệ tông môn tôn nghiêm. Vì thế, không tiếc đánh lén Tần Hạo. Chương 144, chính khí trường tồn. Mới tới sư huynh cẩn thận. Hết rồi, cái này hết rồi. Môn chủ thực lực nhanh đột phá tụ nguyên lục trọng. Thân sư huynh sẽ bị đánh cho kinh mạch đứt đoạn mà chết. Toàn trường đệ tử sợ đến môi phát thanh, rất nhiều đệ tử bưng kín hai mắt, không đành lòng xem máu này tinh một màn. Nhưng mà sự thật, môn chủ chính mình bay ra ngoài. Chỉ thấy Tần Hạo thân thể lắc một cái, kia đánh tới một trường mất đi chính xác, đặt ở Tần Hạo trên vai. Nhất thời, một cổ mạnh mẽ nội lực, theo Tần Hạo trong cơ thể chấn động mở ra, giống như hồng thủy mở cống một loại. Hung hăng đánh vào môn chủ trên người. Môn chủ này bạo trừng lao mắt, trong miệng hàm chứa đỏ sẫm máu bầm, chật vật chấn hướng giữa không trung. Tần Hạo tu luyện bất diệt luân hồi quyết, ngũ trọng nguyên khí có thể so với tụ nguyên bát trọng. Cái này vẫn chưa tới lục trọng môn chủ còn không có rơi xuống đất, cũng là bị Tần Hạo một thanh bóp tại. Còn ngươi nữa? Ba. 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 Như mưa rào bạt thai vang lên lần nữa. Ngừng lại bàn tay đánh cho môn chủ lão nhân tả diêu hữu bãi. Hai mắt thẳng vãng thượng phiên, cũng là bi phẫn hôn mê ở tại Tần Hạo dưới trường. Ta giọt cái mẹ a. Liên môn chủ cũng bị treo lên đánh. Mới tới sư huynh đến tột cùng là người, hay là quái vật. Thiểm mù ta mắt chó. Ta kính ngưỡng chi tình theo trong cơ thể vỡ ra tới, từ đầu trên phun về hướng hồng hoang vũ trụ. Giờ khắc này, các đệ tử tâm tình sôi trào vô cùng. Đối Tần Hạo sùng bái, theo lúc bắt đầu hâm mộ, trực tiếp biến thành sợ hãi. Cái này tân sư huynh không phải người, hắn là yêu. Hắn là ma, hắn là nam nhân thần tượng, thiếu nữ tình nhân, quốc dân tốt lão công, là chúng ta học sinh giới kiêu ngạo. Thân sư huynh mạnh tới cực điểm A. Hắn nhất định không phải ngoại môn đệ tử. Có người đột nhiên nhớ tới, Tần Hạo vừa mới một mực đi nói nội môn tìm một vị trưởng lão. Chẳng lẽ, hắn là nội môn trưởng lão một mình ở dưới chân núi thu đồ đệ đệ. Chúng ta sớm nên nghĩ đến hắn là nội môn sư huynh. Chỉ có nội môn sư huynh, mới có như vậy thực lực cương đại. Thôi lắm. Cho dù là nội môn sư huynh, cũng không có khả năng treo lên đánh môn chủ cùng phó môn chủ, cho tới bây giờ không phát sinh qua loại này mạnh sự tình. Nhưng là bất kể như thế nào, tân sư huynh cho chúng ta ra khẩu khí, hắn uy mãnh không cách nào tưởng tượng, cánh tay hắn có thể phi ngựa, vai có thể đứng người, đêm ngự mười nữ thương không ngã, hoa cúc bách chiến sắc như hồng. Ta đi ngươi bà ngoại. dám nhục nhã tân sư huynh, bán. Một đoàn đệ tử đối một cái quỷ xui xẻo sinh mở ra quần đầu. Trường không tôn ảnh, dư nghiệt vô sanh. Thiên đạo không diệt, chính khí trường tồn, đem là ta trở thành thế minh quân, là vị thánh vương. Một tên đệ tử nhìn Tần Hạo kia cái thế dáng người, nhịn không được phát sinh nội tâm cảm khái. Thánh vương. Những đệ tử khác vừa nghe, đều là ngẩn người. Đánh vỡ hết thể không hợp lý quy củ, người người bình đẳng. Đem là ta trở thánh vương. Thánh vương. Thánh vương. Thánh vương. Hơn 1.000 tên đệ tử vung tay hô to, đối Tần Hạo phát ra anh hùng như vậy ủng hộ. Trường không tôn ảnh, dư nghiệt vô sanh. Thiên đạo không diệt, chính khí trường tồn. Không tệ. Tần Hạo lười xem hai cái mặt mũi là máu môn chủ, kéo Tiêu Hàm tay đạp hướng vào phía trong cửa. Nội môn. So ngoại môn khuôn mẫu rõ ràng biến nhỏ. Tất cả nội môn cộng lại, đệ tử chỉ có 100 người xuất đầu. Thế nhưng rõ ràng, nội môn đệ tử nhà ở tử rõ ràng cần so ngoại môn đệ tử cao quý. Nơi này cấp thấp nhất đệ tử, đều có tụ nguyên một trọng thực lực. Nội môn cùng ngoại môn. Cách biệt một trời. Nội môn đệ tử đối với võ học yêu cầu, đã không giống ngoại môn như vậy hỗn độn. Có chút đệ tử đặc biệt tu luyện kiếm thế, gắng đạt tới tại phương diện binh khí đạt đến mức tận cùng. Cũng có chút đệ tử ngồi điều tức, luyện khí dưỡng thần, cường hóa nguyên khí trong cơ thể, hy vọng tương lai trở thành một đại nguyên khí tông sư. Nhưng là những năm gần đây, cũng có chút đệ tử bắt đầu tu thuật luyện đan. Không có những nguyên nhân khác, cũng bởi vì Phượng Ly cung đột nhiên nhiều một vị đan trưởng lão. Đan thân phận trưởng lão đặc thù, địa vị cao, bao trùm tại thập đại trưởng lão bên trên, còn đeo cung vũ, quả thực cùng tông chủ một cái cấp bậc. Như là trở thành đan đệ tử cũ, tương hội tại tông môn trong nhất phi trùng thiên. Cho nên, những này nội môn đệ tử không tiếc lãng phí đại lượng thời gian tu luyện, đặc biệt nghiên cứu rốt đặc cán mai đan thuật. Đáng tiếc, không phải mỗi cái đều có thể trở thành là luyện đan sư. Khống hỏa năng lực hơi chút có một chút biến hóa, đều có thể dẫn đến luyện đan thất bại. Luyện đan sư đối thủ ý tưởng cùng khống hỏa yêu cầu, để cho mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Thậm chí nói, một vạn tên tụ nguyên cảnh trong, cũng tìm được một tên có thể đem hỏa hầu khống chế đến thật tốt hợp cách người. Bởi vậy có thể thấy được, muốn trở thành luyện đan sư là có khó khăn dường nào. Ha ha ha. Lao tử. Lao tử đặc biệt như thế luyện đan thành công. Tiếng vui mừng âm theo nội môn một cái gian phòng vang lên. Bên trong, có một tên con mắt cực kỳ vị thành niên. Thanh niên trong lòng ôm một cái lò đồng ngửa mặt lên trời mà khóc, kích động vô pháp tự kiềm chế. Hắn mở ra bếp lò, từ bên trong đổ ra một cái cho không lưu thu đan hoàn. Theo sát trạch thượng phán đoán, cái này là nhất rác rưởi một mai hạ phẩm đan. Mà còn, vẹn vẹn chỉ là dễ dàng nhất luyện chế tiểu nguyên đan. Nhưng là đôi mắt nhỏ thanh niên kích động muốn khóc, hắn ước chừng học 5 năm đan đạo, hiện tại cuối cùng thành công. Mặc dù hắn luyện ra một mai rác rưởi tiểu nguyên đan, hơn nữa còn là nhất rác rưởi hạ phẩm đan. Có thể hắn sau này lại cũng không cần lãng phí bạc đi mua, hoàn toàn có thể chính mình luyện ra vô số tiểu nguyên đan, nghĩ thế nào ăn liền thế nào ăn. Có tiểu nguyên đan trợ giúp, thực lực của hắn nhất định đột nhiên tăng mạnh, nhất cử trở thành nội môn đệ tử đệ nhất nhân. Ha ha ha. Lý Cương Tháo, ngươi không nghĩ tới a? Ta Vương Thiết Đản cuối cùng trở thành luyện đan sư, ta muốn siêu việt ngươi tụ nguyên tam trọng. Tên là Vương Thiết Đản đệ tử luyện đan thành công, chu lên không ngớt. Vương sư huynh đại sự không ổn, đặc biệt như thế Lý Cương Tháo, đột phá tụ nguyên tứ trọng, quả thực muốn thiểm mù ta mỹ lệ mắt to. Kinh hoàng kêu to theo phòng bên ngoài đột ngột dựng lên. Nhất thời, có một cái đệ tử như một cái bị kinh sợ lớn chó săn như vậy, đụng mở cửa. Ngươi nói cái gì? Lý Cương Pháo đột phá tụ nguyên tứ trọng. Điều đó không có khả năng. Cái này đặc biệt như thế tuyệt đối không có khả năng. Vương Thiết Đản vừa vận học biết luyện đan, nên đón cái này kinh thiên tin dữ. Sự thật, Lý Cương Pháo đời này hay là đều không thể đạt được tụ nguyên tứ trọng, có thể hắn gặp vận may, đụng tới một thiếu niên kia theo tay vung lên, liền luyện ra cái cực phẩm đại nguyên đan, Vương Đại Bác An đại nguyên đan. Tập một năm cảnh giới, là trong nháy mắt đã đột phá, ta liền cái danh A. Lớn chó săn như vậy đệ tử khóc đầy mặt lệ ngân. Phúc! Vương Thiết Đản không chịu nổi đả kích, cuồn phún máu tươi, hôn mê tại bên trong phòng. Hắn tân tân khổ khổ chuyên nghiên đan đạo 5 năm, không tiếc lãng phí tập võ thời gian. Hắn thật vất vả luyện đan thành công, hắn luyện cái rác rưởi hạ phẩm tiểu nguyên đan. Hắn lập tức là có thể siêu việt đối thủ Lý Cương Pháo. Nhưng là có người thiếu niên theo tay vung lên, liền luyện ra một mai đại nguyên đan. Hơn nữa còn là cực phẩm đại nguyên đan. Các ngươi còn muốn ngăn trở ta sao? Tần Hạo tay trái nâng đan lô, hữu trưởng dâng lên một đoàn nguyên hỏa, ánh mắt sắc bén. Trước mặt hắn, ước chừng vây quanh vượt qua 70 tên đã ngoài nội môn đệ tử, có phân nửa nội môn đệ tử đều chạy tới. Lúc này, những đệ tử này cả kinh há to mồm, mồ hôi lạnh chảy đầm địa, cảm thấy vô cùng khiếp sợ. thật cảm tạ sư huynh, cảm ơn ngươi đại ân đại đức. Còn có một tên đệ tử trước mặt mọi người quỳ gối Tần Hạo dưới chân. Chính là hắn, nuốt Tần Hạo cực phẩm đại nguyên đan. Người này chính là cảnh giới tạp một năm Lý Cương Pháo. Tần Hạo dễ dàng, để cho nửa bước khó vào Lý Cương Pháo, trở thành nội môn đứng hàng thứ trước năm nhân vật hung ác. Chương 145, Đại Hà Chi Kiếm Thiên Thượng tới. Sự thật, Tần Hạo vừa mới giao huấn hết hai cái môn chủ sau đó, vì phòng ngừa không biết tự lượng sức mình người trở lại tìm phiền toái, làm lỡ hắn thời gian. Hắn lại sớm lấy ra tiểu đan lô cùng dược liệu. Chỉ cần trước mặt mọi người hơi hơi bộc lộ tài năng, đủ để chấn nhiếp này đuôi mù giới đồ vật. Đi tới nội môn, Tần Hạo gặp Lý Cương Pháo. Lý Cương Pháo gặp Tần Hạo tay nâng đan lô, khí vũ bất phàm, liền cảm giác Tần Hạo không tầm thường. Cái này Lý Cương Pháo vẫn là rất có một chút nhãn lực, tự phát là Tần Hạo dẫn đường. Những đệ tử khác sẽ không như vậy nhãn lực. Bọn họ không biết Tần Hạo, Tần Hạo cũng không có ăn mặc nội môn đệ tử y y phục, rõ ràng cho thấy người từ ngoài đến. Ngoại lai bước vào nội môn, không thể nghi ngờ là xâm phạm nội môn đệ tử lãnh địa. Huống hồ Tần Hạo bên cạnh Tiêu Hàm. Kia thật đúng là đẹp a. Trong nháy mắt, những đệ tử này nhìn phía Tiêu Hàm ánh mắt đều là nóng rực vô cùng. Thậm chí có chút gia hỏa còn hèn mọn liếm đầu lưỡi. Một đám người chính là đầu đầu tinh thần, đem Tần Hạo cho ngăn chặn. Bọn họ muốn tại Tiêu Hàm phía trước thích phóng nhất hạ vương bát chi khí, bọn họ muốn thắng được mỹ nữ phương tâm. Nhưng mà, Tần Hạo trưởng nạp nguyên hỏa, trước mặt mọi người luyện đan. Vừa ra tay, lại kinh điệu tất cả mọi người quay hàm. Kia xuất thần nhập hóa thủ pháp cùng hỏa hầu nắm giữ tinh diệu, làm người không bội phục đều không được. Tần Hạo đem luyện ra cực phẩm đại nguyên đan, đưa cho Lý Cương Pháo. Lý Cương Pháo sau khi ăn vào, tại chỗ đột phá tụ nguyên tứ trọng. Kết quả vừa sợ xuống một đám người quay hàm. Tiểu tử này khống hỏa thủ đoạn không đơn giản a, hay là không chọc thì tốt hơn. Một chút đệ tử đánh lên chống lui quân, không cam lòng nhiều nhìn Tiêu Hàm vài lần. Chính là một cái rác rưởi luyện đan sư mà thôi, cũng dám ở bên trong môn khoe khoang phong tao, không tung ra nước tiểu chiếu chiếu ngươi khuôn mặt. Một tiếng hừ lạnh vang lên, hừ lạnh trong tràn đầy khinh thường. Mọi người đồng thời quay đầu nhìn, là ai lớn như vậy khẩu khí, dám coi khinh luyện đan sư. Cái này vừa nhìn, đồng thời rụt một thanh cái cổ. Nguyên lai là ngoại môn kiếm nhân sư huynh. Kiếm nhân sư huynh là ngoại môn kiếm đạo đệ nhất nhân. Nhất thiên thi, nhất đấu tiểu, nhất khúc trường ca, nhất kiếm thiên ngai. Kiếm nhân sư huynh vừa xuất hiện, chính là phong tao ngâm một bài thơ. Hắn cố ý không nhìn tới Tiêu Hàm, biểu hiện thanh cao vô cùng. Đáng tiếc hắn kia đói khát ánh mắt, thật sâu bán đứng chính mình. Hắn trong nội tâm, kỳ thực đối Tiêu Hàm cuồng nhiệt tới cực điểm. Tốt thơ, tốt thơ, tốt, tốt ta. Không hổ là kiếm nhân sư huynh. Các đệ tử nhanh chóng định đoạt. Kiếm nhân sư huynh thực lực ở bên trong môn bài danh thứ 3. Kiếm nhân sư huynh không phải tại bế quan tu luyện hoàng phẩm tuyệt học sao? Vì sao đến chỗ này? Một tên đệ tử cung kính hỏi. Kia hoàng phẩm kiếm kỹ một chiêu cuối cùng phạm kiếm, đã bị ta luyện ổn rồi. Cho nên hiện tại, ta và ta kiếm đến đó bơi một cái. Kiếm nhân sư huynh ngước đầu lên, vẫn như cũ không nhìn tới Tiêu Hàm. Nhưng là, làm ta vạn vạn không nghĩ tới, có tên nhà quê dám mạo hiểm phạm nội môn thánh địa. Thứ cho ta nói thẳng, các người đám này phân chó rác rưởi bị hắn hù dọa, thực sự là mất hết chúng ta nội môn đệ tử khuôn mặt. Cho nên, đây cũng là ta xuất nơi đây nguyên nhân. Bởi vì, hắn tiếng ngừng lại, ta kiếm, lại là các ngươi kiếm. Tốt thơ, tốt thơ. Thật là khéo. Các đệ tử trong nháy mắt lòng tin đại chấn. Kiếm nhân sư huynh ý tứ cực kỳ rõ ràng, hắn kiếm, chính là mọi người kiếm, tám phần là muốn xuất thủ thay mọi người giáo huấn hương ba lão. Khuyên ngươi một câu. Chớ chọc chấm. Tần Hạo trầm giọng nói. Dám bước vào nội môn, sẽ phải có trả giá thật lớn giác ngộ. Mà còn, ngươi máu đã để cho ta thi hứng đại phát. Kiếm nhân nói. Kiếm nhân sư huynh nhanh sửa chữa hắn. Cho hắn biết chúng ta nội môn đệ tử lợi hại. Kiếm nhân sư huynh thả ra ngươi cuối cùng đại chiêu, phạm kiếm. Các đệ tử vỗ tay bảo hay. Kiếm nhân, thỉnh cầu cho bản đại bác một cái mặt mũi, không nên gây chuyện sinh sự. Lý Cương Pháo vừa vặn đột phá tụ nguyên tứ trọng. Cũng là lòng tin tăng nhiều. Tần Hạo đối với hắn có ân, tuyệt không cho phép kiếm nhân tới thương tổn Tần Hạo. Đồng thời Lý Cương Pháo cho là, Tần Hạo chỉ biết luyện đan mà thôi, thực lực vị tất mạnh hơn kiếm nhân. Thậm chí, liền hắn Lý Cương Pháo cũng không bằng. Cho ngươi Lý Cương Pháo mặt mũi. Ngươi coi là cái gì? Cút. Kiếm nhân dương vung tay lên, liền có nồng đậm thanh quang ở trên người lòng lánh, cũng là tụ nguyên tứ trọng. Hắn là nhãn hiệu lâu đời tụ nguyên tứ trọng, không phải Lý Cương Pháo có thể so. Nói xong, kiếm nhân lại từ phía sau lưng mang tới một thanh đại kiếm. Ông điệu một tiếng. Đại kiếm chính là ở trong tay chấn ra một cổ tử minh âm, làm cho người kinh hãi sợ. Thật lớn kiếm. đây là kiếm nhân sư huynh Đại Hà kiếm. Quá phong tao. Các đệ tử cảm thấy nhiệt huyết ở trong người thiêu đốt. Lý Cương Pháo sắc mặt biến phải khó coi vô cùng. Theo kiếm minh trên phán đoán, hắn căn bản không phải kiếm nhân đối thủ. Đại Hà chi kiếm thiên thượng tới. Ta thanh kiếm này, trên có thể chém thiên, dưới có thể toái địa. Một kích bổ ra, đoạn núi cao. Một kiếm vẽ dưới, cắt hoàng hà, người ngăn cản giết người, Phật ngăn cản giết Phật, ta là thiên, ta là địa, ta chính là trên đời kiếm thần. Ha ha ha. Bá. Kiếm nhân lời còn chưa nói hết. Một đạo sắc bén kiếm quang ngang trời quét tới, cắt ở tại đại kiếm bên trên, kiếm quang theo đại kiếm lan tràn mà qua, gọt tới chặt đứt kiếm nhân một rúm đầu tóc. Có mùi máu tươi, thứ trên người kiếm nhân bắt đầu tràn ngập. Ba điệu một tiếng. Kia đại kiếm. Vỡ vụn. Dần dần, huyết tuyến theo kiếm nhân trên cổ rỉ ra. Máu này tuyến phá vỡ ra rẻ, cũng không có tạo thành vết thương chí mệnh hại. Thế nhưng giờ khắc này, kiếm nhân cảm giác theo trong quỷ môn quan đi một chuyến. T. Các đệ tử cũng đánh lánh khí. Kiếm nhân sư huynh Đại Hà kiếm. Nắt. Bị một kích chặt đứt. Còn gọt tới chặt đứt đầu tóc, tại trên cổ cắt ra vết thương. Uy lực kinh khủng như vậy. Giờ khắc này, các đệ tử nhất tề nhìn phía Tần Hạo. Bởi vì Tần Hạo trong tay không khỏi nhiều một thanh kiếm, kiếm kia mang chính là Tần Hạo phát ra ngoài. Người lời vô ích. Nói đủ chưa? Tần Hạo tay cầm tam xích thanh phong, nói xong, thanh kiếm đưa cho Lý Cương Pháo. Lý Cương Pháo ngây ngốc đứng, náo hải trống rỗng. Tần Hạo là lúc nào đem hắn kiếm đánh đi? Hắn căn bản không có thấy rõ ràng. Một kiếm này, tên gọi là gì? Kiếm nhân cầm chùy lùi chua kiếm, ngây ngốc mở miệng. Nhất. Kiếm. Kinh. Hồng. Tần Hạo thản nhiên nói. Nhất kiếm kinh hồng, tên rất hay. Cảm tạ công tử ân không giết. Mới vừa rồi còn phong tao vô cùng kiếm nhân, lập tức nằm ở Tần Hạo phía trước, hơn nữa là ngũ thể đầu địa. Ông trời, kiếm nhân sư huynh quỳ xuống. Hắn có thể là chúng ta nội môn bài danh ngày thứ ba tài. Quỳ gối một tên nhà quê phía trước. Hắn kiếm. Đã không còn là chúng ta kiếm. Các đệ tử thực sự không cách nào tưởng tượng, tâm cao khí ngạo kiếm nhân, sẽ quỳ gối một thiếu niên phía trước. Lên, đừng ngăn cản ta đường. Tần Hạo không để ý tới kiếm nhân, kéo Tiêu Hàm tay đạp hướng Phượng Ly Điện. Cầu công tử truyền ta kiếm pháp, ngươi nếu không dạy, ta lại quỳ hoài không dạy. Lấy kiếm người đối kiếm đạo khắc khổ chuyên nghiên, tự nhiên có thể cảm nhận được nhất kiếm kinh hồng ẩn chứa ngập trời uy lực. Có thể hắn một điểm đều lĩnh hội không ra. Bởi vì một kiếm kia, thật sự là quá nhanh. Ta không thu đồ đệ, tránh ra. Tần Hạo không muốn lãng phí thời gian nữa. Công tử văn ngươi, ta đời này chính là vì kiếm mà sống, thu ta làm đồ đệ đi. Này kiếm nhân kêu khóc lấy ôm lấy Tần Hạo bắt đuổi. Ngươi như vậy ôm ta chân, ta cảm thấy thập phần mất mặt, mau tránh ra. Ngươi liền hung hăng đạp chết ta đi. Ta nhất định phải học nhất kiếm kinh hồng. Kiếm nhân vững vàng ôm không chịu buông tay. Ha ha ha. Một kiêu ngạo tới cực điểm cười to vang lên. Ta nói kiếm nhân, ngươi hảo ngạt cũng từng tại lao tử trong tay tiếp được hai chiêu. Bây giờ như cái phế vật một dạng quỷ gối người khác đũng quần phía dưới, quả thực mất hết ta khuôn mặt. Trong phút chốc, một tên hổ hổ sinh uy đệ tử chính là đi tới giữa sân, ánh mắt khiêu khích Tần Hạo, khí tức thập phần trầm hậu. Chương 146, đánh trưởng lão. Là Hổ Bích sư huynh. Khí tông đệ nhất nhân. Tất cả nội môn bài danh thứ hai. Đồ nhà quê phải gặp thai hương, ha ha ha. Các đệ tử trong nháy mắt lại khôi phục vinh váo tự đắc đức hạnh, theo sợ hãi bên trong tránh thoát đi ra. Có vài người thậm chí còn hướng kiếm nhân nôn nước bọn, mặt mũi ghét bỏ chi sắc. Kiếm nhân thực sự là mất hết chúng ta đệ tử bình thường khuôn mặt. Kỳ thực Phượng Ly cung phát triển cho tới hôm nay, nội môn chủ yếu chia làm hai cái phe phái. Kiếm tông cùng khí tông. Kiếm tông chiêu thức linh hoạt sắc bén. Khí tông nguyên khí trầm ổn hung mãnh. Kiếm nhân là kiếm tông đại diện, mà cái này Hổ Bích là khí tông đệ nhất nhân. Thế nhưng Hổ Bích còn mạnh hơn kiếm nhân, có tụ nguyên ngũ trọng thực lực, cho nên ở bên trong môn tổng bảng bài danh thứ hai. Lúc này Hổ Bích đầy mặt tức giận, nghĩ lần đầu kiếm nhân phong tao thời điểm cũng từng trong tay hắn chống nổi hai chiêu, bây giờ bị Tần Hạo một chiêu chấn vỡ Đại Hà kiếm, gọt tới chặt đứt đầu tóc, còn tại trên cổ cắt ra vết thương. Đây rõ ràng là đang nói Hổ Bích thực lực không bằng Tần Hạo. Hổ Bích phải vãn hồi mặt mũi. Kiếm nhân đại phế vật, ngươi còn quỳ gối đổ nhà quê dưới chân làm gì? Còn không mau mau nằm ở ta đũng quần phía dưới, ôm lấy ta bắt đuổi, dạng này mới phù hợp thân phận ngươi. Cái này Hổ Bích một tiếng nói quát ra tới, khá có một chút khí thế. Hắn giống như kiếm nhân, cố ý không nhìn Tiêu Hàm. Trong lòng lại cho là, Tiêu Hàm nhất định sẽ vì vậy mà chú ý hắn. Tám phần sẽ phương tâm loạn chiến, vì hắn đầy người bắp thịt vướng mắc rơi vào si mê. Hổ Bích. Ngươi không nên quá cản rỡ. Kiếm nhân bị Hổ Bích công nhiên nhục nhã, tự nhiên muốn chống lại một chút. A a, còn phản ngươi. Trước đây ngươi đúng là lão tử trong tay chống nổi hai chiêu, nhưng này cũng chỉ là từng là, bây giờ ta chỉ cần hơi hơi mắt hổ trừng, đủ để sợ đến ngươi đổ cứt đái đều xuất hiện. Hồ Bích Dụng khiêu khích ánh mắt nhìn Tần Hạo. Trong lời nói ý tứ cực kỳ rõ ràng, hắn mạnh hơn Tần Hạo. Hắn liền xuất thủ cũng không dụng, ánh mắt là có thể đem kiếm nhân hủ dọa tiểu. Nghĩ đến đây, Hồ Bích cũng là phong tao sờ soạn một cái tóc mình. Cái này Tiêu Hàm tiểu mỹ nàng nhanh bị chính mình mê phải thần hồn điên đảo a, nàng thế nào còn không nhào vào bổn đại gia ôm ấp tới phóng đãng. Ân, phải lại thêm bả kính, trước đem kiếm nhân hù dọa tiểu lại nói. Hồ Bích, ngươi đừng khi ta quá đáng. Kiếm nhân cắn răng nói. Còn dám mạnh miệng. Cho ta tiểu. Cái này Hồ Bích thân thể mềm mại chấn động, mắt hổ lại một trường. Mục đích long lánh, nhiếp nhân tâm phách, còn có một cổ tử áp lực bao phủ tại kiếm trên thân người. Kiếm nhân không khỏi hai chân run lên. Mắt tiểu trong nháy mắt sông lên đầu, mà còn không khống chế được. Hồ Bích thực lực lại tinh tiến. Đúng hắn nhanh không nhịn được thời điểm, một đạo mạnh mẽ khí tức thuận theo kiếm nhân bàn tay trào vào trong cơ thể, lập tức xua tan Hồ Bích mang đến uy áp. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, là Tần Hạo. Kiếm nhân đến nay còn ôm Tần Hạo chân. Nhất thời, kiếm trong mắt người chính là nổi lên lệ quang, Tần Hạo tại nguy nan lúc giúp hắn. Nếu không, kiếm nhân sẽ ở trước mặt mọi người xấu mặt. Sao? Rõ ràng không có tiểu. Hồ Bích mặt mũi quải bất trụ. Kiếm nhân cũng không biết phối hợp một chút, làm hại lao tử không có mê hoặc Tiêu Hàm. Thế nhưng Hồ Bích vẫn đang không có buông tha, dùng cao cao tại thượng ngự khí nói ra, đầu năm nay, có chút nương môn cũng thực sự là rối loạn, rành rành đối lao tử di chuyển xuân tình, còn cố ý giả bộ thục nữ, giả trang thanh thuần. Nói đồng thời, hắn nhìn Tiêu Hàm nở nụ cười. Sự thật, Hồ Bích những lời này quả thực đưa đến tác dụng, để cho Tiêu Hàm nhìn hắn một cái. Chỉ bất quá Tiêu Hàm trong mắt tràn đầy chán ghét cùng ác tâm. Ngươi không cần cầm mê hoặc ánh mắt quan sát ta, lão tử sẽ không bị ngươi cái này luồng rối loạn sức mê hoặc, chớ nằm mộng ban ngày. Hồ Bích ngẩng lên mũi nói ra. Hồ Bích sư huynh thật giã tính. Tinh khiết đàn ông. Quả thực chúng ta trong lòng thần tượng. Nói về hiện tại nữ nhân cũng quả thực đủ rối loạn, cố ý giả trang thanh thuần, trên thực tế là muốn nâng lên thân phận mình. Ha ha ha. Các đệ tử cũng là cực độ cuồng vọng, có Hồ Bích chỗ dựa. Không bao giờ sợ Tần Hạo. Mà còn, trong lòng bọn họ đối kiếm nhân càng là ghét bỏ tới cực điểm. Hay là Hồ Bích sư huynh uy mãnh, người cặn bã. Tiêu Hàm chính là muốn giơ tay rút kiếm. Tần Hạo tiến lên ngăn cản, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú về phía Hồ Bích, ta mặc kệ ngươi dọa so cũng tốt, thàn lằn cũng được. Nói chung, ngươi triệt để chọc tới ta. Với tư cách nam nhân, đây là vì mình nữ nhân đứng ra luôn luôn. Ngươi dám nói ta là thàn lằn. Đừng tưởng rằng sẽ luyện một cái phân chó đan. Hù dọa quỷ kiếm nhân, lại cảm giác mình thiên hạ vô địch, có ta Hổ Bích ở đây, nội môn còn chưa tới phiên ngươi tới dương oai, dám so một trận sao. Hổ Bích chờ phải chính là Tần Hạo. Chỉ cần Tần Hạo chủ động đi tới bị hắn thu thập hết, như vậy, Tiêu Hàm sẽ nhịn không được đi sùng bái hắn. So cái gì? Tần Hạo hỏi. So nguyên khí. Hổ Bích lớn trừng mắt. T. Xung quanh đệ tử cũng đánh lãnh khí. Nội môn bên trong giường như người nào nguyên khí thâm hậu nhất, Hổ Bích nhận thứ hai. Không ai dám nói mình thứ nhất. Xem ra Hổ Bích sư huynh đến coi chuẩn bị, cố ý chọn sở trường nhất cùng người khác so. So nguyên khí. Tần Hạo nở nụ cười. Cái kia thật không thể so sánh. Tần Hạo nguyên khí so với tụ nguyên bắt trọng cũng chỉ mạnh không kém. Thật không biết là người nào cho cái này Hổ Bích nói khoác mà không biết ngượng dũng khí. Tốt, ta với ngươi so. Tần Hạo trở lại. Ân nhân vạn vạn không được. Hổ Bích nguyên khí nhanh so đạt được tụ nguyên lục trọng. Lý Cương pháo đại kinh. Không sai sư phụ, không thể cùng hắn so nguyên khí, ngươi phải cùng hắn so luyện đan, ngươi và ngươi đan đến đó bơi một cái. Kiếm nhân cũng là ánh mắt sắc bén, chuyên chọn Tần Hạo sở trường nhất. Xem ra tiểu tử này là sợ. Cùng Hồ Bích sư huynh so nguyên khí, cùng muốn chết cũng không hai dạng. Ý thì theo ta lúc này, hắn chính là túng bao một cái. Xung quanh đệ tử liên tục bĩu môi, đối Tần Hạo cười nhạt. Đến cùng so hay là không so? Cho ra một câu thống khoái mà nói. Hoặc là... Để cho bên cạnh ngươi cái kia nữ, trước mặt mọi người cho đại cơm nước sóng một cái cũng được, ta lại thả các ngươi. Ha ha ha. Hồ Bích bấm eo cười ha hả, ngông cực kỳ. Tiêu Hàm không thể nhịn được nữa, thật muốn một kiếm chấm dứt cái này sắt bút. Tần Hạo chăm chú đè nặng Tiêu Hàm rút kiếm tay, trầm giọng đến, phải so sánh như thế nào. Tiểu tử ngươi thật đúng là không biết sống chết ta, dám cùng Hồ Bích sư huynh đấu. Lần trước Hồ Bích sư huynh cùng một cái ngoại môn mới tới ra hỏa so một trận, cũng là so nguyên khí, lẫn nhau đánh một trường. Kết quả một kích liền đem tiểu tử kia đánh cho tàn phế. Không không không. Trước đây trò chơi quá tục, hiện tại chúng ta đổi cái mới hoa dạng. Hiện tại chúng ta đánh trưởng lão. Hồ Bích chính là nhanh cười rộ lên. Đánh trưởng lão. Xung quanh đệ tử ngẩn người. Không sai, tại trên người trưởng lão đánh một trường, xem ai có thể đem trưởng lão đánh đuổi, thậm chí đánh ra máu. Người nào đi đem phương trưởng lão gọi qua, để cho ta lộ hai tay cho các ngươi mở mắt một chút. Hồ Bích cho là đại triển quyền cước thời điểm đến rồi. Gì? Hiện tại thế nào có người nhiều như vậy nhét chung một chỗ? Các ngươi không cần tu luyện. Trong lời nói, lại có một cái lao nhân chủ động đi lên. Ngô chấp sự. Hồ Bích đầu tiên là ngẩn người, sau đó đẩy mặt tiêu ý. Nội môn Ngô chấp sự có tụ nguyên thất trọng thực lực, tới thật là đúng lúc. Quan trọng hơn là, hắn còn là người mình. Chương 147, một trưởng định tàn khôn. Lúc này, Hồ Bích kéo Ngô chấp sự nói vài câu. Ngô chấp sự liên tục gật đầu, trong nháy mắt biết rồi chân tướng. Há cho Tần Hạo cái này người ngoại lai, ở bên trong môn bên trong dương ai. Cũng được. Lão Phu liền hy sinh một chút linh hồn cùng nhu thể, thủ các ngươi vài cái trưởng, làm cho ngươi cái này ở nông thôn hoang dã hàng, biết cùng đệ tử bản môn lúc này chênh lệch. Nói thật đi, liền Lão Phu đều không thể không bội phục ngươi dũng khí, ngươi như vậy đê tiện đồ chơi cũng xứng cùng bản môn thiên tài so. Mà còn Hổ Bích còn là thiên tài đỉnh đầu mới, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, ngươi thật đúng là không biết lượng sức à. Nô chấp sự đầu tiên là làm nhục Tần Hạo một phen, lại đôi nổi lên khuôn mặt tươi cười nhìn phía Hổ Bích, tiểu hổ à. Ngươi xuất thủ thời điểm, nhất định phải đối Lao Phu thủ hạ lưu tình vài phần, đừng dùng sức quá độ thương tổn được ta à. Nô chấp sự xin yên tâm, ta chỉ ra ba thành lực đạo. Mà còn ngươi tiền thuốc men. Ta toàn bộ gánh chịu. Hổ Bích vẻ mặt nham hiểm cười nói. Vậy các ngươi người nào tới trước? Nô chấp sự nhìn phía Tần Hạo cùng Hổ Bích. Đồ nhà quê, ngươi là ngoại lai, trước hết để cho ngươi xuất thủ. Hổ Bích rất có phong độ mở miệng. Không cần, cũng là ngươi tới trước. Bởi vì ta vừa ra tay, ngươi liền không có cơ hội. Tần Hạo lạnh mặt nói. Cái này Ngô chấp sự rõ ràng cùng Hổ Bích xuyên một cái quần. Nói khoác mà không biết ngượng. Để cho lão tử tới thi triển hai tay, dạy một chút ngươi thế nào đối đãi. Trong lời nói, Hổ Bích trưởng nạp nguyên khí, trên người thanh quang đại trấn. Nguyên khí tại quanh thân hình thành một cổ tử kinh phong, rất có vài tia cao thủ bản tướng. Hổ Bích sư huynh khí thế quá kinh người. Xem này xu thế, chẳng lẽ là Hổ Bích sư huynh tu luyện huyền giai hạ phẩm trưởng pháp, nhất phách lưỡng tán trưởng. T. Các đệ tử cũng đánh lãnh khí. Nhất phách lưỡng tán, ý tứ chính là một trưởng xuống phía dưới hai nửa. Ta nói tiểu hổ A, ngươi nhất định phải thủ hạ lưu tình. Nô chấp sự cố ý làm bộ sợ hình dạng, hai chân lay động, thậm chí nhanh khóc. Yên tâm, nói ra ba thành tiểu ra ba thành. Xem trưởng. Nhất phách lương tán. Vô điệu một. Cái này Hổ Bích trực tiếp đánh ra 10 thành lực đạo. Nội tâm cũng là cười nhạt, thật cho rằng lão tử chỉ xuất ba thành trưởng lực sao, nô chấp sự thật là khờ bao. Nhất thời. Dưới trưởng hình thành một đạo thanh sắc cuồng phong, nặng nề đánh vào nô chấp sự trên người. Kết quả trưởng phong vừa cùng Ngô chấp sự tiếp xúc, lập tức tiêu tán, giống như đã chìm đáy biển một loại, nửa điểm gợn sóng cũng không nhấc lên tới. Tình huống gì? Xung quanh đệ tử ngẩn người. Chẳng lẽ Hổ Bích sư huynh nhất phách lương tán, không có đối với Ngô chấp sự đưa đến nửa điểm tác dụng? Nhưng là kế tiếp. Cọ cọ cọ. Cái này Ngô chấp sự ôm ngực, thân thể lung lay lắc lắc lui về phía sau, một hơi lui 5-6 bước. Vừa dừng lại tại, lại là một ngụm máu tươi theo khỏe miệng chảy ra. Sư huynh tốt trưởng pháp. Đem Ngô chấp sự đánh đổ máu. Quá đặc biệt như thế rung động. Lấy tụ nguyên ngũ trọng nguyên khí, đánh cho thất trọng Ngô chấp sự giống như phiêu linh lá rụng. Thử hỏi tất cả nội môn, người phương nào nguyên khí có thể cùng Hổ Bích sư huynh so? Hổ Bích sư huynh uy vũ. Các đệ tử liên tục trầm trồ khen ngợi. Nhưng mà Hổ Bích không có một chút cao hứng hình dạng, mà là làm bộ khẩn trương xông lên, cẩn thận đỡ lấy Ngô chấp sự, xin lỗi, đệ tử trưởng pháp thật sự là quá mạnh, không nghĩ tới chỉ có chính là ba thành. Cũng đem Ngô chấp sự bị thương như vậy thảm trọng, đệ tử trong lòng hổ thẹn vạn phần. Không quan hệ, tuy rằng muốn lao phu nửa cái mạng, nhưng còn không bị chết. Trong lời nói, cái này Ngô chấp sự lại là cố ý ho khan hai thanh âm, khái ra một búng máu. Thế nhưng trong lòng mắng, Hổ Bích cái này rắc rưởi, 10 thành nguyên khí đối lao phu nửa điểm dụng cũng không có. Còn phải tự ta dụng nội lực chấn thương chính mình, sau đó cắn đứt đầu lưỡi, phun ra máu tươi. Bất quá lúc này, Ngô chấp sự ngầm hướng Hổ Bích vươn ba ngón tay. Ý tứ là, một trường này, lão phu muốn 3 vạn lượng bạc. Hổ Bích lắc đầu liên tục, nhanh chóng khoa tay múa chân một ngón tay, ý tứ là, hắn chỉ cho 1 vạn. Ngô chấp sự lao trừng mắt, trong dâu lật bay lên, ý tứ là, hắn không hài lòng. Hổ Bích thấy thế, hung hăng cắn răng một cái, vừa tối bên trong dựng thẳng lên một thanh ngón tay út, ý tứ là, lại thêm phân nửa, 1 vạn 5 ngàn. Ngô chấp sự cười gật đầu, hữu hảo hướng Hổ Bích vươn khô tay giả đời, ý tứ là thành giao. Hổ Bích thấy thế, cùng Nô Chấp Sự tay chân thành nắm ở tại đồng thời. Thành giao. Ngay sau đó, Nô Chấp Sự lại là ho khan, lần thứ hai ho ra một ngụm máu tươi, dùng ánh mắt nói cho Hổ Bích, cái này khẩu máu, là miễn phí đưa. Thân, giao hàng tới cửa, miễn cước phí A. Hổ Bích thỏa mãn gật đầu, trong lòng thực sự là thoải mái A. Tiểu hổ không hổ là chúng ta nội môn ngày thứ hai mới, cái này trưởng thương đã thẩm thấu lao phu ngũ tạng lục phủ, ta tám phần là sống không lâu. Nô Chấp Sự dụng suy yếu ngữ khí ai thán, ánh mắt cùng gian thương một loại. Đều do đệ tử ngu xuẩn, không nghĩ tới ba thành lực lượng cư nhiên như thử mạnh mẽ, Nô Chấp Sự ngài nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Hổ Bích nhanh chóng làm bộ rơi nước mắt. Không có việc gì không có việc gì, chỉ cần chứng minh chúng ta nội môn đệ tử là thiên tài. Mặc dù chết, lao phu cũng nhắm mắt. Ngược lại ngươi. Đừng tưởng rằng lão phu hiện tại bị thương, có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Dù cho ta bị ngươi đánh ra một búng máu, sự thật cũng là Hổ Bích công lao. Nhưng mà kia là không có khả năng sự tình. Mặc dù lão phu chỉ có thể phát huy một thành lực lượng, ngươi cũng không đả thương được ta một cọng tóc gáy. Nói xong, Nô Chấp Sự đi tới Tần Hạo phía trước, trong con mắt tràn đầy mệt thị. Hổ Bích cũng khoanh tay đứng ở một bên cười nhạt. Âm thầm cười nhạo Tần Hạo, ngươi lấy cái gì so với ta? Toàn trường đệ tử đều nghe ta, đại đội trưởng lão đều đặc biệt như thế nghe ta. Cùng ta đấu, an phân đi thôi. Sư phụ, đừng so. Mặc dù kiếm nhân lại ngu dốt, lúc này cũng đã nhìn ra Hổ Bích cùng Nô Chấp Sự đang cố ý đào hố để cho Tần Hạo nhảy. Thế nào tiểu tử, đừng lo lắng, nhanh chóng ra chiêu A. Có bản lĩnh ngươi cũng đem Nô Chấp Sự đánh ra máu. Tám phần là kinh hài A. Ha ha ha. Các đệ tử cười vang. Tần Hạo, cũng cười, xuất trưởng có thể. Thế nhưng ta một trưởng đem hắn đánh chết không biết làm sao. Nô Chấp Sự vừa nghe, ngây ngẩn cả người, ngay sau đó ôm cái bụng cùng thiếu, cười đến miệng đầy đều là nước bọt, đặc biệt như thế. Đặc biệt như thế đây là lão phu nghe qua buồn cười nhất chê cười, cười ngạo ta. Ha 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 ha. Tiểu tử này cuồng vọng A. Nói khoác mà không biết ngượng đến cực điểm. Khoác lác thổi lên trời. Muốn một trưởng đem Nô Chấp Sự đánh chết. Kiếp sau A. Ai, cùng loại này ngớ ngẩn tỷ đấu, ta cảm thấy thập phần hạ giá. Hổ Bích lắc đầu liên tục. Hãy bớt sàng luôn đi, nhanh chóng tới đánh lao phu một trưởng. Cũng không tung ra nước tiểu chiếu mình một cái khuôn mặt, một cái dân quê, dựa vào cái gì theo chúng ta nội môn đệ tử so. Ngươi chính là đồ thấp hèn, rác rưởi, phế vật. Chúng ta nội môn đệ tử liền là cao quý, cường đại, tự cho mình siêu phàm. Ngươi đánh à, ngươi hung hăng đánh chết ta à, ngươi thỏa thích tới tàn phá ta à, nhanh lên một chút để cho lão phu kiến thức một chút ngươi kiêng như bị trừng pháp. Ngươi tại sao không đi nhảy hố phân trong chết đối A? Ầm ầm, một kinh thiên bạo minh. Nô Chấp Sự lời còn chưa nói hết. Tân Hạo xuất thủ, một trưởng vô đi, có thể so với tụ nguyên bắt trọng nguyên khí tàn sát bừa bãi mở ra, dưới trưởng lao nhanh ra năm trượng trường long hoàn, mang theo bẻ gãy nghiền nát khí thế, đem xung quanh đệ tử toàn bộ cuốn lên ngày, hơn nữa là một kích đánh vào Nô trưởng lao trên ngực. Giờ khắc này, Nô Chấp Sự cảm giác thân thể giống như bị công thành truy ban trúng, cuồn phún lao huyết, bay lên 10 thước cao. Ngừng đều không dừng được, y phục ở giữa không trung hóa thành khắp bầu trời vải vụn, nặng nghề đập ra 30 thước xa, lần nữa không đứng lên. Chương 148, nội môn đệ nhất nhân. T. Các đệ tử cũng đánh lánh khí. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Có gió to gào thét mà qua. Ta nửa người đều đã tê dần. Thế rất đệ tử quỳ dạp trên mặt đất, nửa ngày không đứng lên. Tần Hạo như cũ vẫn duy trì xuất trưởng động tác, một tay lưng ở sau người, một tay đẩy phía trước địa phương, đứng nghiêm. Nhàn nhạt đến, không chịu nổi một kích. Ầm ầm. Phảng phất có tiếng sấm chém vào Hổ Bích nao đại, hắn nhìn cái này chấn động một màn, con mắt nhanh rơi trên mặt đất. Nô Chấp Sự bị một trưởng đánh bay. Còn bay cao như vậy. Vừa mới Hổ Bích thấy rất rõ ràng, Tần Hạo xuất thủ thời điểm, Nô Chấp Sự tựa hồ cảm nhận được nguy cơ, bạo trừng lao mắt phóng xuất ra 10 thành lực lượng, liền bú sữa mẹ tinh thần đều sử xuất ra. Nhưng là tại Tần Hạo dưới trưởng, liều mạng Nô Chấp Sự giống như thủy tinh như vậy yếu đuối. Một trưởng bị đánh cái hiếm tắm nát. Tân Hạo cùng thằn lằn ai mạnh ai yếu, bây giờ là cái kẻ ngu si đều có thể nhìn ra. Đây tuyệt đối không có khả năng. Làm sao sẽ bay cao như vậy, Nô dụng ngươi cái lao phế vật nhanh chóng cho ta đứng lên, ngươi đặc biệt như thế có đúng hay không nhường. Hổ Bích không tiếp thụ được sự thật, nhằm phía Nô Chấp Sự, bấm cổ hắn một trận điên cuồng vẫy động. Nô Chấp Sự liền hừ đều không hừ một, giống như tắt thở một loại. Tiểu tử kia thật đem Nô Chấp Sự đánh chết. Nô Chấp Sự là tụ nguyên thất trọng cường giả. Liên một trưởng cũng không ngăn được. Tên kia rốt cuộc là có phải hay không người A? Các đệ tử cảm thấy tâm kinh đảm hàn, thậm chí nhanh tiểu ra. Tần Hạo không chỉ có biết luyện đan, lại thêm một kiếm hù dọa Quỷ Kiếm Tông đệ nhất nhân, hiện tại liền nguyên khí cũng như thế hùng hậu. Hắn không phải người, hắn quả thực yêu quái. Cái này không thật. Sự thật là ta trước đem Ngô chấp sự đánh thổ huyết, tiểu tử kia như thế nhặt cái tiện nghi, toàn bộ là ta công lao. Tiểu tử ngươi ăn nữa ta một trưởng. Hồ Bích triệt để lâm vào phát cuồng, thẹn quá thành giận nhằm phía Tần Hạo. Cút. Tần Hạo vung ngược tay lên. Bành. Một đạo trưởng kình đem Hồ Bích ném đi 20 thước xa, một đầu đụng vào tường, chụp đều chụp chẳng được tới. Hồ Bích cuồng vọng, Hồ Bích kiêu ngạo, Hồ Bích trong mắt khinh thường người. Cũng tại giờ này khắc này, hóa thành một đống vô dụng bọt nước. Quỷ A. Tiểu tử này không phải người. Uy vũ Hồ Bích sư huynh biến thành trên tường thiết màng. Các đệ tử quả nhiên là sợ đến đồ cất đái đều xuất hiện, khắc chế không nổi nội tâm sợ hãi. Nói cho các ngươi, nữ nhân không phải dùng để nhục nhã, mà là dùng để tôn kính cùng che chở. Khắc khinh thường bất kỳ một cái nào cô nương, các nàng có thể làm sự tình, xa so các ngươi càng nhiều, thậm chí làm tốt hơn. Tân Hạo lạnh lùng nói ra, vị công tử này thực sự là người tốt. Hắn nói không sai, ai nói nữ tử không bằng nam tử. Nữ nhân có thể chống nữa bầu trời. Trên đại lục còn có nữ đế cấp khác cường giả. Khác không nói. Đại sư tỷ Trần Uyển Thấm, chính là bổn tông đệ tử đệ nhất cao thủ, liền đại trưởng lão tôn tử cũng so ra kém nàng. Tân Hạo trong nháy mắt thắng được nội môn nữ đệ tử hảo cảm. Thậm chí có chút nữ đệ tử mắt hiện lên hoa đảo, có kính yêu chi tâm. Người này nói cực phải, ta cũng phi thường tán thành, nữ nhân không phải dùng để nhục nhã cùng đánh chửi, mà là dùng để tôn kính cùng che chở. Thế nhưng thứ cho ta nói thẳng, chỉ bằng ngươi cái này rất rưỡi, còn không xứng bảo hộ mỹ lệ cô nương. Lại càng không xứng cùng vị kia xuất chung cô nương đứng chung một chỗ. Trong lời nói dấu đao không tốt tiếng vang lên. Trong phút chốc, có một bộ bóng trắng từ trên trời giáng xuống, rơi ở đỉnh đầu mọi người, phảng phất vương tử một loại nhẹ nhàng rơi ở trong sân. Cái này vừa ra tay, Tần Hạo lại nhìn ra người này có một bộ không tệ thân pháp. Nguyên lai là được xưng như gió nam tử Tật Phong sư huynh. Nội môn đệ nhất nhân. Cái này chúng ta triệt để được cứu rồi. Rất nhiều bị Tần Hạo hù dọa tiểu nam đệ tử. Lúc này là ngửa mặt lên trời mà khóc. Cuối cùng trông cái cao thủ chân tránh, có thể đem tên biến thái này chế phục tại. Nội môn đệ nhất nhân ra tay. Là Tật Phong sư huynh. Thật là đẹp trai a. Phong độ nhẹ nhàng. Trong nháy mắt, này đối Tần Hạo ngưỡng mộ nữ đệ tử, đồng thời đưa ánh mắt nhìn phía giữa sân bạch y liễu nam tử. Thậm chí có chút nữ đệ tử hô hấp càng lúc càng nhanh, trong lòng tiểu lộc loạn tràng, mắt thấy nhanh kích động té xỉu trên đất. Tên nam tử này thân cao bảy xích, ưu nhã thoát tục. Lớn mùa đông còn cầm một cái chiếc phiến, càng là phong tao vô cùng quát lên, toàn thân trên dưới đều lộ ra nho nhã mùi vị. Hắn nho nhã lễ độ bên ngoài, bản thân liền đối phái nữ có cường đại lực hấp dẫn, huống tên nam tử này còn là một tiểu bạch kiểm. Trong nháy mắt, chính là thay thế được Tần Hạo, trở thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Hắn xuất hiện sau đó, không có xem bất luận kẻ nào liếc mắt, liền Tần Hạo đều không để vào mắt, trong mắt lại chỉ có Tiêu Hàm thân ảnh. Hãy bớt sàng luôn đi, ngươi lại muốn so cái gì? Tần Hạo làm lỡ thời gian quá lâu, không công phu lại cùng loại này tự cho là đúng đồ vật nói vớ vẩn. Thô tục, ta nói muốn cùng ngươi so sao. Tại các vị mỹ nữ phía trước, động một chút là đánh đánh giết giết, cũng chỉ có Hổ Bích loại này sắt bút mới làm ra tới. A không có ý tứ, ta hắn sao sổ một câu thập phần không lễ phép thô tục, nhưng trên thực tế, ngươi cái này cẩu vật cũng là giống như Hổ Bích là cái sắt bút. Tên là Tật Phong sư huynh nam tử miệng đầy thô tục, còn giả vờ ưu nhã quạt cây quạt. Mà lại trong lời nói không lễ phép, tựa hồ tất cả đều là Tần Hạo dẫn xuất tới. Vị công tử này, ngươi cũng thực sự quá vô lễ, vốn là chúng ta còn đối với ngươi có như vậy một tia hảo cảm, ngươi chuyên dạy Tật Phong sư huynh nói thô tục, thật là một não đại không mở hóa người mang dợ. Nông dân chính là nông dân, há có thể cùng Tật Phong sư huynh so. Tật Phong sư huynh là danh môn vọng tộc. Ngươi còn không mau một chút cho Tật Phong sư huynh xin lỗi. Các nữ đệ tử chính là đối Tần Hạo quát lớn lên. Để cho ta xin lỗi. Tần Hạo cũng là dở khóc dở cười. Cái này Tật Phong vừa hiện thân, Tần Hạo chỉ nói một câu nói. Rơi tại những nữ đệ tử này trong mắt, hình như biến thành tội ác tẩy trời tội nhân. Tính toán một chút, ta đại nhân có đại lượng, không cùng cái này tục tằng rác rưởi kiến thức. Ta cật điểm khuy không có vấn đề gì, thế nhưng ngươi dám đối các vị sư muội vô lễ, ta không thể tha ngươi. Mà còn vị cô nương này, ngươi vì sao phải cùng như vậy người hạ tiện đứng chung một chỗ, có thời gian hay không đi theo tiếp theo nổi lên ăn một bữa cơm. Sau đó chúng ta nghiên cứu một chút nhân sinh cùng ước vọng. Cái này Tật Phong cũng là đi tới Tiêu Hàm phía trước. Khoe miệng hắn câu dẫn ra mê người dáng tươi cười, hắn khuôn mặt có vẻ thành tú mê người. Trên người hắn còn phiêu chứ nhuận nhân tâm lá lách mùi thơm ngát, cử chỉ lúc này, giống như noãn nam tử một mai. Ta tim nhảy thật nhanh. Thật Phong sư huynh quá đẹp trai. Có thể hắn vì sao không cùng ta đi ăn. Cái kia ở nông thôn nữ nhân thật có phúc khí. Nàng dựa vào cái gì thu được Tật Phong sư huynh yêu ái. Các nữ đệ tử đối Tiêu Hàm tràn đầy đố kỵ. Tiêu Hàm nhìn liền đều không xem Tật Phong liếc mắt, thậm chí ngay cả câu đều đắc ý, chính là chủ động kéo Tần Hạo tay, chim nhỏ nép vào người nói ra, ta muốn ăn kẹo đường hồ lô, đợi, ngươi theo ta đi mua. Tốt. Tần Hạo ôn hòa nói ra. Két két. Tật Phong bàn tay hung hăng chộp vào đồng thời, trong tay cây quạt đều bị bắt phải biến hình, sắc mặt cũng là dữ tợn xấu xí lên. Tránh ra cho ta, ngươi không xứng cùng xinh đẹp này cô nương cùng một chỗ, cho ngươi ba tức thời gian lập tức cút ra khỏi ta tầm mắt, nếu không, ta sẽ để cho ngươi hối hận sống trên cõi đời này. Tật Phong xông lên đẩy ra Tần Hạo. Ta cũng cho ngươi ba tức thời gian, lập tức theo trước mắt ta cút đi, nếu không, ngươi sẽ hối hận đi tới trên đời này, mà còn kiếp sau đầu thai, nhớ kỹ khắc làm tiểu bạch kiểm. Tiêu Hàm lạnh lùng, thay Tần Hạo đem lời còn trở về. Ngươi, không biết phân biệt đồ thấp hèn. Cái này Tật Phong lúc này lầm vào giận dữ, trong nháy mắt theo nho nhã lễ độ học tử, trở thành so ác quỷ còn muốn xấu xí. Chương 149, là tình cảm chân thành mà chiến. Tật Phong sư huynh giáo huấn bọn họ. Quả thực coi ngươi là thành thối phân chó một đống. Ngươi có thể là chúng ta nội môn đệ nhất nhân. Ngay cả ta đều thay ngươi cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Các đệ tử cuộn trào mãnh liệt kêu gào. Cái này vô cùng chói tai mà nói, để cho Tật Phong sắc mặt trở thành càng thêm khó coi, trì trệ chưa từng hướng Tần Hạo động thủ. Tần Hạo khoanh tay cười thầm. Tật Phong thực lực và Hổ Bích một cấp bậc, đều là tụ nguyên ngũ trọng. Hổ Bích bị Tần Hạo tùy ý một kích ném đi. Liên thất trọng Ngô chấp sự đều bị cường lực chấn ất. Chỉ cần Tật Phong não đại chưa đi đến nước, tuyệt đối không dám động thủ. Nhưng sự thật, Tần Hạo lần này phán đoán không ra. Một giây kế tiếp, Tật Phong thật đúng là động thủ. Hào hào hào. Ngay cả ta sư đệ cũng nhìn ngươi không vừa mắt, vừa rồi ngươi còn đối với ta các sư muội vô lễ, quả thực người người muốn giết, chuẩn bị tới thưởng thức một chút ta phong tư à. Trong lời nói, liền có nguyên khí tại Tật Phong trên người dũng động. Tần Hạo đan thuật thập phần rất cao. Lại một kiếm hù dọa quỷ kiếm nhân, kiếm thế mạnh mẽ vô cùng. Càng kỳ quái hơn là nguyên khí, trùng kích lật Hổ Bích, liền Ngô chấp sự đều không chịu nổi một trường. Chính diện phía dưới, Tật Phong tự nhận không phải Tần Hạo đối thủ. Ta thừa nhận luyện đan không sánh bằng ngươi. Kiếm chiêu không sánh bằng ngươi, nguyên khí lại thêm không sánh bằng ngươi. Nhưng ngươi cho là dạng này là có thể xưng bá nội môn, vậy thì mười phần sai, bởi vì còn có ta Tật Phong tại, xin nhớ ta phong tao biệt hiệu. Như gió nam tử, ta muốn cùng ngươi so thân pháp. Tật Phong nở nụ cười. Hắn thân là danh môn đệ tử, tự nhiên cũng là có con bài chưa lật. Hắn tu luyện một môn huyền giai trung phẩm bộ pháp, tên là Nữu Nữu Niết Niết Tiểu Lãng Bộ. Thế nhưng đừng coi thường bộ này bộ pháp. Bộ pháp này có thể đi ngang, thế đi. Đang nằm đi, nghiêng đi. Võ nghệ cao cường, như Lý Bạc Băng, còn có thể tiền bù thêm mà đi. Vô luận tại bất luận cái gì gian khổ trong hoàn cảnh, chỉ cần thi triển ra tiểu lãng bộ, tựa như san bằng địa một loại. Chính vì vậy, Hổ Bích liền Tật Phong y phục đều không gặp được, trong nháy mắt sẽ bị đánh thành đầu heo. Cái này, chính là Tật Phong dựa. Cái này, là hắn vô liếng. Cái này, càng là hắn kiêu ngạo cùng tự hào. Hắn, là hoàn toàn xứng đáng nội môn đệ nhất nhân. Mà còn tiểu lãng bộ, đã bị Tật Phong luyện đến viên mãn cảnh giới. Tần Hạo, quả thực muốn chết. Ha ha ha, ta đặc biệt như thế. Cảm thấy ta đời này cho tới bây giờ không giống hiện tại đẹp trai như vậy qua, thế nào tiểu tử, có dám hay không so một trận thân pháp? Tật Phong cản rỡ nói đến. Không sai, sư huynh cùng hắn so thân pháp. Nhờ ngươi cùng chân ngươi lông đến đó bơi một cái. Thiểm mù hắn mắt chó. Như gió nam tử A, chúng ta trong lòng nam tử thần. Giờ khắc này. Vô luận nam đệ tử hay là nữ đệ tử, đối Tật Phong quả thực sùng bái tới cực điểm. So thân pháp, Tần Hạo cũng là nở nụ cười. Cười đến sán lạn vô cùng. Cười đến không lời chống đỡ. Cái này trên đại lục thật đúng là tìm không được có cái gì bộ pháp, có thể mạnh đến nổi hôm khắc phẩm cao cấp tuyệt học, Thủy Phong Thần Hành Bộ. Nghĩ tới đây, Tần Hạo cũng là không nói gì thở dài. Ai? Tật Phong thực sự là hoa ngược a, nhưng lại bị ngược ở tại hắn kiêu ngạo nhất thân pháp trong. Tiểu tử này lắc đầu thở dài. Nhất định là bị Tật Phong sư huynh chân lông hù được. Hắn mặc cảm. Các nam đệ tử ngẩng lên núi, lại từ Hổ Bích thất bại trong bóng tối tránh thoát đi ra. Đến cùng so không thể so. Ta ghét nhất bị lãng phí thời gian người, thời gian chính là hoàng kim. Tật Phong giống đến. Được rồi, ta hãy cùng ngươi so một trận. Tân Hạo thật sự là nhịn không được, nở nụ cười một tiếng. Ha ha. Chết đã đến nơi còn dám cười, ta lập tức nhường người khóc. Tật Phong chỉ hướng như thế diễn võ trường. Từ nơi này bắt đầu, ngang nhảy tới, lại xuyên qua hành lang, người nào tới trước đạt cuối hành lang, coi như người nào thắng. Hành lang là ngay cả tiếp nội môn cùng ngoại môn thông đạo. Tần Hạo mắt liếc một cái, tất cả khoảng cách có 2 cây số, đủ, ta không ý kiến, bắt đầu đi. Nói xong, Tần Hạo trên người nguyên khí rung động. Đừng nóng nổi, vì kích động một chút mọi người tâm tình, không bằng người ta các tìm một vị mỹ nữ đứng tại cuối hành lang chờ đợi, người nào trước xông qua, có thể kéo một vị mỹ nữ tay. Nói đến chỗ này, Thật Phong ánh mắt đói khát nhìn phía Tiêu Hàm. Tần Hạo bên cạnh chỉ có Tiêu Hàm một người, nàng không đi cũng phải đi. Thật Phong đoan chắc điểm này. Đến lúc đó chỉ cần Tần Hạo một thua, Tiêu Hàm tự nhiên sẽ như muốn mộ tại Thật Phong chân lông phía dưới. Ta không ý kiến, mà còn, ta còn có thể để cho tới trước người thân một chút. Không đợi Tần Hạo gật đầu đáp ứng, Tiêu Hàm chủ động đi ra. Giờ khác này trên mặt hắn lộ ra tiểu nữ nhân như vậy tiểu ý, nét mặt tươi cười như hoa, cười khuynh thành. Lộc cộc. Toàn trường nam đệ tử đồng thời nuốt hớp nước miếng, thấy được xính ốc. Tốt, tốt ta. Ha ha ha. Tật Phong cảm thấy cầu huyết sôi trào, nếu như không phải cố kỵ vấn đề mặt mũi, hắn thậm chí muốn nhảy lên heo gào một tiếng nói. Cái này Tiêu Hàm rõ ràng là muốn hàng đưa tới cửa. Tật Phong cảm thấy, Tiêu Hàm kỳ thực sớm đối với hắn động tâm. Chỉ bất quá ngại vì Tần Hạo cái này rác rưởi tồn tại, bất tiện làm được quá tuyệt tình, dù sao mỹ nữ hay là cực kỳ sĩ diện. Ngươi liền đối với ta có lòng tin như vậy. Tần Hạo khẽ nhíu mày. Trước đây Tiêu Hàm không lớn như vậy là gan. Ngươi như muốn thua, lớn có thể cho hắn tới hôn ta. Tiêu Hàm đầu ngón chân đạp hướng mặt đất, thân thể lại mềm mại hướng cuối hành lang lao đi, đồng thời tản mát ra tụ nguyên ngũ trọng khí thế. Giờ khắc này, trên mặt hắn tràn đầy ngọt ngào thần sắc. Tiêu Hàm chính là muốn nhìn Tần Hạo vì nàng, đi cùng người khác tranh. Nàng muốn biết tại Tần Hạo trong đầu, chính mình là không phải một mực nhất vị trí trọng yếu. T. Không ít đệ tử cũng đánh lãnh khí. Tiêu Hàm lại là tụ nguyên ngũ trọng. Có thể so với hổ bích như vậy cường hãn thực lực. Các đệ tử lướt qua mồ hôi lạnh âm thầm may mắn, may mà mới vừa rồi không có chủ động đối Tiêu Hàm càn rỡ. Cái này bên ngoài nhu nhược nữ hài thực sự là không đơn giản. Thật là một cực phẩm nữ nhân này, lão tử thân định rồi. Tật Phong ánh mắt quả thực cuồng nhiệt tới cực điểm, Tiêu Hàm tốt xa xa vượt quá tưởng tượng. Một giây kế tiếp, Tật Phong chính là giả vờ ưu nhã nhìn phía nội môn nữ đệ tử, vị kia sư muội nguyện là sư huynh mà chiến. Ta nguyện ý bị Tật Phong sư huynh kéo. Tật Phong sư huynh tới hôn ta. Không cần Tật Phong chỉ danh chút họ, cơ hồ toàn bộ nữ đệ tử đều là hướng vị trí hắn cầm giữ thành một đoàn, giống như một đôi con ruồi đánh về phía cầu phân. Tật Phong tự nhiên vô cùng đắc ý, dùng ánh mắt nói cho Tần Hạo, nhìn một cái, hay là lao tử mị lực lớn, một giây kế tiếp, liền nữ nhân ngươi cũng sẽ ái mộ lao tử. Ta chính là soái, khuôn mặt chính là trắng, lao tử đó là có thể lừa nữ nhân hài lòng. Khu khu. Các vị sư muội hảo ý, Tật Phong thụ sủng nhược kinh. Chỉ là danh ngạch chỉ có một, như vậy đi. Ngươi. Tật Phong chỉ hướng một vị có chút tú lệ nữ đệ tử, Lưu Nhu tiểu sư muội. Khổ cực ngươi. Không khổ cực không khổ cực, có thể là sư huynh ra đem lực, ta. Cảm thấy rất vinh hạnh. Lưu Nhu mặt đỏ dần. Tật Phong sư huynh nhất định sẽ cái thứ nhất đến cuối hành lang, nàng tin tưởng vững chắc điểm này. Đồng thời hồi tại trước mắt bao người, kéo tay nàng, thân tại trên mặt hắn, thật là mắc cỡ. Nghĩ tới đây, Lưu Nhu cũng là khẩn cấp dũng động nguyên khí, lướt hướng cuối hành lang. Chỉ bất quá so với Tiêu Hàm thực lực còn có duyên dáng dáng người, Lưu Nhu kém không chỉ một bậc, chỉ có chính là tụ nguyên nhị trọng. Thế nhưng nhà nàng thế rất lớn, là thiên hâm thành nguồn triệu từ bé Lưu gia nhị tiểu thư, địa vị cao cả. Chính là bởi vì như thế, Tật Phong mới lựa chọn nàng, đây càng có thể phụ trợ ra Tật Phong cao to.